chương 975. Giai đoạn 2 chương 975, giai đoạn 2 bán kính 3 trượng to lớn cục thịt gập ghềnh, người tại trước mặt nó có vẻ hơi nhỏ bé. Không chỉ là Bình Tỉnh Phường, cùng Bình Tỉnh Phường liền nhau tiểu đảo phường, giã trùng phường dân chúng sớm đã thoát đi Tây Nam ba phường. Ba phường bị Nghi Loan Ti chạy tới phủ sư bố trí một cái to lớn phủ trận bao phủ lại. Thanh sắc quang mang phủ trận ngăn cách Tây Nam ba phường cùng Cao Tượng Thành khu vực khác. Người bên trong thành đều có thể nhìn thấy phát ra thanh sắc quang mang phủ trận và phủ trận đều không thể hoàn toàn che lại cái kia đống xấu xí thịt trắng đoàn. Chu Phàm bọn hắn còn tại nếm thử, nhưng tất cả mọi người cảm thấy có chút tuyệt vọng, tuế môn thực sự quá khó tìm. Đình chỉ sinh trưởng bạch tuế mặt ngoài thịt trắng lúc đích, tụ thành từng cái cùng người cao bằng nhập thịt. Cẩn thận, nó tiến vào giai đoạn thứ hai. Hoàng Bất Giác dù cho không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bạch tuế tiến vào giai đoạn hai. Nếu thịt tựa như mưa đồng dạng nhau nhau rơi xuống, nguyên bản tại bạch tuế giống như núi thân thể chạy một số võ giả còn bị một chút thịt lưu đập chúng, theo đéo thịt hướng về mặt đất trượt xuống. Đập xuống đéo thịt còn duỗi ra từng đầu cánh tay, ý đồ trói lại võ giả. Chỉ một thoáng huyên náo Nghi Loan Ti đám võ giả một trận luống cuống tay chân, đều tàn ra. Hoàng Bất Giác thấy này chỉ có thể thở sâu lần nữa quát lớn. Nghi Loan Ti đám võ giả nhau nhau từ trên thân bạch tuế nhảy xuống, rời xa những này đéo thịt. Từ phía trên đập xuống một đoàn đéo thịt hướng Chu Phàm vươn tay cánh tay, hắn chỉ là một đao bổ tới. Nhanh đến mức nhìn không thấy ảnh đao đem đéo thịt cánh tay chém đứt. Chu Phàm lúc này mới thuận lợi rơi xuống đất, lại cùng Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh bọn người tập hợp một chỗ. Đéo thịt vẫn là không ngừng từ trên thân bạch tuế bay xuống, mà một khi đéo thịt chốc ra, bạch tuế thân thể rất nhanh lại có tân thịt trắng ngọc ra, vì lẽ đó bạch tuế cũng không có vì vậy mà thu nhỏ. Chịu bạch tuế ảnh hưởng, trung quanh kiến trúc đã sớm bị áp sập, từng đoàn đéo thịt rơi vào phế tích bên trên huyện hóa thành hình. Đám võ giả nhao nhao xuất thủ đánh giết còn không có thành hình đéo thịt, nhưng hạ xuống tới đéo thịt khoảng chừng mấy ngàn nhiều, hơn nữa bạch tuế còn đang không ngừng sinh trưởng đéo thịt. Bổ sung phù lục đao kiếm bổ vào đéo thịt bên trên, rất khó một đao đem đéo thịt chém thành hai khúc, chỉ có thể theo bọn nó trong thân thể bổ ra một đạo thật sâu vết thương. Không ngừng có đéo thịt huyễn hóa thành hình người, huyễn hóa trưởng thành hình dáng binh bạch tuế không có người ngũ quan, bọn chúng trừ người tứ chi, phía sau còn sinh trưởng ra năm đầu thật dài giống như nện đồng dạng sắc bén móng vuốt. Binh bạch tuế trầm mặc y mắng hướng Nghi Loan Ti đám võ giả chém giết tới. Nghi Loan Ti đám võ giả cùng binh bạch tuế chém giết. Hoàng Bất Giác một tiếng gầm thét, trong tay hắn quạt xếp một cái, liền là tầm 10 đạo bạch sắc cương lưới đao đem binh bạch tuế thân thể vỡ vụn thành vô số màu trắng thịt nát. Thẩm Tĩnh ném đi binh khí trong tay, hắn một trưởng trưởng đánh ra. Màu xanh cương trưởng quét ngang mà ra, mỗi một trưởng đều có thể đem một cái hoặc mấy cái binh bạch tuế đánh nát. Chu Phàm từ lâu cởi xuống đứt tự đao, song đao bổ ra, lưới đao của hắn như một đạo gió lốc, không ngừng thu gặt lấy binh bạch tuế tính mệnh. Nhưng ngay cả như vậy, binh bạch tuế vẫn là quá nhiều, phô thiên cái địa như một đám châu chấu lại như hải triều bình thường hướng Chu Phàm bọn hắn đánh tới, đem bọn hắn thân ảnh đều che đậy kín. Binh bạch tuế cũng không có giết, chỉ là như vậy số lượng thực sự quá khủng bố. Nhất là đéo thịt còn trên người bạch tuế tiếp tục chóc ra. Nếu không phải Chu Phàm, Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh một người chiếm cứ một cái góc, gánh chịu phần lớn áp lực, Nghi Loan Ti đám võ giả đã sớm bị binh bạch tuế đổ sát hầu như không còn. Tại dạng này chém giết phía dưới, còn có ba đám so binh bạch tuế còn muốn lớp 10 lần cục thịt từ trên thân bạch tuế rụng xuống. Cái này ba đống đặc thù cục thịt vừa rơi xuống trên mặt đất, liền có binh bạch tuế vây quanh đem bọn nó nâng lên đến, sau đó chia ba đường hướng về bên ngoài mà chạy đi. Đây là tử bạch tuế. Tử bạch tuế đang tìm thích hợp tế bào sinh trưởng. Hoàng đại nhân, chúng ta nhất định phải ngăn cản tử bạch tuế. Chu Phàm đao trong tay không ngừng đánh xuống, hắn nhìn thấy binh bạch tuế mang theo tử bạch tuế rời đi, liền lớn tiếng quát lên. Dù cho có phụ trận ngăn cách Tây Nam ba phường, nhưng ở binh bạch tuế xung kích xuống, phụ trận cũng không nhất định liền có thể đưa đến tác dụng. Hoàng Bất Giác đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy, chỉ là bọn hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào có biện pháp ngăn cản binh bạch tuế mang theo tử bạch tuế rời đi. Hoàng đại nhân, ta có thể rời đi một trận giết tử bạch tuế, nhưng các ngươi có thể chống đỡ được sao? Chu Phàm lại là lớn tiếng hỏi. Ngươi đến liền tốt. Hoàng Bất Giác do dự một chút cắn răng nói. Chu Phàm thấy Hoàng Bất Giác đồng ý, hắn quát lạnh một tiếng, liền vội xông ra ngoài. Tại tử kim giáp chủ cùng thân thể chân khí phòng ngự phía dưới, hắn tại binh bạch tuế bên trong mạnh mẽ đâm tới, binh bạch tuế không phải bị hắn đụng bay, liền là bị hắn một lớn một nhỏ song đao xé nát. Gắng gượng tại như nước thủy triều binh bạch tuế bên trong giết ra một con đường đến. Chu Phàm khoảng cách cái thứ nhất tử bạch tuế càng ngày càng gần. Binh bạch tuế phát hiện Chu Phàm mục tiêu là tử bạch tuế, càng nhiều binh bạch tuế hướng phía Chu Phàm bên kia dũng mãnh lao tới, thậm chí một cái xếp một cái, gấp thành một toàn núi thịt. Nhìn thấy cái này màn đám võ giả đều là tê cả da đầu, nếu là bọn hắn, khẳng định là xong đời. Chỉ là Chu Phàm từ cái kia tựa như núi binh bạch tuế bên trong gắng gượng lao ra, vọt tới tử bạch tuế phía trước. Hắn đứt tự đao quét ngang, đem bọn tới binh bạch tuế đều cho chém thành hai khúc, trong tay đao dị sen lẫn lanh lam hỏa diễm, xanh đen quỷ khí, không âm bị lôi chém trên tử bạch tuế. Bình một thanh âm vang lên, vô số năng lượng vỡ vụn, tử bạch tuế trên thân xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, tử bạch tuế thân thể so với hắn muốn còn cứng rắn hơn. Lần trì hoãn này, binh bạch tuế lại lần nữa vọt tới, bọn chúng phía sau năm đầu đốn lượn móng đuốt hướng Chu Phàm nhanh đâm mà đi, ý đồ giết chết Chu Phàm. Chu Phàm lại là đứt tự đao quét ngang, đem những này vây quanh binh bạch tuế nhóm đánh bay hoặc chém chết, sắc mặt hắn chìm xuống, đao dị lần nữa đánh xuống. Đặc biệt võ thế hướng về tử bạch tuế lan tràn mà đi. Khô một thế, khô héo thế chìm vào tử bạch tuế thể nội, tử bạch tuế bắt đầu khô héo, cho đến thành một đoàn cho bụi tản ra. Binh bạch tuế phát ra gào thét thanh âm, điên cuồng hướng về Chu Phàm công tới. Chu Phàm tại binh bạch tuế vây công phía dưới, nhưng hắn trong lòng thở phào, vừa rồi hắn nhưng là thử qua dùng võ thế công kích qua bạch tuế, nhưng không có hiệu quả, may mắn đối cái này tử bạch tuế hữu hiệu. Chu Phàm mượn chính mình thân thể chân khí cường hãn phòng ngự, không nhìn những này binh bạch tuế rơi ở trên người hắn công kích, hướng về cái thứ hai tử bạch tuế xông ngang mà đi. Không phải nói binh bạch tuế đối với hắn công kích không có hiệu quả, mỗi một cái rơi vào hắn thân thể chân khí phòng ngự công kích đều sẽ hao tổn hắn chân khí. Nhưng đối Chu Phàm mà nói, điểm ấy hao tổn căn bản tính không được cái gì. Binh bạch tuế tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh, cho dù có binh bạch tuế liều chết ngăn cản, Chu Phàm vẫn là vọt tới cái thứ hai tử bạch tuế trên thân, sử dụng khô một thế giết chết cái này tử bạch tuế. Tiếp lấy cái thứ ba tử bạch tuế y nguyên như thế. Chu Phàm kết cái thứ ba tử bạch tuế sau đó, hắn liền hướng về Hoàng Bất Giác bọn hắn vị trí phóng đi. Không có hắn tại, Hoàng Bất Giác bọn hắn cũng không có phòng ngự sụp đổ, nhưng cũng chỉ có thể làm được phòng ngự. Bởi vì bạch tuế thân thể vẫn là không ngừng có béo thịt rơi xuống hóa thành binh bạch tuế. Giống như nó sinh trưởng binh bạch tuế căn bản không cần hao phí năng lượng. Nhưng ba cái tử bạch tuế chết khiến cái này binh bạch tuế giống như điên hướng Chu Phàm đánh tới, nháy mắt liền đem thân ảnh của hắn che đậy không có. Chương 976. Thiên La Địa Vong chương 976, Thiên La Địa Vong binh bạch tuế giống như vĩnh viễn giết không hết đồng dạng. Thực sự quá nhiều. Chu Phàm xung phong ra vòng đây, nhưng rất nhanh liền sẽ bị vọt tới binh bạch tuế tiếp tục vây công, hắn cũng có chút kinh hồn tán đảm, trên Thiên Huyền Tuyết Sơn, hắn từng gặp qua huyết liệt cấp băng huyết viên, nhưng tương tự cấp bậc băng huyết viên cùng bạch tuế căn bản là hoàn toàn khác biệt. Nếu như là đơn độc khí cương đoạn phía dưới võ giả, gặp được băng huyết viên rất khó trốn được, nhưng gặp được bạch tuế, lại có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Nhưng bạch tuế loại này không ngừng sinh trưởng ra binh bạch tuế phương thức, đối với nhân loại khu quần cư phá hư càng đáng sợ. Liền xem như Chu Phàm cũng không làm gì được bạch tuế, trừ phi có thể tìm được tuế môn, chỉ là tại như châu chấu nhóm bình thường binh bạch tuế quấy nhiêu xuống, muốn tìm đến tuế môn căn bản là người si nói ngọng. Trước đó không có binh bạch tuế quấy nhiễu, bọn hắn cũng tìm không được tuế môn. Chu Phàm nhíu mày nghĩ biện pháp, nhưng Hoàng Bất Giác bọn hắn lại là dần dần có chút chống đỡ không nổi, tại nhiều như vậy binh bạch tuế công kích phía dưới, phụ lục, chân khí tiêu hao nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Hoàng đại nhân, Thẩm đại nhân, đám võ giả bắt đầu sinh ra thoái ý, nếu là lại không rút lui, vậy bọn hắn khả năng thật phải chết ở chỗ này. Đám võ giả là cùng Nghi Loan Ti lập xuống quỷ thể, nhưng cũng không nghĩ như thế chết đi. Hiện tại xem ra, binh bạch tuế tăng trưởng so với bọn hắn giết tốc độ nhanh hơn, ánh vào trong tầm mắt đều là màu trắng binh bạch tuế. Bọn hắn cảm thấy mình mắt đều có chút nhìn hoa, phân không thanh binh bạch tuế tay chân đầu, chỉ là máy móc bình thường dùng binh khí chống cự binh bạch tuế cái kia rỗi dài nhanh đâm móc bớt. Cái này căn bản liền giết không hết. Đừng nóng nội. Hoàng Bất Giác trầm buồn nói. Thẩm Tĩnh đồng dạng không có mở miệng nói muốn lui. Không có Hoàng Bất Giác hai người đồng ý, đám võ giả lúc này muốn tại binh triều bên trong rút đi, căn bản chính là vọng tưởng. Chu Phàm lúc này cũng trở về, nhưng hắn trở về mang đến càng nhiều binh bạch tuế. Đám võ giả cũng không biết Chu Phàm trở về có phải là hay không chuyện tốt, chỉ có thể cắn răng trèo trống. Lúc này cách đó không xa phát ra thanh sắc quang mang phủ trận lấp lóe một chút, lại khôi phục bình thường. Sau đó mấy trăm võ giả xuống tới, trong đó có Nghi Loan Ti võ giả, nhưng càng nhiều hơn chính là không phải là quan gia võ giả, những võ giả này xuất từ thế gia, xuất từ thương nhân, càng có đến từ thư viện, chùa bạch tượng. Nguyên bản bị vây quanh Nghi Loan Ti đám võ giả mới mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn thế mới biết Hoàng Bất Giác mấy vị đại nhân vì cái gì không đội vã. Tại trong nguy hiểm bọn hắn đều kém chút quên, đây là Cao Tượng Thành. Cao Tượng Thành thế nhưng là toàn huyện nhiều nhất võ giả địa phương. Làm Nghi Loan Ti chống đỡ không nổi thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ chạy đến chi viện. Càng nhiều võ giả tràn vào bên trong chiến trường, cái này khiến bị vây quanh Hoàng Bất Giác bọn hắn có thể từ vây công bên trong đi ra ngoài. Trước đó theo Hoàng Bất Giác võ giả bọn hắn nhóm đều là dáng chống đỡ, hiện tại cũng tay chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất. Hoàng đại nhân, ta tới chậm. Trương Công Công mở miệng nói. Tại xác nhận là Bạch Tuế sau đó, Nghi Loan Ti đã sớm làm hai tay chuẩn bị, một tay liền là Chu Phàm bọn hắn mang theo Nghi Loan Ti võ giả đến tìm kiếm Bạch Tuế tuế môn. Nhưng tuế môn có tìm, vì lẽ đó Nghi Loan Ti bên này liền để Trương Công Công cùng Văn Đề hai người đi tận khả năng tổ chức thành nội nhân thủ đến ứng đối đem khả năng xuất hiện vô số binh bạch tuế. Loại thời điểm này, thế gia đại thương nhân đối mặt Nghi Loan Ti mệnh lệnh, không dám có chỗ trốn tránh, phái ra bản thân võ giả đến chi viện. Về phần chùa bạch tượng, thư viện chi viện vốn là hợp tình hợp lý. Tổ chức tới không phải là quan gia thực lực võ giả hỗn tạp, nhưng thắng ở nhân số không ít, đối đầu binh bạch tuế vẫn là chiếm một chút ưu thế. Bọn hắn hỗ trợ để Chu Phàm bọn hắn có rảnh rỗi nhìn xem Bạch Tuế cái kia khổng lồ nhục thân. Nhục thân lên vẫn là có béo thịt không ngừng rơi xuống. Nhất định phải nghĩ cách đem Bạch Tuế tuế môn tìm ra đến, bằng không Cao Tượng Thành liền bị nó hủy đi. Hoàng Bất Giác có chút lo lắng nói, không cách nào đem binh Bạch Tuế đầu nguồn Bạch Tuế tiêu trừ, cái kia giết bao nhiêu binh Bạch Tuế đều vô dụng. Bạch Tuế một cái chỗ kinh khủng ở chỗ, ai cũng không biết nó sinh trưởng binh Bạch Tuế cực hạn ở nơi nào, chỉ cần nó cảm thấy uy hiếp, nó liền sẽ không ngừng sinh trưởng binh Bạch Tuế, cho đến uy hiếp bị tiêu trừ mới thôi. Theo ghi chép, Bạch Tuế sinh ra 10 vạn binh Bạch Tuế. Cái này còn không có bao quát nó tử bạch tuế nhóm sinh ra binh bạch tuế, lần kia phụ cận nhân loại khu quần cư đều bị hủy diệt, vô số người chết đi. Bạch tuế xuất hiện tại hoang dã cùng nhân loại khu quần cư là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hoàng đại nhân, không cần quá lo lắng. Một thanh âm đột nhiên từ Chu Phàm bọn hắn phía sau vang lên. Chu Phàm bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là Trọng Điện, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia ba cái đến, lời mới vừa nói chính là Trọng Điện. Chu Phàm bốn người trên mặt lộ ra nét mừng, liền vội vàng hành lễ. Hoàng Bất Giác hổ thẹn nói, không nghĩ tới việc này kinh động ba vị đại nhân. A Di Đà Phật, không cần khách khí như thế. Viên Hải khẽ mỉm cười nói. Nhan Thoại thiếu nói, chờ chúng ta thu thập Bạch Tuế lại nói. Trương Lý Lao Thái gia nhìn về phía võ giả cùng binh Bạch Tuế chém giết chiến trường chậm rãi nói, hai người có hay không biện pháp? Đối bọn hắn ba cái mà nói, Bạch Tuế đối phó vẫn còn có chút khó giải quyết. bởi vì coi như đạo cảnh tu sĩ có thể đánh xuyên thân thể của nó, nhưng nếu là không có làm bị thương nó tuế môn, trên người nó tổn thương rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Trừ phi đạo cảnh tu sĩ có thể lập tức đem bạch tuế thân thể toàn bộ tiêu diệt, khẳng định như vậy đem tuế môn bao quát đi vào. Nhưng muốn làm đến điểm ấy, độ khó cũng không thấp. Trọng Điên liếc liếc mắt cái kia khổng lồ thịt trắng thân thể nói, kỳ thật ta ngay lập tức liền biết việc này, nhưng nghĩ đến là bạch tuế, vì lẽ đó liền từ thư viện tìm tới một kiện quỷ khí, cái này lãng phí một chút thời gian, liền để cho ta tới đi. Trọng Điên thân thể nhảy lên, hắn hướng bạch tuế lăng không mà đi. Binh bạch tuế phát hiện lăng không mà đến Trọng Điên, bọn chúng một cái tiếp một cái giẫm tại đồng bạn trên vai bọn lên, hướng về không trung Trọng Điên đánh tới. Trọng Điên sắc mặt hờ hững, bên trong thân thể của hắn có nhàn nhạt màu bạc gợn sóng xuất ra, ý đồ tới gần hắn binh bạch tuế đều hóa thành bụi hạt, theo gió phiêu tán. Hắn chỉ là lăng không đi mấy chục bước, liền đến bạch tuế trước người. Thiên La địa võng. Trọng Điên nhẹ nhàng vung tay áo, hắn ống tay áo trong có lấy màu đỏ thấm lưới bay ra ngoài. Giống như hỏa diễm lưới càng lúc càng lớn, thiếp trên người bạch tuế, còn đang không ngừng lan tràn, cho đến đem khổng lồ bạch tuế bao phủ lại. Ô lưới lên còn bỏ ra nhỏ bé tuyến, tập trung tuyến tại cắt bạch tuế thân thể. Sau đó Chu Phàm bọn hắn đều nhìn thấy bạch tuế cái kia cục thịt thân thể bị cắt đứt ra một đầu màu đen dây nhỏ. Dây nhỏ như rất cứng cỏi, liền xem như Trọng Điện Thiên La địa võng đều không thể đem cắt đứt. Đây chính là Chu Phàm bọn hắn một mực khắp nơi tìm không đến Tuế Môn. Tuế Môn phát ra nhàn nhạt ô quang, nó đang liều mạng hướng cục thịt bên trong chui. Còn nghĩ trốn? Trọng Điện rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo màu bạc khí kình đánh vào màu đen dây nhỏ bên trên, đem triệt để đánh nát. Bạch Tuế thân thể cao lớn rung động run rẩy một chút, sau đó rầm rầm lăn xuống đến, vô số dầu chân từ trong đó tràn ra, giống như hạ tràng dầu mỡ mưa. Trọng Điện thu hồi hắn Thiên La địa võng, hướng về đằng sau bay ngược. Không chỉ là Bạch Tuế, cùng đám võ giả chém giết binh bạch tuế thân thể đồng dạng tại sụp đổ hóa thành màu trắng dầu trơn. Dầu trơn như dòng sông đồng dạng, khiến cho phế tích rác rưởi cũng hiện lên đến. Chương 977. Đạo thứ 2 tồn ảnh chương 977, đạo thứ 2 tồn ảnh mập dính dầu trơn lên nổi lơ lửng đen xám bã vụn. Bạch tuế mặc dù chết, nhưng ngắn ngủi xuất hiện nó cho cao tượng thành Tây Nam ba phường mang tới phá hư là kinh người, bình tĩnh phường cơ hồ toàn bộ hủy, tiểu đào phường cùng giá trùng phường cũng bị tác động đến tiến đến. Dầu trơn bên trên tán phát mùi thối tràn ngập trong không khí, dù cho không có độc, nhưng người cũng không dễ chịu. Đại nhân, tại dầu chân dưới tìm được một cái hộp. Một tên lực sĩ tới hướng Chu Phàm bọn hắn báo cáo. Cái gì cái hộp? Hoàng bất giác mở miệng hỏi. Cùng lần trước mục nát phòng phát hiện cái hộp rất tương tự. Tên kia lực sĩ trả lời. Mục nát phòng cái hộp kia. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng đi mấy bước, quả nhiên phát hiện dầu chân lên lơ lửng hình chữ nhật hình dáng cái hộp. Thoạt nhìn xác thực không có khác nhau. Chu Phàm nói, lần trước xử lý mục nát phòng bản án, cái hộp kia hắn thấy tận mắt. Đám người rất nhanh để trong phụ lực sĩ phụ sư bài trừ một chút khả năng tồn tại nguy hiểm về sau, mới đưa cái hộp mặt ngoài phòng ngự phù văn giải trừ, đem cái hộp mở ra. Trong hộp vẫn là một đạo tồn ảnh phù. Đi qua kiểm tra tồn ảnh phù giao đến Hoàng Bất Giác trong tay, Hoàng Bất Giác cùng Chu Phàm bọn hắn tiến vào một gian thanh không nhà dân bên trong, Hoàng Bất Giác mới sắc mặt trầm xuống hướng phù bên trong đưa vào chân khí. Tồn ảnh phù tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, quang ảnh từ phù lục bên trong bắn ra. Vẫn là cái kia trên mặt mang theo đỏ thẫm song sắc mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử thanh âm khàn khàn nói, xem ra chư vị đối mục nát phòng với tư cách tiễn biệt lễ không hài lòng, cái kia không biết ban đêm lễ vật hài lòng hay không? Bạch Tuế hài lòng hay không? Nếu là hài lòng, mong rằng chư vị mau chóng di chuyển, nếu như không hài lòng, chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra các loại lễ vật, chủ nhân nhà ta cho tới bây giờ không nguyện ý làm không tử tế sự tình. Quang ảnh biến mất, phù lục cũng bốc cháy lên. Bạch Tuế lại là mặt nạ tổ chức thả ra. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử đều là mặt lộ tức giận, Trọng Điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt trầm xuống. Thật sự là thật to gan. Trương Lý Lao Thái gia âm thanh lạnh lùng nói, nhất định muốn nghĩ cách đem hắn tìm ra đến. Đối với mặt nạ chuyện của tổ chức, Hoàng Bất Giác bọn hắn cũng không có giấu giếm Trọng Điền ba người, vì lẽ đó bọn hắn đã sớm biết. Nghi Loan Ti phủ sư nhóm ngay tại phế tích bên trong bận rộn xử lý bạch tuế lưu lại dầu trơn. Viện nha người cũng đi ra trấn an mất đi phòng ốc các loại tài sản bình tĩnh phường dân chúng, có không ít phụ nhân nhìn xem phế tích khóc lên. Tây Nam ba phường hỗn loạn sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, những sự tình này tự có huyện nha cùng Nghi Loan Ti người phía dưới đi xử lý. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử đã trở lại tập nghị phòng, nhưng lại không chỉ đám bọn hắn năm người, còn có Trọng Điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia. Thậm chí yêu cầu Chu Phàm năm người về tới đây liền là Trọng Điền ba người bọn họ. Tập nghị phòng bên trong tồn tại ngăn cách nghe trộm phụ trận, nơi này mới là bí mật thảo luận nơi tốt. Ba vị đại nhân, có phải là đã tìm được giải quyết cái kia ác ngộng quái dị biện pháp? Trương Công Công mở miệng trước hỏi. Đây là Nghi Loan Ti gần nhất đau đầu nhất sự tình. Chỉ là Trọng Điền ba người đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Cái kia ác ngộng quái dị giấu đi, coi như thực lực bọn hắn cường đại, cũng vô pháp đưa chúng nó tìm ra đến. Bằng không há lại sẽ tùy ý cái kia ác ngộng quái dị tiếp tục giết người. Thấy Trọng Điền ba người phủ nhận, Hoàng Bất Giác bọn hắn mặt lộ vẻ thất vọng. Các ngươi cũng không cần quá gấp, hiện tại thư viện cùng chùa Bạch Tượng còn có thế gia bên này cũng tại thay các ngươi nghĩ biện pháp. Trọng Điên trấn an nói, loại này đối quái dị thuốc thủ vô sách tình huống, trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp, chúng ta đều chống nổi đến, lần này đồng dạng có thể chống nổi đến. Hoàng Bất Giác thở dài, chỉ hy vọng như thế, không biết ba vị đại nhân muốn cùng chúng ta thương lượng sự tình gì. Thấy Hoàng Bất Giác chủ động nhắc tới, Trọng Điên sắc mặt nghiêm túc nói, gian phòng kia an toàn sao? Thẩm Tĩnh lưng thẳng tắp nói, đại nhân xin yên tâm là được, nơi này không có vấn đề. Thẩm Tĩnh phụ trách đi phụ giữ bí mật công việc, nói xong hắn đứng lên, đem tập nghị phòng phụ trận mở ra, ngăn cách trong ngoài. Trọng Điên lúc này mới lên tiếng nói, ba người chúng ta lần này tới, lúc đầu không tính là gì đại sự, nhưng bởi vì cao tượng thành gần nhất vấn đề không nhỏ, cho nên chúng ta chỉ lo lắng sẽ xuất hiện một chút phiền toái, hy vọng việc này các ngươi năm người biết rõ liền tốt. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ Trọng Điền muốn nói cái gì. Ta cùng Trương Lý Lao Thái gia muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Trọng Điền đem sự tình nói ra. Chu Phàm năm vị nghi loan ti chủ quan đều là sắc mặt biến hóa, hiện tại ác mộng quái dị vấn đề còn không có giải quyết, Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là đạo cảnh tu sĩ, cũng là cao tượng thành lực lượng chỗ. Bọn hắn bình thường rời đi tự nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ loại thời điểm này rời đi, nếu là cao tượng thành xảy ra vấn đề như thế nào cho phải? Hoàng Bất Giác gấp giọng nói, hai vị đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì? Liền không thể lưu thêm mấy ngày sao? Chỉ sợ không thể. Trọng Điền lắc đầu nói, là Thiên Huyền Tuyết Sơn bên kia người phát hiện một vài vấn đề, ta muốn cùng Trương Lý Lao Thái gia đi qua nhìn một chuyến. Trương Lý Lao Thái gia cũng là cười nói, nếu không phải lo lắng Thiên Huyền Tuyết Sơn vấn đề ảnh hưởng một huyện, ta cái này lao cốt đầu cũng không muốn đi xa như vậy. Thiên Huyền Tuyết Sơn với tư cách đại khảo Việt gia thi đề, kết quả cuối cùng cả tòa núi tuyết đều chia hai nửa, cao tượng thành bên này vẫn chú ý Thiên Huyền Tuyết Sơn, hiện tại có phát hiện, Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia liền không thể không tự mình đi qua nhìn một lần. Đây chính là liên quan đến không thể biết cấp quái gì, thực lực hơi yếu một chút đều khó mà nhìn ra tình huống, bằng không Trọng Điền liền sẽ không đích thân đi qua. Chu Phàm bọn hắn tự nhiên biết rõ sự tình nặng nhẹ, so với ác mộng quái gì, Thiên Huyền Tuyết Sơn nếu là xảy ra vấn đề, cái kia nghiêm trọng hơn. Không người nào dám tái xuất nói ngăn cản, Trọng Điền vừa cười nói, kỳ thật các ngươi không cần quá lo lắng, ta cùng Lao Thái gia mặc dù không tại, nhưng là có Viên Hải đại sư tại, tự nhiên có thể bảo đảm cao tượng thành hết thảy không ngại. A Di Đà Phật, Nghi Loan Ti có việc cứ việc tìm Bần tăng chính là. Viên Hải tuyên một tiếng Phật hiệu nói. Chu Phàm bọn hắn nghĩ cũng phải, Trọng Điền cùng Lao Thái gia không tại, nhưng Viên Hải tại, coi như tìm ra cái kia ác mộng cái gì, bọn hắn không phải là đối thủ, Viên Hải tại vấn đề cũng không lớn. Hiển nhiên Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái gia, Viên Hải ba người sớm đã thương lượng xong, Viên Hải lưu lại, Trọng Điền cùng Trương Lao Thái gia đi Thiên Huyền Tuyết Sơn đi một chuyến. Hai chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi, trừ mấy người các ngươi, sẽ không có người biết rõ. Trương Lý Lao Thái gia cười cười nói, đối ngoại liền nói bế quan mấy ngày, cứ như vậy, cũng không sợ hạng giá áo túi cơm thừa cơ náo sự. Nếu là thật ra cái vấn đề lớn gì, các ngươi truyền tin cho chúng ta cũng sẽ mau chóng gấp trở về. Trọng Điền ngẫm lại nói, an bài như thế ổn thỏa nhất. Sự tình thương lượng xong, Trọng Điền ba người rời đi, dù cho hôm nay không có ánh nắng, nhưng đã là đang lúc hoàng hôn, Bạch Tuế đã chết, nhưng còn có sau khi trời tối ác mộng chờ lấy bọn hắn đi đối phó. Chu Phàm năm người liền công việc lu bù lên, chùa Bạch Tượng Hòa Thượng cùng thư viện giáo tập nhóm cũng tới hỗ trợ. Không chỉ là Nghi Loan Ti muốn rất nhiều biện pháp đến tìm cái kia ác mộng cái gì, chùa Bạch Tượng cùng thư viện bên kia cũng cung cấp không ít khả năng hữu hiệu biện pháp. Những biện pháp này có thể cùng một chỗ dùng liền dùng, có xung đột liền tách ra bố trí tại từng cái khác biệt phường thị bên trong, để tránh tạo thành lãng phí, những này đều muốn Nghi Loan Ti đến cân đối. Cửa thành vẫn là bị muốn đi ra ngoài người vây chật như nêm tối, Bình Tỉnh phường bên kia mất đi phòng ở người qua đêm cũng muốn an bài tốt, đủ loại sự vụ làm xong, sắc trời đã sớm tối xuống. Chu Phàm đội vàng ăn một vài thứ, hắn liền trở lại Đông Nam ba phường trấn thủ. Hy vọng đêm nay có thể thuận lợi đem cái kia ác ngộng quái dị giết chết. Chu Phàm trong nội tâm thở dài nghĩ, bằng không cao tượng thành cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chu Phàm không có trước thời hạn đi ngủ tiến vào hôi hà không gian, mà là lưu tại trong phòng suy nghĩ bó kỹ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, dần dần sâu ban đêm yên tĩnh thành thị bỗng nhiên truyền đến khóc thét lên thanh âm. Cả tòa thành thị lập tức trở nên hỗn loạn lên. Toàn thành ác mộng lại tới. Chu Phàm từ trong phòng lao ra, hắn căn dặn sân nhỏ thuộc hạ một khi có tin tức truyền về, lập tức nói cho hắn biết. Chu Phàm nhảy lên nóc nhà, đi qua trước hai đêm ác mộng. Đêm nay bị ác mộng đánh thức thút thít thét lên thanh âm nhỏ rất nhiều, bởi vì có rất nhiều người không còn dám đi ngủ, bọn hắn lo lắng những cái kia quái dị là thông qua ác mộng đến giết người. Chỉ có số ít bởi vì ban ngày muốn công việc, không thể không ngủ người, nhưng đối cao tượng thành mà nói, cho dù là số ít người đó cũng là một cái con số không nhỏ. Rét lạnh gió đêm thổi lất phất nhân loại sinh sôi sợ hãi, phiêu đáng tại thành thị trên không, tản mát tại mỗi một góc. Tạp âm quá nhiều, Chu Phàm không có mở ra nhị thức, hắn chỉ là đem mắt mũi hai thức mở ra, nhìn những cái kia quái dị phải chăng liền tại phụ cận. Chỉ là rất nhanh hắn liền thất vọng, từ phụ cận mở ra phòng ốc cửa sổ nhìn thấy, cũng không có phát hiện có bất kỳ người chết đi, mà thị thức cũng không có người được quá mức đặc thù dị thường mùi. Chu Phàm từ nóc nhà nhảy xuống, nhìn về phía sân nhỏ bọn thuộc hạ hỏi, còn không có tin tức truyền về sao? Chương 978. Phạm vi mở rộng chương 978, phạm vi mở rộng bọn thuộc hạ đều lắc đầu biểu thị không có. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, bọn hắn đã sớm từng có suy luận, người chết đi hẳn là tại ác mộng sau khi phát sinh không lâu sự tình. Nói cách khác, ác mộng sau khi phát sinh, tin tức truyền về đến càng trễ, cái kia xảy ra chuyện xác suất lại càng lớn. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát mới có tin tức liên tiếp truyền về, hắn phụ trách Đông Nam ba phường cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào, trước mắt thần tốc xác nhận một lần, không có phát hiện người chết. Cái này khiến Chu Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Loại này xác nhận là thông qua thành nội ngũ thập chế tất cả nhà tất cả hộ lẫn nhau kiểm tra đối chiếu sự thật thương vong đến thần tốc xác nhận bình thường mà nói, dạng này đều xác nhận không có vấn đề, cái kia Đông Nam ba phường hẳn là không có người chết. Liên hệ mặt khác ba khu, xem bọn hắn tình huống như thế nào. Chu Phàm ngẫm lại nói, hắn cũng xuất ra tin tức phụ cho Hoàng Bất Giác bọn hắn truyền tin. Rất nhanh tin tức tập hợp trở về. Toàn bộ cao tượng thành chỉ có Tây Bắc 3 phường Thượng Phong phường một hộ 12 người chết hết, còn lại khu vực ngược lại không có việc gì, đồng thời cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái dị tung tích. Không có phát hiện những cái kia quái dị cái này không ngoài ý muốn, khiến người ngoài ý chính là tử vong nhân số không đúng. Chu Phàm nhận được tin tức tập hợp sau đó, hắn tự lẩm bẩm, ngoài thành, ngoài thành. Chu Phàm để bọn thuộc hạ lưu lại tiếp tục cảnh giác, hắn mang theo mấy người chạy về Nghi Loan Ti. Vừa mới đi vào ti phủ, Chu Phàm liền đạt được tin tức, ngoài thành quả nhiên người chết. Có 3 cái thôn lọt vào quái dị tập kích, đều là bị hút tủy nào chết đi, trước mắt truyền về tin tức là chết 161 người. Nghe được tin tức này, Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác 4 vị tứ chấn sự sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, bọn hắn 5 người thu liễm tâm tình, phân ra 3 người dẫn đội đi 3 cái kia thôn xem xét một chút tình huống, còn lại 2 người tiếp tục lưu lại ti phủ trấn thủ. Chu Phàm cùng Trương Công Công bị lưu lại, Hoàng Bất Giác 3 người thì là mang theo Nghi Loan ti phủ võ giả đội vã rời đi. Chu Phàm thở dài, hắn hiểu được Hoàng Bất Giác bọn hắn cũng minh bạch, làm như vậy chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Ti phủ si khí cũng rơi xuống đến thung lũng. Liên tục 3 đêm, có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cái kia không biết quái dị săn giết. Bọn hắn thậm chí liền quái dị số lượng đều không thể đem biết rõ ràng. Chu Phàm đem thành nội đến tiếp sau xử lý một chút, lại an bài thích hợp nhân số phòng thủ. Dù cho ác mộng đã qua, thử vong nhân số cũng cùng trước 2 đêm không kém bao nhiêu, nhưng Chu Phàm không dám xác nhận những cái kia quái dị sẽ hay không 2 lần giết trở lại đến. Dù sao bọn hắn trước đó còn tưởng rằng những cái kia quái dị săn giết phạm vi chỉ ở cao tượng thành bên trong, nhưng đêm nay phát sinh sự tình, để bọn hắn biết rõ bọn hắn đều sai, những cái kia quái dị cũng không nhất định muốn trong thành săn thức ăn, bọn chúng còn có thể đến ngoài thành phụ thổ thôn. Thành nội đều thủ không được, nếu là lại đem phạm vi mở rộng đến 18 cái thôn, quan gia căn bản là an bài không ra nhân thủ nhiều như vậy. Nhưng nếu như chỉ bằng 18 cái thôn đội tuần tra cùng những cái kia võ đạo tông môn, chỉ sợ cũng khó có tác dụng. Đương nhiên quan gia bố phòng cũng một mực không có tác dụng. Cũng không thể nói không có tác dụng, có lẽ cũng là bởi vì đêm nay quan gia phòng thủ cường độ nghiêm mật, vì lẽ đó những cái kia quái dị từ bỏ trong thành săn thức ăn cũng không phải là không thể được. Chu Phàm lặng lặng nghĩ một lát, Trương Công Công tới nói, "Chu phủ đi, ngươi đi trước ngủ, muốn đến hoàng đại nhân bọn hắn trước khi trời sáng về không được, nếu như một mực không có việc gì, ngươi có thể nghỉ ngơi đến hừng đông, ban ngày ngươi còn muốn trực ban." Tại cao tượng Nghi Loan Ti, dù cho ở vào phe phái khác nhau, nhưng ở loại này thời điểm then chốt, đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ đối phó quái dị. "Tạ ơn Trương Công Công." Chu Phàm nói một tiếng tạ, liền về Nghi Loan Ti chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi đi. Chu Phàm có thể ngủ yên, nhưng đêm nay ác mộng sau khi phát sinh, rất nhiều người chú định khó mà ngủ. Trung Nương không có nhận cơn ác mộng ảnh hưởng, nàng có được đặc thù quyệt nhân tiên phú, cơn ác mộng này có thể ảnh hưởng không được nàng. Nàng là tại ác mộng sau khi phát sinh bị Trần Bác Bì tỉnh lại. Trần Bác Bì đương nhiên sẽ không quấy rầy Trung Nương giấc ngủ, nàng đánh thức Trung Nương, cũng là Trung Nương đã sớm phân phó qua. Ác mộng sau khi phát sinh, Trung Nương liền tỉnh. Trung Nương vừa tỉnh, gian phòng cũng liền sáng lên nhu hòa bạch sắc quang mang, kia là vách tường treo hạt châu tán phát ánh sáng. Trung Nương đứng tại phía trước cửa sổ, nghe những cái kia thét lên thanh âm hỗn loạn, nàng khẽ thở dài, Bác Bì thầm thầm, không tra được sao? Lưu Tam Hỏa bọn hắn rất dụng tâm đi thăm dò, nhưng vẫn là không biết là chuyện gì xảy ra. Đứng tại Trung Nương sau lưng Trần Bác Bì nói khẽ, thiếu chủ, chuyện lần này chậm chạp không có giải quyết, những cái kia quái dị lai lịch không rõ, không bằng chúng ta rời đi trước cao tượng thành, chờ thêm đoạn thời gian trở lại. Trần Bác Bì cũng không lo lắng cho mình an toàn, nàng là lo lắng an toàn của thiếu chủ có nửa điểm tổn thất, đối với nàng mà nói đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. Chỉ là Lý Trung Nương lắc đầu, Bác Bì thầm thầm, ngươi biết bình thường quái dị đều tổn thương không được ta. Trần Bác Bì không tiếp tục khuyên. Hắn thân là Nghi Loan Ti phụ thi sử, chuyện lần này khẳng định để hắn rất phiền não a. Lý Trung Nương đông nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Trần Bác Bì biết không phải là hỏi nàng, kỳ thật liền xem như hỏi nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng cho tới bây giờ không am hiểu loại sự tình này. Nghe nói bên ngoài 18 thôn cũng có 3 cái thôn gặp nạn. Nói lời này lúc, Áo Công Công ra mặt run lẩy bẩy, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không phải ngủ không được, mà là không dám ngủ. Từ lần trước tại ác mộng sau khi tỉnh lại, hắn cái này 2 đêm đều không tiếp tục ngủ. Bởi vì ban đêm đi ngủ sẽ làm ác mộng, mà ác mộng sau đó còn có thể bị quái dị giết chết. Áo Công Công loại này người rảnh rỗi đương nhiên lựa chọn ban đêm không ngủ, ban ngày ngủ bù. Bồi tiếp Áo Công Công cùng một chỗ ở đại sảnh tĩnh tọa chính là Trĩu Thâm Thâm, hắn toàn thân phát ra rét lạnh ý, hắn lúc đầu ngay tại suy nghĩ kiếm pháp, nghe được Áo Công Công nói như vậy, hắn trầm giọng nói, đại nhân không cần lo lắng. Những cái kia quái dị nếu là giảm đến, ta cho dù chết cũng muốn hộ vệ đại nhân an toàn. Áo Công Công bình thường hành vi là hoang đường một điểm, nhưng hắn đối Trĩu Thâm Thâm thế nhưng là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng. Trĩu Thâm Thâm đối Áo Công Công rất cảm kích, tự sẽ hết sức báo đáp án. Tiểu Trĩu tại, ta tự nhiên yên tâm. Áo Công Công trên mặt ý sợ hãi hơi trì hoãn, hắn vẫn là dầu gì nói, nhưng đã liên tục 3 đêm, Nghi Loan Ti, chùa Bạch Tượng, thư viện còn có thế gia này một ít thế lực đều gia nhập trong đó, lại ngay cả những cái kia quái dị cái bóng đều không nhìn thấy. Loại thực tế này có chút khác thường, bọn hắn năng lực mặc dù kém xa Tít Tắc Ta, nhưng cũng không hoàn toàn là hạ người vô năng. Trĩu Thâm Thâm mày kiếm vẩy một cái nói, ba ngày giáp tự ban những người kia cũng phân tích qua, nói rất có thể là một chút chưa từng có trước mặt người khác xuất hiện qua mới quái dị. Mới quái dị? Áo Công Công hai tay bỗng nhiên nắm chặt, nếu là mới quái dị vậy liền phiền phức. Cha nuôi nói qua, mới quái dị thường thường so đồng cấp bậc quái dị khó đối phó hơn, càng khó giải quyết, bởi vì vẫn chưa có người nào hiểu bọn chúng đặc tính. Áo Công Công đứng lên, hắn dạo bước qua lại đi vài vòng, mới đối Trĩu Thâm Thâm gấp giọng nói, không thể. Thư viện đám kia thư sinh đều thường nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi chúng ta thái giám ư? Chúng ta thái giám? Trĩu Thâm Thâm cái chán kéo căng chảy máu gân, đại nhân, ta không phải thái giám. Ai nha, ta tiểu Trĩu. Áo Công Công thanh âm lanh lảnh nói, hiện tại cũng không phải chú ý loại này chi tiết nhỏ thời điểm, ta nói là cao tượng thành không thể đợi tiếp nữa, các loại ta cùng tiểu hòa tử nói một tiếng, để hắn mau đem ta điều đi, ngươi giáp tự ban tài nguyên nắm bắt tới tay, sau đó có thể trở lại tiếp tục cầm, hiện tại lưu lại cũng vô dụng. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Chương 979. Khí cương tính chất chương 979, khí cương tính chất liệt nhật chiếu rọi tại cao cao trên tường thành. Dưới tường thành là huyên náo phồn hoa cảnh tượng. Trên đường du khách như dệt, bán hàng rong đang mua đi lấy mình đồ vật, hết thảy bình thản an bình. Ở giữa không trung, chín đầu lam xanh biết dây nhỏ quấn giao cùng một chỗ, tuyến phía dưới là trầm thấp tiếng kêu to. Chẳng biết tại sao tiếng kêu to tuy thấp, nhưng lại có thể ở trong thành quyết tán. Người bên trong thành đều có thể nghe được, chỉ là bọn hắn nhưng không có bất kỳ biểu lộ. Qua thật lâu, chín đầu dây nhỏ phân tán thành ba phần rụt về lại. Chu Phàm cùng thực phù nói đêm nay phát sinh sự tình. Cuối cùng là cái gì quái gì? Thực phù mặt lộ nghi hoặc, nàng lo lắng nói, bọn chúng có thể ẩn tàng đến sâu như vậy, vậy ngươi phải cẩn thận một điểm, nếu là không được, liền thoát ly thế giới nhân loại, không muốn vì bọn họ hy sinh chính mình tính mệnh. Thực phù đối với nhân loại cảm nhận liền là xa lạ không tốt không xấu thái độ, nàng chỉ quan tâm Chu Phàm. Ta sẽ chú ý. Chu Phàm cười gật đầu nói. Đứng tại đôi thuyền Chu Tiểu Miêu quay đầu liếc liếc mắt Chu Phàm nói, tiểu gia hỏa nói đúng, nếu là quá nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt, miễn cho đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Chu Tiểu Miêu trong tay nắm lấy một sợi dây, nàng tại phóng con diều, nhưng nàng con diều lại không phải giấy làm, mà là một cái hồn ngư, khoảng chừng ba người rộng tam giác hồn ngư, thân thể che kín bụi gai, xấu xí dữ tợn. Cái này bị làm con diều phóng hồn ngư còn chưa chết, ngay tại phát ra tiếng kêu quái dị. Dạng này một màn để Chu Phàm rất im lặng, hắn không rõ vì cái gì không được trực tiếp giết hồn ngư, dạng này chơi rất vui sao? Hắn cười nói, ta ơn tiền bối quan tâm, vãn bối có việc thỉnh giáo. Cái này Chu Tiểu Miêu mặc dù thích ăn kẹo đường, phóng con diều những đứa bé này con đồ vật, nhưng lại thích cậy giả lên mặt. Chu Tiểu Miêu chỉ là ân một tiếng, nàng giật nhẹ màu bạc dây nhỏ hô, người quái dị, người bay cao điểm, người hủ đến bản cô nương. Ta muốn biết có quan hệ khí cương đoạn tin tức. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, hắn hôm nay đã võ thức đoạn viên mãn, hiện tại đương nhiên phải hỏi thăm khí cương đoạn sự tình, vì khí cương đoạn mà làm chuẩn bị. 50 đầu lớn sắm trùng. Chu Tiểu Miêu một bên đặt vào con diều vừa nói, cái này không có vấn đề. Chu Phàm lập tức đáp ứng. Chu Tiểu Miêu liền đem tuyến thắt ở thuyền trên lan can, nàng mới trộm tới một sợi xương mù xám huyễn hóa thành Chu Phàm hồn bi, từ trong đó lấy ra 50 đầu lớn sắm trùng, mới lại mở miệng nói, liên quan tới khí cương đoạn, ngươi đến tột cùng muốn biết cái gì? Chu Phàm nhíu mày nói, tự nhiên là muốn biết tại giai đoạn này như thế nào mới xem như hoàn mỹ. Đối với khí cương đoạn, Chu Phàm cũng từng có am hiểu, kia là luyện khí ba đoạn một vòng cuối cùng rèn luyện, cũng là chân khí chân chính đại thành, giai đoạn này chân khí biến hóa liền là chân khí dần dần ngưng thực, có thể hóa thành cương khí, từ thể nội dâng lên mà ra, trăm bước cương khí, cách không đá vụn. Cũng liền giống như là võ giả tự thân có được trừ ám khí ra công kích từ xa thủ đoạn. Võ giả chiến lực cũng liền có chất tăng lên, võ giả tầm thường trừ phi thân pháp rất tốt có thể tránh thoát khí cương đoạn võ giả công kích, nghĩ cách cẩn thân, nếu không cũng chỉ có bị đánh phần. Thực phù cũng là vẻ mặt thành thật nghe, bởi vì nàng sớm muộn cũng sẽ đối mặt vấn đề như vậy. Chu Tiểu Miêu nghiêm túc nghĩ một hồi mới nói, khí cương đoạn là võ cảnh cái cuối cùng đẳng cấp, cũng là luyện khí ba đoạn chân khí một lần cuối cùng diễn biến, cấp này đồng dạng dùng công pháp làm trọng, công pháp quyết định ngươi rèn luyện tốc độ nhanh chậm và luyện thành cương khí tính chất. Về phần cương khí mạnh yếu do võ giả cơ sở, bản thân chân khí đến quyết định, giống như ngươi. Chu Tiểu Miêu nói đến đây dừng lại một chút, nàng không thể không sụ mặt thừa nhận nói, ngươi chân khí hùng hồn trình độ và tinh luyện đều làm được rất tốt, hậu tích bạc phát phía dưới, khí cương đoạn chỉ sợ không có cái gì võ giả khí cương có thể so với ngươi mạnh. Đơn giản đến nói, coi như ngươi tu luyện một môn tương đối kém sức lực khí cương công pháp, cũng không ngại ngươi khí cương cường đại, đương nhiên nếu là công pháp quá kém, ngươi phải tốn tại khí cương đoạn thời gian liền càng nhiều. Cơ sở chỗ tốt thể hiện đi ra, Chu Phàm nghe mặt lộ vẻ vui mừng hỏi, nói cách khác cái này giai ta vô luận như thế nào làm, đều đã là hoàn mỹ, căn bản không cần quá lo lắng đúng không? Chu Tiểu Miêu gật gật đầu, nàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không quan tâm cương khí tính chất, quả thật là như thế. Cái gì là cương khí tính chất? Chu Phàm liên tục hai lần nghe được cái từ này, hắn vội vàng mở miệng tỉnh giáo. Cương khí tính chất do tu luyện công pháp quyết định, kỳ thật khí cương đoạn phương pháp tu luyện ngươi nói nó là công pháp có thể, nhưng ngươi nói nó là võ kỹ cũng không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, bài trừ một chút tương đối đặc thù khí cương đoạn công pháp bình thường một môn công pháp, cái kia cương khí cũng chỉ là một loại. Như luyện ra kiếm cương liền là kiếm cương, đao cương liền là đao cương, quyền cương liền là quyền cương, ngươi luyện ra cương khí là cái gì chính là cái gì, nếu như là kiếm cương, vậy ngươi coi như dùng đao đem cương khí bung ra, đó cũng là một đạo kiếm cương. Đây chính là cương khí tính chất. Chu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn vốn đang coi là cương khí có thể tùy ý biến ảo, không nghĩ tới sẽ như vậy khô khan, hắn nhịn không được nói, binh khí kia còn có cái gì ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, ngươi dùng đao vung ra kiếm cương, nhưng cả hai vốn là không được xứng đôi, này lại xuất hiện một loại vướng hữu, ảnh hưởng ngươi vung ra kiếm cương tốc độ, cái này tại cao tốc chiến đấu bên trong, hơi hơi một chút dừng lại, ngươi hẳn là minh bạch nguy hiểm cỡ nào. Hơi hơi dừng lại một chút, nói không chừng đối phương liền có thể đem hắn đánh giết, đây chính là binh khí ý nghĩa. Trải qua Chu Tiểu Miêu dạng này nói chuyện, Chu Phàm liền hiểu được, vũ khí cùng cương khí càng xứng đôi. Tự nhiên cương khí phát ra tốc độ liền càng nhanh. Đao cương cùng kiếm cương hình dạng vốn là không giống, nếu như bình thường chiến đấu không có binh khí thích hợp, cái kia chịu đựng dùng tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là lúc đầu tu luyện ra chính là kiếm cương, lại nhất định muốn dùng đao hoặc trường thương thậm chí đại truy loại hình vũ khí đến phát cương khí. Cái kia não liền là có vấn đề. Chu Phàm hiểu rõ vấn đề này về sau, hắn lại là hỏi, ngươi mới vừa nói bài trừ một chút đặc thủ khí cương đoạn công pháp, ý của ngươi là có công pháp không chỉ có thể luyện ra một loại cương khí. Ngươi ngược lại là thông minh. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng gật đầu nói, thế gian kỳ nhân nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có một số người không cam tâm chính mình chỉ có thể có một loại cương khí. Dù sao liền xem như đao cương, cũng có thể phân ra mấy chục loại khác biệt tính chất, có đao cương lệ sắc bén, có đao cương rắn chắc, có đao cương mang theo băng xương chi khí. Chỉ là một loại tính chất cương khí, những người kia đương nhiên sẽ không cam lòng. Chu Phàm nhíu mày, hắn sớm thành thói quen dùng đao, nếu là đao cương có nhiều như vậy tính chất biến hóa, để hắn chỉ có thể tuyển một loại, hắn cũng sẽ không cam lòng. Nhưng muốn sáng chế một môn sen lẫn nhiều loại tính chất khác biệt cương khí khí cương đoạn công pháp lại nói nghe thì dễ. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, đầu tiên công pháp người sáng tạo muốn cân nhắc chân khí rèn luyện tốc độ, nếu là quá chậm, vậy cái này môn công pháp liền không có ý nghĩa, thứ yếu là cương khí hỗn tạp, cái này dính đến công pháp đối chân khí rèn luyện cải tạo lộ tuyến, muốn lẫn vào nhiều như vậy cương khí biến hóa. Hừ, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết đây là một chuyện rất khó. Chu Tiểu Miêu không có tiếp tục phân tích loại sự tình này có bao nhiêu khó. Chu Phàm nói, nhưng thiên phú tuyệt diễm hạng người đều là có, vì lẽ đó cũng tồn tại nhiều loại cương khí hỗn tạp khí cương đoạn công pháp. Công pháp không phải võ kỹ, mỗi một võ giả tại mỗi một giai vị đều chỉ có thể lựa chọn một môn công pháp, nếu không rất dễ dàng luyện được vấn đề. Bằng không chỉ cần chọn lựa mấy môn khí cương đoạn công pháp cùng một chỗ tu luyện, vậy chuyện này liền giải quyết. Người minh bạch liền tốt. Chu Tiểu Miêu gật đầu thừa nhận, cho nên chúng ta những này người phân chia khí cương đoạn công pháp, trừ suy tính bọn chúng rèn luyện chân khí tốc độ nhanh chậm cái này một đặc tính bên ngoài, sẽ còn căn cứ nó chứa cương khí tính chất số lượng đến cho nó bình xét cấp bậc, càng cao cấp khí cương đoạn công pháp, có thể tu luyện cương khí thì càng nhiều. Thực phu mặt lộ khó hiểu nói, thế nhưng là nếu như ta tu luyện một loại cương khí, loại kia cương khí đã đầy đủ cường đại, ta cần gì phải nhất định đi truy cầu tu luyện nhiều như vậy cương khí? Ngu xuẩn. Chu Tiểu Miêu đối với cái này bình luận, Thực phu cảm thấy có chút ủy khuất nhìn một chút Chu Phàm. Tiểu nha đầu mới một tuổi không đến, nàng không hiểu làm sao. Chu Phàm bảo hộ chính mình nữ nhi, hắn lại đối Thực phu giải thích nói, cương khí mạnh yếu quyết định bởi ngươi cơ sở, nhưng nếu ngươi cương khí cùng địch nhân xê xích không nhiều tình huống dưới, vậy ngươi nhiều một loại cương khí, ngươi có thể thắng đối phương, cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vì hắn không có khả năng biết rõ ngươi còn có được loại thứ hai cương khí, coi như may mắn biết rõ, hắn lại như thế nào có thể kết luận ngươi chiêu tiếp theo dùng chính là loại nào cương khí. Cứ như vậy, hắn liền rơi vào hạ phong. Coi như không phải đối mặt võ giả, đối mặt chính là quái dị, có lẽ loại thứ nhất tính chất cương khí hiệu quả không lớn, nhưng đổi một loại khác khác biệt tính chất cương khí, nói không chừng liền có thể lấy được kỳ hiệu. Chiến đấu liền là như thế, thêm một loại thủ đoạn, chung quy sẽ không lỗ. Thực phú lúc này mới không sai gật gật đầu, vấn đề này quả thật có chút ngu xuẩn, nhưng nàng từ xuất sinh đến bây giờ có thể có loại này trưởng thành, đối với nàng mà nói đã là rất kinh người. Chu Tiểu Miêu mặc kệ đây đối với cha con, nàng mở miệng nói, nên cùng ngươi nói đều nói, nếu là không có việc gì, không muốn nhiễu ta phóng con diều hào hứng. Đương nhiên là có. Chu Phàm thế nhưng là hoa 50 đầu lớn sáng trùng, hắn lại là chào hỏi mấy cái liên quan tới khí cương đoạn vấn đề. Chu Tiểu Miêu cũng nhất nhất trả lời Chu Phàm vấn đề. Vậy ngươi nơi nào có không có cái gì lợi hại khí cương đoạn công pháp? Chu Phàm hỏi. Nếu biết tồn tại dung hợp nhiều loại cương khí khí cương đoạn công pháp, vậy hắn tự nhiên thiên hướng về lựa chọn nhiều loại cương khí khí cương đoạn công pháp. Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm, đương nhiên là có, hơn nữa đều là đứng đầu khí cương đoạn công pháp, kiếm quyền trưởng thương ta đều có, ngươi muốn cái nào một môn? Liên xem như dung hợp nhiều loại cương khí khí cương đoạn công pháp người sáng tạo đều sẽ có khuynh hướng vì cùng một binh khí mà sáng tạo. Bình thường không có khả năng đem kiếm thương cương khí dung nhập một môn công pháp bên trong, sẽ trong chiến đấu sử dụng hai loại khác biệt binh khí người thật sự là ít lại ít, làm như vậy ý nghĩa không lớn. Đương nhiên cũng có kiếm quyền, kiếm trưởng dạng này tổ hợp. Nhưng đại thể mà nói, vẫn là đơn nhất binh khí khí cương đoạn công pháp chiếm đa số. Chu Tiểu Miêu nói tới kiếm quyền trưởng thương liền là đơn nhất binh khí khí cương đoạn công pháp. Chu Phàm cao mày nói, ta không muốn kiếm quyền trưởng thương khí cương đoạn công pháp, ta luyện chính là đao, ngươi có hay không đứng đầu dùng đao khí cương đoạn công pháp? Hắn sẽ không bỏ rơi đao, đao mới là gốc rễ của hắn, hiện tại nếu là từ bỏ đao, vậy hắn một chút kế hoạch liền sẽ bị xáo trộn. Chu Tiểu Miêu trầm mặc không có trả lời, nàng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chu Phàm khép lời một tiếng nói, ngươi cùng ta đồng dạng, đều là dùng đao. Ta không tin ngươi không có tu luyện đao cương khí cương đoạn công pháp, đối ngươi mà nói, đây bất quá là một môn khí cương đoạn công pháp, ngươi chẳng lẽ không nợ à? Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ta xác thực có, nhưng ta không muốn bán không phải không nỡ, mà là hiện tại ngươi tại khí cương đoạn, ngươi nếu là chọc giận ta, chúng ta đồng dạng là sử dụng khí cương đoạn thủ đoạn, ta muốn đánh ngươi liền không dễ dàng. Chu Phạm hướng nàng cam đoan sẽ không khiêu chiến nàng, nhưng Chu Tiểu Miêu y nguyên có thể hướng Chu Phạm xuất thủ. Chỉ bất quá Chu Tiểu Miêu hiện tại sẽ không dễ dàng hướng Chu Phạm xuất thủ, bởi vì nàng thế nhưng là lo lắng vạn nhất đánh không thắng, muốn dùng Tiểu Miêu ba thức. Vậy rất có thể sẽ bị Chu Phàm đánh cắp nàng Tiểu Miêu ba thước. Chu Phàm tiến vào khí cương đoạn, cái kia Chu Tiểu Miêu thực lực đồng dạng có thể được đề thăng đến khí cương đoạn, cứ như vậy Chu Tiểu Miêu có thể sử dụng thủ đoạn lại nhiều không ít. Chỉ bất quá nếu để cho Chu Phàm học môn kia công pháp, Chu Tiểu Miêu muốn thắng liền càng khó. Môn kia sử dụng đao cương khí cương đoạn công pháp quá mạnh, là Chu Tiểu Miêu tu vi có thành tựu về sau mới đến, nàng cũng không có khả năng lại quay đầu tu luyện, nhưng nàng nhìn qua môn này khí cương đoạn công pháp vô số lần, biết rõ môn này khí cương đoạn công pháp so với nàng tu luyện môn kia khí cương đoạn công pháp mạnh hơn nhiều. Nàng tu luyện môn kia khí cương đoạn công pháp bất quá là bốn loại đao cương biến hóa, mà môn kia công pháp không thể để cho Chu Phàm đến môn kia khí cương đoạn công pháp, bằng không khí cương đoạn liền không có trông cậy vào. Chu Tiểu Miêu nhìn về phía Chu Phàm, mắt của nàng kích động, nghĩ đến chỉ cần tiểu tử này vừa tiến vào khí cương đoạn, liền muốn hắn để mắt. Hắn coi là bồi luyện kết thúc sao? Căn bản cũng không có. Chu Tiểu Miêu cái kia bộc phát chiến ý để Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cũng không muốn lại bị đánh, cũng không cần thiết lại bị đánh. Đương nhiên việc này không thể nói cho Chu Tiểu Miêu, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta từ trước đến nay rất kính trọng Chu Tiền Bối, như thế nào lại chọc giận Chu Tiền Bối, vì lẽ đó Chu Tiền Bối yên tâm chính là. Còn có môn kia đao cương khí cương đoạn công pháp nếu là nguyện ý bán, cái kia ra cái giá, phù hợp ta liền mua. Hắn rất hiếu kỳ, có thể để cho Chu Tiểu Miêu như thế bảo bối khí cương đoạn công pháp khẳng định là đồ tốt. Chương 980. Vô cực đao cương chương 980, vô cực đao cương không bán. Chu Tiểu Miêu không chút do dự nói, liền giá cả cũng không chịu nói một cái sao? Chu Phàm không cam tâm hỏi, chẳng lẽ có lớn xám trùng còn không muốn kiếm, ngươi liền vì đánh ta mà tổn thất nhiều như vậy lớn xám trùng đáng ra không? Nếu là ta liền sẽ không như thế ngốc. Chu Tiểu Miêu ngược lại tưởng tượng, cảm thấy Chu Phàm nói không có ma bệnh, cũng không thể vì đánh hắn mà có một số lớn xám trùng không kiếm a. Dù cho mỗi đánh một lần liền có thể đến 5000 đầu lớn xám trùng, đánh 10 lần cũng bất quá là 5 vạn đầu lớn xám trùng, hơn nữa cái này cũng không nhất định liền có thể thắng, tiểu tử thúi này thủ đoạn quá nhiều, coi như khí cương đoạn chiếm ưu thế, nàng cũng không dám nói tại chưa dùng Tiểu Miêu ba thức lúc mỗi lần đều có thể chắc thắng. Công pháp mua bán đều là một vốn bốn lời sinh ý được thôi, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta vẫn câu cá câu một môn đi lên. Chu Phàm mở miệng nói ra. 20 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu nghe xong Chu Phàm muốn câu cá, nàng lập tức báo ra giá cả. Có thể hay không đánh Chu Phàm, đều bị nàng để qua một bên, vẫn là trước kiếm bộn xám trùng quan trọng hơn. 20 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy nhót, đắt như vậy, ngươi đây là điền sao? Lần trước Chu Tiểu Miêu võ thức đoạn công pháp ra giá 10 vạn, kết quả Chu Phàm đi câu cá, hoa 6 vạn đầu lớn xám trùng liền câu lên tốt hơn thức thần quyết. Không nói trước câu cá, dù sao kia là cần nhờ vật khí, nhưng Chu Phàm cho rằng một môn khí cương đoạn công pháp 20 vạn đầu lớn xám trùng thực sự là quá đắt, coi như mỗi giai vị công pháp đều sẽ tràn giá cả, vậy hắn cũng nhiều nhất tiếp nhận chừng 5 vạn tăng giá biên độ. Ta không điên. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, môn này đao cương khí cương đoạn công pháp liền muốn cái giá này, trước đó ta đề cập qua kiếm quyển trưởng thương 4 môn khí cương đoạn công pháp chỉ cần 15 vạn đầu lớn xám trùng. Người cái này quá phận nha, ngươi nói cho ta nghe một chút đao cương vì cái gì cứ như vậy quý? Chẳng lẽ bởi vì ta dùng chính là đao, ngươi an vị lên giá? Chu Phàm hừ một tiếng nói, hô 20 vạn đầu lớn sáng trùng, đó là bởi vì nó giá trị 20 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết môn này khí cương đoạn công pháp có bao nhiêu loại tính chất khí cương sao? Môn công pháp này khí cương trùng số là vô hạn. Vô hạn? Chu Phàm giật mình một chút nói, cái này sao có thể? Vô hạn hắn vô luận như thế nào đều là không tin. Liên là vô hạn, cho dù là trên lý luận. Chu Tiểu Miêu mặt lạnh lấy khinh thường nói, ngươi cái này hậu bối chưa thấy qua nhiều chuyện, đừng cứ mãi chất vấn ta. Đây vốn chính là một môn đặc thù khí cương đoạn công pháp, nó bị gọi là vô cực đao cương vô hình vô tượng. Vô thanh vô sắc, vô thủy vô trùng, không thể chỉ tên, đồn rằng vô cực, mà nó xác thực làm được. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi nguyện ý tốn thời gian, liền có thể dựa vào vô cực đao cương luyện ra đến mãi không hết đao cương. Chu Phàm không phải hoài nghi Chu Tiểu Miêu, mà là vì môn này khí cương đoạn công pháp đặc biệt mà cảm thấy kinh ngạc. Cụ thể hơn, chờ ngươi mua xuống vô cực đao cương liền sẽ biết rõ môn công pháp này điểm mạnh, nó cũng là ta chân quý nhất khí cương đoạn công pháp, không dám nói thứ nhất, nhưng có thể siêu việt nó khí cương đoạn công pháp ta còn không có gặp qua. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, 20 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi cảm thấy nó không đáng sao? Giá trị, đương nhiên giá trị, nhưng ta nơi nào có 20 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm yên lặng tính một chút, coi như hắn đem thực phụ lớn xám trùng tính tiền đến, 15 vạn đầu lớn xám trùng đều không có. Đương nhiên quý nha. Chu Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo, đây là công pháp, người bán còn có thể lại bán, hơn nữa ngươi cũng biết, ta nơi nào có nhiều như vậy lớn xám trùng. 10 vạn đầu lớn xám trùng, người bán hay không? Nếu là không bán, ta vẫn là câu cá tính. Nếu như câu cá, vậy ta nên để trước tuyển vào bao nhiêu lần mới có thể câu lên đứng đầu khí cương đoạn công pháp? Chu Tiểu Miêu đương nhiên nghe rõ Chu Phàm trong miệng ý uy hiếp, nàng cười lạnh nói, chỗ này mặt sông không có, ngươi cần để cho trước tuyển tiến một lần, cũng chính là 30 trượng mới có thể câu lên khí cương đoạn công pháp. Mà tiến lên một lần, ngươi câu cá một lần mồi câu liền cần hơn 6 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi bây giờ đến một chút cũng chỉ có thể câu 2 lần cá, ta không phủ nhận ngươi lần trước vận khí tốt. Nhưng ngươi cảm thấy mình mỗi lần vận khí đều có thể tốt như vậy sao? Coi như có thể câu lên khí cương đoạn công pháp, ngươi cảm thấy nhất định sẽ là đao cương, liền xem như đao cương, ngươi cảm thấy là vô cực đao cương cơ hội lại có thêm lớn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Chu Phàm nhíu mày nói, chỉ là 20 vạn đầu lớn sáng trùng, để ta chậm rãi đi gót, quá tốn thời gian, ta không có khả năng tại võ thức đoạn dừng lại thời gian lâu như vậy, vì lẽ đó ta chỉ có thể đi cược một chút vật khí, có thể câu lên một môn đao cương khí cương đoạn công pháp liền đầy đủ. Thực Phu ngẩng đầu vốn muốn nói nàng thay Chu Phàm gót, nhưng nàng do dự một chút vẫn là không có vội vã nói, bởi vì nàng không nhất định Chu Phàm phải chăng tại cùng Chu Tiểu Miêu có kẻ mà cả. Không, kỳ thật ngươi bây giờ liền mua được vô cực đao cương. Chu Tiểu Miêu chợt cười nói, nàng lúc cười lên lộ ra hai đầu răng nẻo, còn mang theo hai cái ngọt ngào nhỏ lúm đồng tiền. Cùng nàng bạo lực tính cách quả thực hoàn toàn tương phản, xem ra thật là người không thể xem bề ngoài. Chu Phàm ở trong lòng nói thầm một tiếng, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói, ngươi muốn nói là phụ thân, ta nói liền là phụ thân, ngươi để ta phụ thân, ta cho ngươi 10 vạn đầu lớn sám trùng, dạng này ngươi chỉ cần hoa 10 vạn đầu lớn sám trùng liền có thể đến vô cực đao cương. Chu Tiểu Miêu nói ra chính mình biện pháp giải quyết. 10 vạn đầu lớn sám trùng giá cả phụ thân, cái giá này kỳ thật đã không rẻ, dù sao trước đó Triệu Nhã Trúc cho giá cả cũng chính là mấy vạn đầu lớn sám trùng. 10 vạn đầu lớn xám trùng chỉ sợ cũng là Chu Tiểu Miêu có thể cho phụ thân cực hạn giá cả. Nhưng nghĩ đến phụ thân sẽ sinh ra phong hiểm cùng ngoài ý muốn, Chu Phàm trái tim ẩn ẩn run rẩy một chút, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để dẫn đạo giả phụ thân ở trên người hắn. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng lặng lặng chờ lấy Chu Phàm quyết định. Chu Phàm, đừng đáp ứng nàng, ngươi nếu là muốn vô cực đao cương chúng ta chậm rãi gót, 20 vạn cũng dùng không quá lâu. Thực phù nhịn không được mở miệng nói. Chu Phàm đúng là do dự, nhưng thực phù nói như vậy, trong lòng của hắn cảm động sau khi, rất nhanh liền hạ quyết định, cho dù hắn tự xưng là vận khí luôn luôn không sai, nhưng muốn câu lên vô cực đao cương xác suất vẫn là quá nhỏ, vạn nhất đến lúc câu lên mặt khác đao cương công pháp. Muốn liền muốn tốt nhất, đây là Chu Phàm đối tu luyện luôn luôn yêu cầu. Về phần chậm rãi gót, dùng hắn gần nhất gặp phải sự tình đến xem, hắn thời gian ngắn khó bước ra đi săn giết quái dị, chỉ sợ chậm rãi gót cũng chính là tiểu nha đầu cho hắn từ từ tích lũy lớn sáng trùng. Nhưng Chu Phàm cũng không muốn một mực mặt dạn mày dày thật chờ mình nữ nhi đi thôi. Vì lẽ đó hắn quyết định đáp ứng Chu Tiểu Miêu điều kiện. Dùng phụ thân đem đổi lấy 10 vạn đầu lớn sáng trùng, cái này cũng không thua thiệt, về phần phụ thân phải chịu phong hiểm, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Chu Tiểu Miêu tỷ lệ lớn không cách nào thắng được thuyền, coi như thắng thuyền có thể thoát thân, hắn cũng chưa hẳn sẽ có nguy hiểm. Mấu chốt là hắn không thể chờ, gần nhất cao tượng thành biến hóa mang đến cho hắn nhất định áp lực, hắn luôn cảm thấy sẽ có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng. Hắn chỉ có thể là tăng lên mình thực lực. Chương 981. Tự thuật chương 981, tự thuật 10 vạn đầu lớn sám trùng thêm một cái phụ thân yêu cầu đổi lấy người vô cực đao cương. Chu Phàm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói. Chu Tiểu Miêu trong lòng mừng thầm, nàng gật đầu nói, ngươi dạng này mới là lựa chọn sáng suốt. Bất quá, Chu Phàm lại nói. Bất quá cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ kèm theo điều kiện gì hay sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ cảnh giác nói, ta không có cò kẻ mặc cả, nhưng có một cái tiền đề, cái kia tiền đề là được, ngoại giới cái kia đạo cảnh tu sĩ còn không có giải quyết, ngươi cũng biết, phụ thân không phải mỗi ngày đều có thể phụ thân, mà là tại không có tình huống đặc biệt tiếp theo tháng chỉ có thể phụ thân một lần, vì lẽ đó cái này phụ thân cơ hội ta không thể tùy tiện lãng phí. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, cái kia đạo cảnh tu sĩ ta khả năng còn muốn xin ngươi giúp một tay, vì lẽ đó vô cực đao cương phụ thân chỉ có thể đặt ở giải quyết cái kia đạo cảnh tu sĩ về sau. Chu Tiểu Miêu bất mãn nói, nhưng vấn đề là như thế nào xác nhận cái kia đạo cảnh tu sĩ sẽ hay không xuất hiện? Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, ta chẳng phải là muốn một mực chờ xuống dưới, vĩnh viễn đợi không được lần này phụ thân cơ hội. Ngươi có dạng này sầu lo ta cũng có thể lý giải. Chu Phàm ngẫm lại nói, vậy chúng ta dùng một tháng trong vòng, nếu như một tháng hắn còn chưa có xuất hiện, vậy ta thực tiễn lời hứa. Vậy ta liền không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu cảm thấy dạng này còn có thể tiếp nhận, chờ một tháng đối với nàng mà nói tính không được cái gì. Thực phú lúc này mới mở miệng gấp giọng nói, Chu Phàm, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, phong hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng ta không phải là đã lập xuống song trọng đạo thể, sẽ không tổn thương hắn sao? Hắn có thể có cái gì nguy hiểm? Ngươi tiểu nha đầu này cũng không nên hỏng chuyện tốt của ta. Chu Phàm cũng là cười trấn an nói, đừng lo lắng, ta đã cân nhắc qua mới chịu đáp ứng nàng. Thực phù thấy này chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, trong nội tâm nàng có chút trách cứ chính mình, vẫn là chính mình đến lớn sám trùng tốc độ quá chậm, bằng không Chu Phàm liền sẽ không bị bức đến phải đáp ứng phụ thân, nàng cái này phụ tá giả không hợp cách, trở về phải thật tốt đốc xúc thủ hạ cố gắng thu thập mới được. Chu Tiểu Miêu đầu tiên là đem Chu Phàm lớn sám trùng toàn bộ lấy đi, nhưng Chu Phàm hòn bi bên trong chẳng qua là hơn 9 vạn đầu lớn sám trùng, nàng lấy đi về sau, lại từ thực phù hòn bi lấy ra mấy ngàn mới góp đủ 10 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm nhìn xem chính mình hòn bi giống tuyết, hắn cười khổ một tiếng, thật là bao nhiêu lớn sám trùng đều không đủ dùng. Chu Tiểu Miêu thu lấy 10 vạn đầu lớn sám trùng, mới bắt đến một sợi sương mù, từ đó lấy ra một cái hắc một cái hộp, đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận hắc một cái hộp, mở ra nhìn một chút, trong hộp gỗ đặt vào một bản vỏ đen điện tịch bên trên viết vô cực đao cương 4 chữ đao ý lăng lệ, có thể nhói nhói người hai mắt. Chu Phàm ổn định tâm thần, mới đưa cái kia lăng lệ đao ý chống lại, hắn đè nén xuống kích động trong lòng ý, lật ra vô cực đao cương thoạt nhìn. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này nỗ lực không nhỏ đại giới mới đến vô cực đao cương đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bình thường công pháp võ kỹ điển tịch tại bắt đầu đều sẽ viết một cái tổng cương, giới thiệu công pháp võ kỹ ưu khuyết điểm, nhưng cái này vô cực đao cương lại khác. Nó mở đầu viết là cùng loại tự thuật đồ vật. Cái này khiến Chu Phàm giật mình một chút, hắn lại tiếp tục cẩn thận đọc xuống. Dư cả đời thị đao như mạng, được người xưng là phong đao hiệp, dư đao đường địch, liền dư chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Dư cả đời trải qua sự thật tại quá nhiều, nhưng kết quả là danh đao mỹ nhân bất quá công giá tràng, tại đại nạn còn lại mấy chục năm lúc, chỉ có một cái tâm nguyện chưa, đó chính là sáng tạo một môn khoang cổ tuyệt kim đao pháp. Nhưng dư khổ tư 10 năm, mới biết cùng dùng đao tiền bối tiên hiển chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sáng tạo môn này khí cương đoạn đao cương công pháp. Dư xưa nay liền là hạng người tâm cao khí ngạo, lùi lại mà cầu việc khác đối dư đến nói đã là rất khó chịu sự tình, còn lại định quyết tâm, coi như chỉ là một môn đao cương công pháp, nó cũng hẳn là từ xưa đến nay phong vân đao thứ nhất cương công pháp. Vì đạt được thành cái này một lòng nguyện, dư bỏ bao công sức, đi khắp thiên sơn, tiến vào văn thủy, cả đời còn sót lại thời gian đều đầu nhập trong chuyện này, mới có môn này vô cực đao cương. Dư tâm rất yêu ngạo, dư vững tin vô cực đao cương tại khí cương đoạn công pháp bên trong đều có thể xương số một số 2, hẳn không có đao cương công pháp có thể siêu biệt nó. Dư cả đời nhất an tâm thời gian là tại sáng tạo vô cực đao cương khoảng thời gian này, không có địch nhân, không có phân tranh, tại cái này đại nạn sắp tới lúc, dư mới có cảm xúc, hối hận thì đã muộn, nhưng may mắn có vô cực đao cương có thể trò chuyện dùng không tính cả đời tầm thường vô vi. Liên quan tới dư sự tình không quá mức có thể biết, chỉ hy vọng tập được môn này công pháp hậu nhân có thể nhớ kỹ đây là phong đao hiệp sáng tạo, dư tâm rất đủ. Kỳ thật coi như quên dư cũng không quan trọng, nhưng ở sáng tạo môn công pháp này lúc gặp được một cái cực lớn khốn cảnh, tại cái này khẩn yếu quan đầu là lòng tiền bối cho dư trợ giúp, lúc này mới khiến cho vô cực đao cương có thể hoàn thành. Có thể nói nếu là không có lòng tiền bối, liền không có dư vô cực đao cương. Vì lẽ đó tập công pháp này hậu nhân có thể quên dư phong đao hiệp, nhưng không thể nào quên lòng tiền bối, các ngươi muốn ghi khắc lòng tiền bối ân đức. Không phải dư không nói lòng tiền bối danh tự, mà là dư cùng lòng tiền bối chỉ bất quá ở chung một đoạn thời gian cực ngắn. Cuối cùng trải qua Long Tiền Bối điểm tỉnh minh bạch nên như thế nào sáng chế môn công pháp này, lúc dư lại đắm chìm trong vô cực đao cương sáng tác bên trong, lại nhất thời quên hỏi Long Tiền Bối lại danh. Đây là dư tiếc nuối nhất sự tình. Nhưng Long Tiền Bối là dư gặp qua đẹp nhất nam tử. Hắn đẹp, tựa như trong ngày mùa đông xuyên thấu qua lăng hoa giấy dán cửa sổ một sợi ánh nắng, ấm áp mà hàm xúc, nhiệt liệt lại không bức người. Ở trước mặt hắn có lẽ sẽ vì mình xấu cảm thấy tự ti mặc cảm, nhưng không cách nào thăng nổi nửa điểm đấu kỵ chi tâm, sẽ chỉ ở trong đáy lòng từ đáy lòng nghĩ thế gian làm sao lại có đẹp như vậy nam tử. Vì lẽ đó ngươi nếu là may mắn nhìn thấy Long Tiền Bối, vậy khẳng định có thể liếc mắt nhận ra đây chính là Long Tiền Bối. Có lần chuyện phiếm, dư nói mình vô cực đao cương hoàn thành, đời này hẳn là không tiếc, Long Tiền Bối lúc ấy lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nói cũng có một cái một mực không cách nào thực hiện tâm nguyện. Dư lúc đầu coi là không cách nào báo đáp Long Tiền Bối ân tình, thấy cơ hội này, liền vội vàng truy hỏi, nếu là may mắn có thể thay Long Tiền Bối thực hiện tâm nguyện, liền muốn dư trên cổ đầu người, cũng cứ việc lấy đi. Tại dư truy hỏi phía dưới, mới biết được nguyên lai Long Tiền Bối tâm nguyện là hắn muốn hỏi mà lại không dám hỏi người một vấn đề. Xấu xí là cái gì thể nghiệm? Dư không thể không thở dài một tiếng, Long Tiền Bối quá thiện lương. Chu Phàm nhìn đến đây, khoe miệng của hắn giật nhẹ, hắn không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy Long Tiền Bối sự tích. Hắn không nghĩ tới vô cực đao cương cùng Long Tiền Bối còn có bực này nguồn gốc. Hắn rất xác định vị này Long Tiền Bối tuyệt đối là Son Phân nói tới vị kia Long Tiền Bối. Chu Phàm, làm sao? Thực phù thấy Chu Phàm biểu lộ không đúng, nàng liền bội hỏi. Chẳng lẽ công pháp cùng Chu Tiểu Miêu nói tới khác biệt? Bất quá đây không có khả năng, đây chính là thuyền chứng kiến xuống giao dịch, coi như Chu Tiểu Miêu cũng không có khả năng tại công pháp vấn đề bên trên nói dối gạt người. Chương 982. Không cho phép chửi bới hắn chương 982, không cho phép chửi bới hắn không có gì, chỉ là trong sách nhìn thấy một cái tên quen thuộc, cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Chu Phàm đối thực phụ giải thích nói. Một bên Chu Tiểu Miêu nhíu mày hỏi, ngươi nói là Phong Đao Hiệp vẫn là Long Tiền Bối. Ngươi biết hai người này. Chu Tiểu Miêu không có khả năng không nhìn qua vô cực đao cương Chu Phàm dạng này nói chuyện, nàng lập tức kịp phản ứng, Chu Phàm nói không phải Phong Đao Hiệp liền là Long Tiền Bối. Ta nói chính là Long Tiền Bối. Chu Phàm nói. Ngươi nhận ra Long Tiền Bối? Ngươi ở đâu gặp qua hắn? Chu Tiểu Miêu trên mặt khó mà ức chế vẻ hưng phấn hỏi. Chu Phàm ách một tiếng nói, ta chưa thấy qua Long Tiền Bối, ta là từ một vị Son Phấn dẫn đạo giả trong miệng biết được Long Tiền Bối danh tự. Nguyên lai chỉ là nghe nói. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nàng rất nhanh lại mặt lộ cảnh giác nói, ta biết Son Phấn, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng, dung mạo của nàng như thế nào? Dáng dấp rất đẹp một nữ tử. Chu Phàm thẳng thắn bình luận. Đẹp? Có bao nhiêu đẹp? So với ta như thế nào? Chu Tiểu Miêu một mặt ghen ghét hỏi. Cái này, Chu Phàm ngắm liếc mắt tiểu bất điểm Chu Tiểu Miêu, phổ thông tướng mạo, bằng phẳng dáng người, hắn thực sự không biết nên nói như thế nào mới tốt. Son Phấn có thể nói là Chu Phàm gặp qua đẹp nhất nữ tử, cũng chỉ có Trùng Nương có thể cùng nàng cùng so sánh. Coi như dứt bỏ tướng mạo, vóc dáng nhỏ Chu Tiểu Miêu tại dáng người phương diện cũng là không thể so sánh. Không cho phép nói dối, nói thực ra. Chu Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cùng nàng chỉ sợ vẫn là có chênh lệch. Chu Phàm chỉ có thể tận lực viện chuyển nói, bằng không hắn lo lắng Chu Tiểu Miêu nổi giận xuất thủ đánh cho hắn một trận. Chu Tiểu Miêu không có lộ ra xa suốt tinh thần bẻ, nàng càng khẩn trương, vội hỏi, cái kia Son Phấn cùng Long Tiền Bối là quan hệ như thế nào? Liên ta biết, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Tiền Bối. Chu Phàm nói. Chu Tiểu Miêu thở phào một hơi, nàng cười khẩy nói, mặc cho ngươi xinh đẹp như hoa cũng vô dụng. Chu Phàm nhịn không được hỏi, mạ muội hỏi một chút, ngươi cùng Long Tiền Bối là quan hệ như thế nào? Chu Phàm đã trong đầu tưởng tượng ra Chu Tiểu Miêu cùng Long Tiền Bối ở giữa phát sinh vô số cầu huyết khôn sáo cũ cố sự. Chu Tiểu Miêu nụ cười trên mặt chỉ trệ, nàng chán nản nói, không có quan hệ, ta cũng chưa từng gặp qua Long Tiền Bối. Ta là Long Tiền Bối người ngưỡng mộ, nếu là ta có thể ra ngoài, khẳng định phải nghĩ cách tìm kiếm Long Tiền Bối tung tích, đi gặp Long Tiền Bối một mặt. Không nghĩ tới ở đây lại gặp được Long Tiền Bối nữ liếm chó một cái. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nghĩ, thấy lại như thế nào? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Ngươi không hiểu, có thể nhìn một chút liền rất tốt, mặt khác không dám hy vọng xa vời. Chu Tiểu Miêu có chút ngượng ngùng nói, chính là vì nhìn một chút. Chu Phàm không biết làm vẻ mặt gì tốt, Long Tiền Bối mị lực thật sự là lớn nha. Kỳ thật ngươi chưa từng gặp qua Long Tiền Bối bản thân, nói không chừng hắn không có trong tưởng tượng của ngươi tốt. Chu Phàm có chút đấu kỵ nói, không cho phép ngươi chửi bới Long Tiền Bối. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, ta là chưa từng gặp qua Long Tiền Bối bản thân, nhưng gặp qua Long Tiền Bối tôn ảnh, Long Tiền Bối tốt không phải các ngươi hậu bối có thể biết đến. Chu Phàm, thực phú nghe được một mặt mơ hồ, nàng không biết Chu Tiểu Miêu vì cái gì như thế chấp nhất muốn gặp vị kia Long Tiền Bối, cũng không hứng thú biết rõ. Chu Phàm không tiếp tục nói chuyện với Chu Tiểu Miêu, hắn nghiêm túc lật xem vô cực đao cương. Hắn phải nghĩ thoáng bắt đầu tu luyện vô cực đao cương vẫn là cần thời gian đi từ từ suy nghĩ lĩnh hội vô cực đao cương mới được. Chờ đến đúng lúc, Chu Phàm rời đi Hôi Hà không gian. Tại có chút xa lạ giường, bên trên tỉnh lại, Chu Phàm phát hiện trời đã sáng. Đêm qua hắn là tại Nghi Loan Ti phủ chìm vào giấc ngủ, về sau một mực không có người gọi hắn. Chu Phàm đầu tiên là thực trang lấy vô cực đao cương và gỗ, mở hộp ra, đem vô cực đao cương ngân sắc quang mang hút vào thể nội. Làm xong những chuyện này, Chu Phàm mới đẩy cửa ra, giữ cửa tiểu quan lại liền đội vàng hành lễ, lại cho Chu Phàm bưng tới một chậu nước nóng. Chu Phàm một bên rửa mặt một bên hỏi hắn ngủ say sau có không có chuyện gì phát sinh. Tiểu quan lại nói Hoàng Bất Giác ba vị đại nhân tại trời mau sáng mới từ ngoài thành trở về, hiện tại ngay tại nghỉ ngơi, trừ cái đó ra cũng không có cái đại sự gì. Chu Phàm gật gật đầu, hắn lại tại ti phủ dùng cơm về sau, mới đi thấy Trương Công Công. Chu Phàm vốn là đến thay thế Trương Công Công, nhường Trương Công Công đi nghỉ ngơi, nhưng Trương Công Công lắc đầu nói, trước không cần phải gấp gáp, đợi chút nữa chúng ta năm người còn muốn thương lượng một ít chuyện. Chu Phàm đã tỉnh lại, Trương Công Công cũng là người ta đi gọi nghỉ ngơi một lát Hoàng Bất Giác ba người. Đêm qua Hoàng Bất Giác ba người trở về, vốn là nên tỉnh lại Chu Phàm, sau đó cùng một chỗ thương thảo đêm qua phát sinh sự tình. Nhưng Hoàng Bất Giác ba người một đêm buôn ba, đều là mỏi mệt không thôi, liền muốn nghỉ một lát chờ Chu Phàm tỉnh lại lại nói, cũng không phải là tận lực muốn chờ Chu Phàm tỉnh lại. Không đến bao lâu, năm người liền tề tụ tập nghị phòng bên trong. Chu Phàm đầu tiên là hướng Hoàng Bất Giác bọn hắn giải một chút đêm qua ba cái thôn gặp tập kích sự tình, nhưng giống như Chu Phàm đêm qua nghĩ như vậy, ba cái kia thôn trừ lưu lại thi thể, cũng không để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Năm người trầm mặc một chút. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề là, đêm nay nên làm cái gì? Liên tiếp ba đêm nhất là đêm qua thất bại, cho bọn hắn mang tới đả kích cũng không nhẹ. Những cái kia quái dị tại đêm qua thế mà khuyết trương săn thức ăn phạm vi, đừng nói bọn hắn trước ba đêm hiệu quả quá mức bé nhỏ, muốn đem 18 cái thôn đều đặt vào bảo hộ phạm vi bên trong, dùng nghi loan ti có hạn lực lượng mà nói, đó căn bản là không thực tế sự tình. Mấu chốt là chúng ta không biết bọn chúng là cái gì quái dị. Thẩm Tĩnh sắc mặt xanh xám nói, nếu là biết rõ đây là cái gì quái dị, bọn hắn liền sẽ không như thế bị động. A Di Đà Phật. Văn Đề thở dài nói, trong phủ phụ sư nhóm, thư viện, chùa Bạch Tượng đều đem có quan hệ quái dị điện tịch lật khắp, vẫn là không cách nào tìm ra có giống nhau đặc thù quái dị, cái này muốn đến rất có thể là một loại mới không biết quái dị. Văn Đề nói tới chính là trong phòng đám người suy nghĩ, nhưng coi như biết rõ điểm ấy cũng không có ý nghĩa. Đêm nay nếu là không cách nào đem những cái kia quái dị bắt được hoặc giết chết, đêm nay vẫn là sẽ chết gần 200 cái nhân mạng. Người đeo mặt nạ tổ chức bên kia manh mối từ lâu đoạn, bọn hắn đồng dạng không cách nào đem cao tượng thành bên trong người đeo mặt nạ kia tìm ra đến. Trong phòng năm người đều cảm thấy khó giải quyết. Ta có một biện pháp, hay là có thể thử một chút. Chu Phàm đột nhiên lên tiếng nói. Biện pháp gì? Hoàng Bất Giác mảy may không ôm hy vọng hỏi. Mấy ngày nay bọn hắn, ti phủ, thư viện, chùa Bạch Tượng đều nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thành công, Chu Phàm biện pháp cũng chưa hẳn có tác dụng. Ta cảm thấy chúng ta có thể nghịch chuyển một chút ánh mắt, không muốn đều là đưa ánh mắt đặt ở những cái kia quái dị trên thân. Chu Phàm một bên tổ chức ngôn ngữ vừa nói, hắn cái này cũng là vừa rồi ý tưởng đột phát mới nghĩ tới. Nghe xong lời này, Hoàng Bất Giác bốn người đều là mặt lộ dị sắc, bọn hắn mấy ngày nay hoàn toàn chính xác một mực là nhìn chằm chằm những cái kia quái dị đang nghĩ biện pháp, nhưng không làm như vậy nên làm như thế nào. Ta cho là chúng ta có thể thử đem ánh mắt đặt ở cao tượng thành trên người mọi người. Chu Phàm chậm rãi nói, quái dị mục đích là săn thức ăn cao tượng thành tất cả mọi người, chỉ cần chúng ta đem người tiếp cận, bọn chúng nếu là dám xuất hiện, chúng ta liền có thể bắt được bọn chúng. Chương 983. Đêm tối trước chuẩn bị chương 983, đêm tối trước chuẩn bị nghe lấy Chu Phàm, Hoàng Bất Giác bốn người hai mặt nhìn nhau. Trương Công Công nói, ý của ngươi là chúng ta đem cao tượng thành tất cả mọi người tập hợp một chỗ, thậm chí bao gồm 18 cái thôn, nhưng tương tự như vậy nghĩ cách chúng ta sớm đã nghĩ tới, cái này chỉ sợ không thực tế. Ta không phải ý tứ này. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận nói, ta ý nghĩ là chúng ta có thể đem hết thảy võ giả đều tản ra, cùng người bên trong thành ở tại cùng một cái trong phòng, nếu là quái dị xuất hiện, các bình dân hay là không địch lại, nhưng chúng ta nghi loan ti võ giả có lẽ sẽ đánh không lại những cái kia quái dị, nhưng luôn không khả năng giống như trước đó vài đêm dạng kia, liền phát tín hiệu cho chúng ta đều không thể làm được. Hoàng Bất Giác bốn người đều là ánh mắt sáng lên, bọn hắn thần tốc suy tư. Không thể, có một vấn đề, coi như một cái phòng ở để vào một cái chúng ta người cũng không đủ. Văn Đề mở miệng nói, bởi vì 18 cái thôn cũng phải như vậy làm, coi như đem huyện nha bổ khoái, đội tuần tra người tính đi vào, cũng là còn thiếu rất nhiều. Đây là một cái rất đơn giản tính toán số lượng, nếu như dựa theo 100 vạn người một hộ 5 người tính, vậy thì có 20 vạn hộ, vậy bọn hắn liền cần 20 vạn người đến phòng thủ, số người này xác thực không đủ. Nếu là thật có được 20 vạn người, vậy bọn hắn liền sẽ không bị động như thế. Nếu như nhân số không đủ, vậy chúng ta có thể cấp cho một chút phụ lục khí cụ, nhường mỗi hộ người chính mình đề phòng, ít nhất phải đem tín hiệu cầu cứu phát ra tới. Chu Phàm lại là mở miệng nói, không cần mỗi người đều có, một hộ chỉ cần một người có một kiện phòng ngự khí cụ phụ lục cùng truyền bá tín hiệu cầu cứu phụ lục là được rồi. Cái này có thể làm được. Hoàng Bất Giác có chút hưng phấn nói, nghi loan ti phủ dự trữ phụ lục vốn là không ít, nếu là không đủ, cũng có thể nhường chùa Bạch Tượng, thư viện, thế gia nghĩ cách đi tập hợp, thậm chí có thể đi lập tức nhường phụ sư đi họa, so sánh người, phụ lục những vật này cũng không khó thu được. Nhìn như muốn mấy chục vạn phụ lục, nhưng trên thực tế chi phí cũng không cao, sau đó còn có thể thu về trở về, bán đi hoặc lưu làm dùng riêng vấn đề cũng không lớn. Ta cũng cảm thấy phương pháp kia có thể thử một chút. Thẩm Tĩnh đồng giọng nói, là chúng ta một lá che con mắt, ta không tin bọn chúng có biện pháp có thể trong nháy mắt giết chết có được phòng ngự phụ lục người, nếu là bọn chúng thật lợi hại như vậy, liền sẽ không chuyên môn chọn bình dân hạ thủ. Hoàng Bất Giác bốn người đều cảm thấy biện pháp này có thể nếm thử, cái kia đại thể mạch suy nghĩ có, tiếp xuống bọn hắn liền lập tức thương lượng phòng ngự phụ lục cùng cầu viện phụ lục lựa chọn. Phải kể tới 10 vạn phòng ngự vật, cái kia khí cụ khẳng định không thực tế, bọn hắn ưu tiên lựa chọn chi phí càng rẻ tiền hơn phụ lục. Hơn nữa phụ lục cấp bậc không thể quá cao, không phải là võ giả cũng có thể nhẹ nhõm kích hoạt phụ lục. Dạng này phụ lục vẫn là có không ít, Chu Phàm năm người nghĩ một lát, lại để cho ti phủ bên trong phụ sư tới, tư vấn ý kiến của bọn hắn. Phòng ngự phụ lục cùng cầu viện phụ lục sau khi xác định, năm người lại vô cùng lo lắng bắt đầu giai đoạn trước công tác chuẩn bị, liền Trương Công Công đều không quan tâm ngủ. Bọn hắn nhất định phải trước lúc trời tối, đem mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, bằng không đêm nay liền sẽ có người chết đi. Ti phủ đám võ giả cũng chấn tắc tinh thần hành động, đi chùa Bạch Tượng, thư viện, thế ra các loại chỗ kiếm phù lục. Ti phủ bên trong phù sư cũng tại bắt đầu chế phù. Nếu là đến lúc đó phù lục không đủ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tận lực cân đối phân cho tất cả khu, chỉ cần bảo đảm đa số người có được, cái kia cũng có thể bắt được bọn chúng. Hoàng Bất Giác đề nghị. Đối với cái này Chu Phàm bọn hắn cũng đồng ý, bọn hắn loay hoay ngựa không dừng vó. Không chỉ là phù lục chuẩn bị, còn có thể cứu viện binh nhân thủ vấn đề. Chu Phàm 5 người khẳng định không cách nào rời đi Cao Tượng Thành, bọn hắn một người thủ một khu cũng liền miễn cưỡng đầy đủ, còn lại một người còn muốn tọa trấn Nghi Loan Ti phủ. Cái kia 18 cái thôn làm sao bây giờ? Tại Chu Phàm 5 người thương lượng phía dưới, bọn hắn nhất định phải bảo đảm một cái thôn có được một cái luyện khí 3 đoạn võ giả, mới có thể có chỗ cam đoan. Nếu là thực lực quá yếu, coi như phát hiện những cái kia quái dị, nói không chừng tại chi viện trước đều khó mà lưu lại bọn chúng. Nếu là lần này không để lại bọn chúng, vậy lần sau lại nghĩ dùng phương pháp như vậy bắt được bọn chúng, vậy liền khó khăn. Dù sao Chu Phàm bọn hắn đã sớm suy đoán qua, những này quái dị coi như không phải trí quyệt, cũng có được trí khôn nhất định, cùng một cái cạm bẫy chưa hẳn hữu dụng. Đương nhiên Chu Phàm nghĩ ra được biện pháp là Dương Lưu, coi như những cái kia quái dị trước thời hạn biết rõ cũng vô dụng, bọn chúng nếu là sợ hãi, có lẽ sẽ rời đi Cao Tượng Thành, lựa chọn địa phương khác săn thức ăn. Nhưng đây không phải Chu Phàm bọn hắn kết quả mong muốn, bọn hắn muốn đem những này quái dị triệt để giết chết. Bởi vì nếu để cho những này quái dị thoát đi Cao Tượng Thành, bọn chúng họa hại liền là Cao Tượng Thành ra trong thôn, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên phiền toái hơn. Luyện khí 3 đoạn võ giả, Chu Phàm bọn hắn ngay lập tức nhắm chuẩn chính là tất cả đại thế gia. Nhưng rất nhanh tự mình tiến về thế gia hy vọng mượn người hỗ trợ Hoàng Bất Giác bọn hắn một mặt tức giận trở về. Bởi vì chỉ có Trương Lý Gia nguyện ý cho mượn một cái luyện khí 3 đoạn võ giả, còn lại đại thế gia cũng không nguyện ý cho mượn loại này cấp bậc võ giả. Lý do là những võ giả này muốn bảo vệ bản thân an toàn. Thế gia nguyện ý thay Nghi Loan Ti đi gom góp phù lục, nhưng võ giả bọn hắn cũng không nguyện ý cho mượn đi, bởi vì cái này đã nguy hiểm đến thế gia an toàn. Nếu là quái dị xâm nhập thế gia lo lắng Nghi Loan Ti không kịp cứu viện lúc lại hoặc là cứu viện trong lúc đó thế gia vẫn là sẽ chết người. Vì lẽ đó thế gia liền không nguyện ý đối với cái này, Chu Phàm bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở thư viện, chùa Bạch Tượng bên trong. 18 cái luyện khí 3 đoạn võ giả, thư viện, chùa Bạch Tượng muốn xuất ra đến cũng rất miễn cưỡng, hơn nữa bọn hắn cũng muốn thủ hộ thư viện, chùa miếu, chưa hẳn có thể góp đủ đầy đủ người đến. Chu Phàm cười nói, các ngươi quên giáp tự bàn sao? Thư viện, chùa Bạch Tượng chỉ cần cho mượn bộ phận, mặt khác có thể nhường giáp tự bàn trên nóc. Giáp tự bàn những người kia cơ bản đều là luyện khí 3 đoạn, coi như không phải, cũng không thể so với luyện khí 3 đoạn chênh lệch. Hoàng Bất Giác đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại có chút lo lắng nói, thế nhưng là bọn hắn sẽ nguyện ý sao? Dạng này sự tình chỉ có thể giao cho cùng là giáp tự ban Chu Phàm đi thuyết phục. Chu Phàm phí một chút thời gian mới đưa giáp tự ban người tụ tại trong học đường, nhưng nhân số ý nguyên không đủ, nhất hành không được tại. Theo chùa Bạch Tượng bên kia nói nhất hành bế quan một đoạn thời gian, bây giờ còn chưa có xuất quan. Chu Phàm nhìn xem Lý Trùng Nương tám người, hắn đem sự tình ý đồ đến nói một lần. Khả năng giúp đỡ Chu đại ca đối phó những cái kia quái dị, là Trùng Nương vẫn nghĩ làm. Lý Trùng Nương cái thứ nhất hưởng ứng nói. Lý Trùng Nương cái này đại tỷ đầu đều mở miệng, Hùng Phi Tú không thể không hừ một tiếng nói, tính ta một người đi. Thiên Hương cũng nguyện ý ra một điểm sức mọn. Dạ Lai Thiên Hương ngọt ngào cười nói. Đỗ Nê nghiêm mặt nói, đọc sách nếu là không vì quốc vì dân, không bằng về nhà làm ruộng, Chu Minh không cần khách khí như thế. Ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng đêm hôm khuya khoắt nếu là ngủ chậm trễ sự tình, các ngươi chớ có trách ta. Hậu Thập Tam kiếm lười biếng nói, hắn đã sớm từ bỏ một ngày 11 canh giờ luyện kiếm, khôi phục lười biếng tính tình. Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, hướng Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Chu Minh đều mở miệng, cũng coi như ta một cái. Ôn Hiểu không có nhiều do dự. Có tiền sao? Trương Lý Tiểu Hồ một mặt xoắn xuýt, bất quá hắn rất nhanh sửa lời nói, tính, việc này khiến cho Trương Lý gia thu nhập giảm không ít, ảnh hưởng ta lương tháng, huyên náo tâm ta phiền, lần này liền miễn phí đi. Tám người đều đáp ứng. Chương 984. Diệt đi chương 984, diệt đi thấy tám người đều đáp ứng hỗ trợ trấn thủ thôn, Chu Phàm chắp tay thi lễ nói, như thế liền nhờ cậy các vị. Nhưng tám người chuẩn bị cẩn thận một phen, Chu Phàm liền vội vã rời đi thư viện, dạng này ti phủ bên này chỉ cần tìm 10 người liền đầy đủ. Buôn ba qua lại, trở lại ti phủ nói cho Hoàng Bất Giác bọn hắn giáp tự ban tám người đều đáp ứng. Ở hết thể giai đoạn trước công việc làm xong, đã là giữa trưa. Chu Phàm vừa ngồi xuống uống chén trà, một tên lực sĩ liền đội vàng đi tới, hắn chắp tay gấp giọng nói, đại nhân, bản án có tiến triển. Tên này lực sĩ là Chu Phàm để bọn hắn một mực đi lần theo 32 người án mạng trong đó một cái võ giả. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn trầm giọng đánh gãy tên kia lực sĩ nói, trước tiên đem cửa đóng lại. Tên kia lực sĩ lúc này mới kịp phản ứng, hắn vội vàng đóng cửa lại. Chu Phàm lại khởi động gian phòng cách âm phụ trận, mới gật đầu nói, có thể nói. Đại nhân, chúng ta xác nhận bọn hắn tại Nam Tịnh thôn cứ điểm. Lực sĩ vội vàng nói. Trước đó Chu Phàm không cho phép bọn hắn tiến vào Nam Tịnh thôn, nhưng từ khi thành nội dân chúng bắt đầu chạy về phía 18 cái thôn tị nạn về sau, Chu Phàm liền thuận thế nhường Nghi Loan Ti lực sĩ dò xét quyệt viên ngụy trang tiến vào Nam Tịnh thôn điều tra. Có dân chúng che lấp, đây là thời cơ tốt nhất, Chu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Các ngươi xác nhận sao? Cũng đừng làm một cái bẫy. Chu Phàm không yên lòng hỏi. Đại nhân, chúng ta một mực rất cẩn thận, đây tuyệt đối là bọn hắn cứ điểm. Lực sĩ phi thường khẳng định nói, đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Chu Phàm trầm ngâm. Hiện tại bày ở trước mặt hắn không có gì hơn tiếp tục ôm cây đợi thỏ hoặc trực tiếp đem cái này cứ điểm giật đi. Nếu là trước kia, hắn chọn ôm cây lợi thỏ, nhưng bây giờ cao tượng thành thế cục không rõ, hơn nữa hắn mấy ngày nay đều là cảm thấy cái này mấy món bản án tựa hồ cất giấu cái gì nhường hắn cảm thấy bất an sự tình. Chu Phàm cân nhắc càng nhiều hơn chính là diệt đi cái này cứ điểm, manh mối có thể hay không gây mất. Nhưng rất nhanh hắn liền đạt được đáp án, manh mối cũng sẽ không đoạn, bởi vì còn có Hà gia tại. Phái mấy cái thông minh cơ linh một chút người nhìn xem Hà gia, những người còn lại đi Nam Tịnh thôn tập hợp, ta lập tức liền đến. Chu Phàm lập tức quyết định ra đến. Tên kia lực sĩ nhận lấy mệnh lệnh mà đi. Chu Phàm lại là suy tư một lần, hắn liền rời đi gian phòng của mình, tìm được ngay tại giám sát phù sư chế phù Hoàng Bất Giác, đem sự tình đơn giản cho hắn nói một chút. Ngươi đi đi, nơi này ta tại là được. Hoàng Bất Giác khẽ gật đầu nói. Ác ngộng quái dị sự tình đương nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ hết thảy đều đâu vào đấy đang tiến hành, Chu Phàm coi như rời đi, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng Bất Giác đáp ứng về sau, Chu Phàm lập tức rời đi ti phủ, hắn không có ngồi xe ngựa đi qua, bởi vì như vậy quá chậm. Hắn một thân một mình ra khỏi cửa thành, lập tức mở ra ẩn giáp, sau đó không ngừng tuần di. Mở ra ẩn giáp là không muốn để cho đội tuần tra biết rõ hành tung của hắn, bằng không hắn cầm nghi loan ti lệnh bài cũng có thể thông suốt thi triển thân pháp, sẽ không nhận đội tuần tra ngăn cản. Tuần di cấp thân pháp nhường Chu Phàm không có hoa bao nhiêu thời gian liền đến Nam Tịnh thôn. Nam Tịnh thôn Chu Phàm đã không phải là lần đầu tiên tới, Bạch Hồng quán dọn đi, nhưng may mắn không phải đêm qua phát sinh nguy hiểm ba cái thôn một trong, vì lẽ đó Chu Phàm cũng không cần lo lắng khi ốm an toàn. Chu Phàm tiến vào Nam Tịnh thôn dựa theo nghi loan ti lực sĩ lưu cho hắn địa chỉ, tìm được nghi loan ti lâm thời điểm dừng chân. Chu Phàm giải trừ ẩn giáp, tại một đám lực sĩ dò xét quyệt viên phủ sư trước cửa hiện ra thân ảnh đến. Đại nhân, lực sĩ dò xét quyệt viên phủ sư nhóm đều là đội vàng chắp tay hành lễ. Chu Phàm đến nhanh chóng, để bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Chuẩn bị kỹ càng sao? Chu Phàm hỏi. Bọn hắn đều nói chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn rất nhanh liền chuyển tới một chỗ trong ngõ nhỏ, nhìn cách đó không xa tòa kia trạch viện. Cái kia trạch viện thoạt nhìn có chút cũ nát, nếu không phải quen thuộc Nam Tịnh thôn người đều khó mà tìm được vị trí của nó. Nghi Loan Ti ba võ giả nhìn chằm chằm vào cái kia trạch viện, ba võ giả thấy Chu Phàm bọn hắn đến, mới cẩn thận hiện thân. Bọn hắn có gì thường sao? Chu Phàm hỏi. Không có, bọn hắn bình thường buổi sáng ra ngoài một lần, sau đó rất nhanh liền sẽ trở về, về sau liền không có lại đi ra, hai ngày này đều là như thế. Theo dõi võ giả trả lời. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái này cứ điểm đã không chỉ một ngày, trước đó là không cách nào xác nhận, hiện tại xác nhận mới có thể lập tức hướng Chu Phàm báo cáo. Chu Phàm nắm liếc mắt tập hợp Nghi Loan Ti võ giả, hết thảy 23 người, vây quanh một cái nho nhỏ trạch viện, đó căn bản không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Dù cho không biết bên trong có bao nhiêu người, nhưng Chu Phàm tại, hắn có lòng tin, chỉ cần bên trong không có đạo cảnh tu sĩ, nhiều người hơn nữa hắn đều không sợ. Một cái cũng không thể để lọt. Chu Phàm an bài tốt về sau, lạnh giọng nói, đám võ giả lập tức tản ra, hướng về trạch viện xuống lại mà đi. Chu Phàm nhảy lên nóc nhà, tìm một chỗ cao điểm, hắn muốn quan sát toàn cục. Tại hắn trong tầm mắt, Nghi Loan Ti đám võ giả xuất ra riêng phần mình binh khí, ném ra mấy đạo phù lục vượt qua tường vây, rơi trên mặt đất. Nện đến lòng đất phốc phốc vang, đây là thất cân phù lực tản ra về sau, khoảng chừng nặng 7 cân, đây là vì bài trừ cạm bẫy dùng. Thất cân phù rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đám võ giả xác nhận vách tường cũng không thành vấn đề, bọn hắn mạnh mẽ vượt qua vách tường, xông đi vào. Đồng thời tứ tán ra, điều tra trạch viện. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh nhíu mày đến, bởi vì cũng không có bất luận cái gì tiếng đánh nhau truyền đến. Chu Phàm nhẹ nhàng giẫm mạnh đỉnh ngói, cả người rơi vào sân nhỏ bên trong. Hắn vừa rơi xuống đất, Nghi Loan Ti đám võ giả lao ra. Chuyện gì xảy ra? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, tâm hắn nghĩ sẽ không phải là nhường những người kia chạy trốn. Trong đó một tên võ giả chắp tay nói, đại nhân, trong trạch viện chỉ còn lại người chết tại trong sảnh. Chu Phàm giật mình một chút, hắn thân thể một cái chớp mắt, liền tiến vào trạch viện sảnh tử. Sảnh tử bên trong quả nhiên ngổn ngang lộn xộn đều là thi thể, khoảng chừng 12 bộ thi thể. Thi thể trên người có sắc bén cắt miệng, máu tươi từ cắt trong miệng chảy ra, trước khi chết con mắt kinh ngạc sợ hãi, tựa hồ không thể tin được sự tình gì. Chu Phàm ngồi xuống, hắn sờ một chút thi thể còn không có hoàn toàn làm lạnh, tại loại này rét lạnh thời tiết phía dưới, hắn trầm giọng nói, bọn hắn vừa mới chết không đến bao lâu, các ngươi cho ta đứng không nên động. Chu Phàm sở dĩ nói như thế, là hắn muốn mở ra lục thức, đám võ giả nếu là tùy ý đi lại tìm kiếm ngược lại bất lợi hắn lục thức điều tra. Muốn tìm người chủ yếu dựa vào hai mũi hai thức, lỗ tai có thể nghe được người phát ra động tĩnh, thậm chí là tiếng hít thở. Tị thức có thể ngửi được người mùi. Chu Phàm lục thức đại thành, hai mũi hai thức nháy mắt lan tràn tại trạch viện bên trong. Chỉ là lỗ tai không có nghe được người phát ra âm thanh, cái mũi cũng không có ngửi được cái gì đặc thù mùi. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, người kia sẽ không ở giết chết những này người về sau còn có lý do lưu lại, khẳng định đã sớm chạy trốn. Ba người các ngươi nhìn chằm chằm vào, không có phát hiện bất luận kẻ nào ra vào sao? Chu Phàm nhìn xem ba cái theo dõi võ giả hỏi. Ba người đều là hổ thẹn lắc đầu. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, chạm thảo trừ căn sao? Chỉ là Hà gia tại, đối phương như thế nào chạm thảo trừ căn? Nam Tịnh thôn cùng Hà gia liên lụy rất sâu, muốn chạy trốn tội nhưng không có dễ dàng như vậy. Hà gia? Chu Phàm đột nhiên giật mình. Các ngươi kiểm tra thi thể, tìm kiếm bốn phía, không muốn bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Chu Phàm bỏ xuống câu nói này liền xông ra trạch viện. Chương 985. Diệt môn chương 985, diệt môn Chu Phàm tại chạy đến cao tượng thành trên đường, lại là lợi dụng tin tức phụ truyền mấy đạo tin tức ra ngoài. Cứ điểm kia người bị giết chết. Chu Phàm hoài nghi Hà gia không phải muốn trốn liền là xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hắn nhường Nghi Loan Ti người trước tiên đem Hà gia cho lục soát. Trước đó hắn xuất phát trước nhường đám võ giả tiếp cận Hà gia, nhưng cái kia kẻ giết người hiển nhiên có biện pháp lách qua Nghi Loan Ti võ giả theo dõi, hắn hy vọng Hà gia người chủ trì sẽ không lặng yên trốn hay hoặc là chết. Một khi nhường kẻ giết người lẻn vào đi, nghĩ không phát ra bất kỳ thanh âm giết người thực sự là quá đơn giản, chỉ cần mấy đạo phù lục liền có thể ngăn cách bất kỳ thanh âm gì. Dù cho không có đầy đủ chứng cứ, nhưng Chu Phàm cũng không đoán hoài nhiều như vậy, Hà gia không xảy ra chuyện gì. Chu Phàm mắt thấy cao tượng thành đến, hắn mới đình chỉ không còn tiếp tục thuấn gì, mà là như một ngọn gió bình thường dựa vào Nghi Loan Ti lệnh bài chen ngang xông vào thành nội. Chu Phàm chưa có trở về Nghi Loan Ti phủ, mà là trực tiếp chạy vội tới Tây Bắc 3 phường Tích Đức phường Hà gia vị trí. Chỉ là Chu Phàm đến Hà gia, phát hiện Hà gia chỗ cửa lớn đứng đã là Nghi Loan Ti võ giả. Phu cận một chút thế gia người cũng chạy đến nghe ngóng tin tức. Chu Phàm tâm có chút trầm xuống. Nghi Loan Ti đám võ giả nhìn thấy Chu Phàm đến, mới khiến cho mở đường, nhường Chu Phàm đi vào. "Đại nhân, Thẩm đại nhân chờ ngươi ở bên trong." Một tên phủ sư thấy Chu Phàm đến, vội vàng nói: "Tình huống thế nào?" Chu Phàm một bên hướng bên trong đi một bên hỏi, nhưng hắn sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Hà gia trong đại trạch phát hiện 76 cái người chết, trải qua sơ bộ xác nhận, tất cả đều là người nhà họ Hà và một chút ở tại Hà gia người. Phủ sư trả lời. Chu Phàm càng là hướng bên trong đi, nằm trên đất thi thể càng ngày càng nhiều. Chu Phàm thở dài, hắn vẫn là chậm một bước sao? Chu Phàm rất nhanh nhìn thấy Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh sắc mặt nghiêm túc nói: "Chu phủ ti, ngươi gửi tin tức trở về, hoàng đại nhân liền nhường ta tới đem Hà gia nhân vật trọng yếu mời về ti phủ lại nói, không nghĩ tới ta dẫn người xuống tới, liền gặp được tình hình như vậy. Bọn hắn chết không đến bao lâu, bây giờ còn đang xác nhận người chết tên người, nhưng Hà gia xem như xong. Một cái trung đẳng thế gia bị diệt môn, cái này tại Cao Tượng thành xem như kinh thiên đại án." Chu Phàm trầm mặc một chút nói: "Hà nhân đâu? Nếu như Hà gia có vấn đề, vậy cái này hết thảy không có khả năng giấu giếm được Hà gia gia chủ Hà nhân. Hà nhân tạm thời không tại trong thi thể." Thẩm Tĩnh cao mày nói: "Hiện tại sinh tử không biết." Thẩm Tĩnh đương nhiên minh bạch Hà nhân tầm quan trọng. "Ngươi nhường theo dõi thám tử lại là không phát hiện chút gì?" Thẩm Tĩnh một mặt tiếc nuối nói: "Nếu là chúng ta lại sớm một chút liền tốt, hung thủ kia chỉ sợ đi không đến bao lâu." "Không đến bao lâu?" Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại nói: "Nếu như Hà nhân không có chết, không có bị hung thủ mang đi, vậy hắn có khả năng còn trốn ở chỗ này hay là không có trốn xa Hà nhân, có lẽ không kịp chạy trốn, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng." "Có đạo lý, ta để bọn hắn trước không cần quản thi thể, cẩn thận điều tra nhìn có thể hay không phát hiện người sống hoặc cái gì mật đạo." Thẩm Tĩnh cũng là kịp phản ứng nói: "Có chút thế gia trang viên xây dựng lúc, liền thích xây một đầu mật đạo đến để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Nếu như Hà nhân thông qua mật đạo chạy trốn, cái kia tìm được cái kia mật đạo, có lẽ còn có thể truy tung Hà nhân." Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại mở ra lục thức, nhưng vẫn không có quá nhiều phát hiện. Một lát nữa, có võ giả tới phản ứng, nói ở phía sau vườn hoa tìm được một đầu mật đạo. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh sang đây xem lấy cái kia đen kịt không có ánh sáng mật đạo, nhờ võ giả đi vào điều tra. Võ giả rất nhanh liền trở về báo cáo, nói mật đạo cấu kết chính là Tích Đức Phường một cái hẻm nhỏ. Trong mật đạo không có người. Đuổi theo, lục soát Tích Đức Phường mỗi chỗ, nhất định muốn đem hắn tìm ra. Thẩm Tĩnh hạ lệnh. Chu Phàm suy nghĩ, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Thẩm đại nhân, sẽ có hay không có thế gia che chở giấu Hà nhân?" Thẩm Tĩnh nghĩ một hồi nói: "Cái này ta cũng không dám nói, nhưng liên lụy nhiều vụ án như vậy, coi như cùng Hà gia bình thường giao hảo thế gia, nếu như không phải bản thân liền bị kéo tiến vụ án này bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không bước lên phong hiểm bảo hộ Hà nhân. Ngươi cũng biết, thế gia từ trước đến nay am hiểu nhất là dệt hoa trên gấm mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Chu Phàm ánh mắt lóe lên, hắn hạ giọng nói: "Ta trước đó truyền về tin tức, để các ngươi chẳng những tiếp cận Hà gia, còn muốn tiếp cận Bạch gia cùng Đông Phương gia, hai nhà này có gì thường sao?" Hà gia phía sau chỗ rửa không phải Bạch gia liền là Đông Phương gia, nhưng một mực không cách nào xác nhận là cái nào một nhà. Nói cách khác cái này án mạng rất có thể cùng hai nhà này có quan hệ. Thẩm Tĩnh nhìn một chút sớm đã tản đi hơn phân nửa võ giả, đồng dạng thấp giọng cẩn thận nói: "Không có, Hà gia mới ra sự tình, ta liền xác nhận qua, Bạch gia cùng Đông Phương gia đều tốt, thỉnh thoảng có người ra vào, nếu là nghĩ diệt môn hai nhà này bên trong một nhà cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là Cao Tượng thành ngũ đại thế gia, nội tình thâm hậu, nếu là thật có người có thể diệt môn hai nhà này, thực lực không nói trước, tuyệt đối không có khả năng một điểm động tĩnh đều không làm cho." "Chu phủ ti, ngươi nói Hà nhân có thể hay không trốn vào Bạch gia hoặc Đông Phương gia bên trong?" Thẩm Tĩnh hỏi. "Nếu là thật trốn vào Bạch gia hoặc Đông Phương gia, Nghi Loan Ti nghĩ điều tra nơi đó không phải nói không thể, nhưng sẽ có chút khó giải quyết, không giống điều tra địa phương khác như vậy tùy ý, đây là nhường Thẩm Tĩnh khó xử địa phương. Hơn nữa hai nhà này địa phương không nhỏ, có nhiều chỗ lại có thể dùng liên lụy bí mật của bọn hắn làm lý do, coi như Nghi Loan Ti cũng không thể loạn xem xét." "Sẽ không." Chu Phàm nói đến rất tuyệt đối. "Vô luận Hà gia sự tình là tiêu trừ chứng cứ, chẳng thảo trừ căn, vẫn là cựu địch làm ra, Hà nhân cũng sẽ không trước thời hạn biết rõ, Hà gia đều không, hắn giống như chim sợ cảnh cong, nếu như ngươi là hắn, vậy ngươi còn dám tín nhiệm mình nguyên lai là chỗ dựa sao?" Chu Phàm nhìn xem Thẩm Tĩnh hỏi lại. "Có đạo lý." Thẩm Tĩnh đuốt cằm nói: "Nếu là ta không có rơi vào hung thủ trong tay, may mắn đào thoát, khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ, sẽ không lại tin tưởng mặt khác quen thuộc người. Thế nhưng là ta nghĩ không ra hung thủ tại sao muốn mang đi Hà nhân, bọn hắn nếu là nghĩ từ đâu trên thân người đến thứ nào đó, vậy liền không nên sẽ khai thác giết hết Hà gia ở đây tất cả mọi người biện pháp, dù cho trong trạch viện không phải Hà gia tất cả mọi người, nhưng Hà nhân thê nhi người nhà đều ở trong đó à?" Chu Phàm hỏi Thẩm Tĩnh. "Đều tại." Thẩm Tĩnh thở dài nói: "Phát hiện Hà gia chết rất nhiều người về sau, ta ngay lập tức cũng là người ta trước tiên tìm ra Hà gia nhân vật trọng yếu, Hà nhân thê nhi đều chết, đều đem Hà nhân thân nhân giết tuyệt, ngươi cảm thấy Hà Nhân sẽ còn mở miệng sao? Chu Phàm cười lạnh nói, ta càng có khuynh hướng Hà Nhân chạy trốn. Dù cho có siêu hồn chi pháp các loại bí thuật nhường người mở miệng, nhưng những này bí thuật đều tồn tại thiếu hụt, tồn tại hỏi không ra muốn đổ vật phong hiểm. Nếu như là dạng này, vậy hắn khẳng định trong thành chờ đợi cơ hội thích hợp chạy đi. Thẩm Tĩnh nói, hắn tán đồng Chu Phàm phỏng đoán. Kỳ thật chỉ cần Hà Nhân có khả năng đào tẩu, bọn hắn đều sẽ toàn lực đi điều tra. Ngươi nói hắn sẽ núp ở chỗ nào? Thẩm Tĩnh nhìn xem Chu Phàm hỏi. Chương 986. Hà Nhân nơi nào? Chương 986. Hà Nhân nơi nào? Hà Nhân sẽ núp ở chỗ nào? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta cho rằng có khả năng nhất là hắn như cũ tại Hà phủ. Thế nhưng là ta đã nhờ người lục soát một lần, khả năng trô giấu người đều không có tìm được bất kỳ tung tích. Thẩm Tĩnh giật mình một chút nói, bởi vì phát hiện mật đạo, Thẩm Tĩnh càng có khuynh hướng Hà Nhân chạy trốn. Ta nói hắn rất có thể lưu tại Hà phủ, không chỉ là bởi vì chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, cũng không phải cảm thấy Hà Nhân không có thời gian chuyện gì. Chu Phàm giải thích nói, Thẩm đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên, hôm nay chúng ta muốn làm gì sao? Chúng ta muốn chế phù lục, tại trời tối trước đem phù lục đưa đến tất cả nhà tất cả hộ. Thẩm Tĩnh giật mình, hắn lập tức nói, ta để bọn hắn lại lục soát một lần. Chế phù một chuyện hiện tại không nói toàn thành đều biết, nhưng thế gia tiếp nhận bộ phận chế phù nhiệm vụ, Hà Nhân đương nhiên cũng sẽ biết rõ, đưa phù lục lúc giống như là sẽ đem toàn thành lục soát một lần. Lại bài trừ có thế gia dám đem Hà Nhân giấu đi khả năng, Hà gia bị diệt môn, Hà Nhân chỉ có thể lựa chọn lẻn vào dân cư bên trong, thế nhưng là cái này sẽ có bị phát hiện phong hiểm, tổng hợp các loại cân nhắc, Chu Phàm mới có thể nói như thế. Dù cho có bộ phận võ giả đã tản mát điều tra Hà Nhân chỗ, nhưng đây là hiện trường phát hiện án, nơi này còn có nghi loan ti không ít võ giả tại hiện trường đối thi thể đối trong phủ vật phẩm tiến hành thanh tra. Bên ngoài phủ cũng có ti phủ võ giả đem Hà phủ vây quanh, đem một chút thế gia phái tới tìm hiểu tin tức người ngăn ở bên ngoài. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh đồng dạng không hề rời đi Hà phủ, vì lẽ đó điều tra nhân thủ còn là có thể phái ra. Hai lần tìm kiếm kết quả rất mau ra đến, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Thẩm Tĩnh bất đắc dĩ nói, Chu phủ ti, xem ra ngươi đoán sai. Đối với kết quả này Chu Phàm không có cảm thấy kỳ quái, hắn mũi thay hai thức một mực mở ra bao phủ Hà phủ, cũng không thể có bất luận phát hiện gì. Nhưng cái này Hà Nhân nếu là còn trốn ở Hà phủ, nếu là đối võ thức đoạn có chỗ giải, đồng dạng sẽ để phòng tị thức, nhị thức điều tra. Thẩm đại nhân, đám võ giả đối thi thể kiểm tra không sai biệt lắm sao? Chu Phàm hỏi. Không sai biệt lắm. Thẩm Tĩnh nói, kỳ thật không có gì tốt tra, bọn hắn đều đã chết tại đao kiếm loại hình lợi khí phía dưới, đối thủ pháp rất sắc bén lên rơi, Hà gia người không thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự, khám nghiệm tử thi cùng phụ sư nhóm ngay tại xem xét, có phải là hay không trước thời hạn chúng độc làm hoặc nguyền rủa khả năng, bất quá ngươi cũng biết cái này cần thời gian. Nói cách khác chúng ta tùy thời có thể từ Hà phủ rút lui thật sao? Chu Phàm lại hỏi. Là như thế này. Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, hắn mắt lộ không hiểu, Chu phủ ti, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Tìm không ra Hà Nhân, không có nghĩa là hắn liền không tại, ta muốn đem Hà phủ hủy đi. Chu Phàm thản nhiên nói. Cái này, Thẩm Tĩnh bị trấn trụ, là tìm ra khả năng ở Hà Nhân liền muốn đem Hà phủ hủy đi. Ý tưởng này thực sự là thanh kỳ. Thẩm đại nhân, có thể chứ? Chu Phàm lại hỏi. Thẩm Tĩnh lấy lại tinh thần, hắn nghĩ một hồi nói, ngươi là những này bản án chủ quan, ngươi muốn hủy đi vậy liền hủy đi đi. Thẩm Tĩnh sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì Chu Phàm lúc ấy không ở trong thành, hắn mới có thể dẫn người tới Hà gia. Bất quá trừ thi thể, Hà gia đồ vật muốn chuyển không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Thẩm Tĩnh cao mày nói, đem thi thể cùng một chút trọng yếu tài vật dọn đi, quá nặng cũng không cần. Chu Phàm không chút do dự nói, kéo càng lâu, hắn khả năng đào tẩu tính lại càng lớn. Chu Phàm đều như vậy nói, Thẩm Tĩnh đương nhiên không có vấn đề. Là thuận lợi hoàn thành, Thẩm Tĩnh còn nghĩ pháp điều một chi 20 người đội tuần tra tới hỗ trợ. Nếu không phải hiện tại Cao Tượng Thành toàn lực vận chuyển toàn thành ác ngộng sự tình, bọn hắn có thể điều người tới sẽ càng nhiều. Hà gia bị diệt môn, hấp dẫn đông bắc ba phường hết thảy thế gia ánh mắt, bọn hắn thậm chí chú ý không đêm nay ác ngộng cái gì, đều phái ra nhân thủ đến Hà phủ trước cửa tìm hiểu tin tức, sợ hai cái này không hiểu thấu diệt môn liên lụy đến bọn hắn. Hiện tại thấy Nghi Loan Ti đem thi thể vận chuyển đi, lại chuyển vận tài vật. Cửa ra vào tìm hiểu tin tức những này, người rất nhanh liền nghe nói Nghi Loan Ti muốn đem Hà gia hủy đi. Rất nhanh trước cửa liền có người lớn tiếng kêu la, nói Hà phủ không thể hủy đi. Việc này nhao nhao đến đang thương lượng sự tình Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh, hai người ra đến cửa phủ, nhìn xem những cái kêu nào thế gia quản sự cùng đám võ giả. Đại nhân, Hà phủ không thể hủy đi, Hà gia còn thiếu chúng ta rất nhiều nợ vụ đâu, Hà gia hiện tại người chết hết, chúng ta còn nghĩ đem Hà phủ bán, tốt trả nợ bộ phận nợ nần. Những cái kia ở Mỹ người cho ra lý do. Thẩm Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói, Hà gia thiếu các ngươi bao nhiêu tiền Nghi Loan Ti không quản, nhưng Nghi Loan Ti hủy đi Hà phủ là pha án, ai dám ngăn trở? Cái kia Nghi Loan Ti có lý do hoài nghi Hà gia diệt môn án khả năng cùng các ngươi phía sau thế gia có quan hệ. Ở Mỹ người câm như hến, không còn dám lên tiếng, rất sợ cùng bản án nhiễm phải nửa điểm quan hệ. Thẩm Tĩnh cùng Chu Phàm đi bảo, Chu Phàm lại để cho phủ sư nhóm tại Hà phủ phạm vi bên trong thiết trí cách âm phủ trận. Chẳng lẽ Chu phủ ti còn sợ hủy đi nơi này nhiều dân sao? Thẩm Tĩnh không hiểu đồng thời treo gẹo hỏi. Ta muốn tại động thủ hủy đi trước đó cùng hắn nói một chút, nói không chừng hắn nguyện ý đi ra đâu. Chu Phàm cười cười nói. Cách âm phủ trận rất dễ dàng liền bị thiết trí tốt, thiết trí cách âm phủ trận là không muốn để cho bên ngoài những người kia biết rõ Hà Nhân không có chết. Hà Nhân, ta biết ngươi ở đây. Trở lại trong đại sảnh Chu Phàm hô lên câu nói đầu tiên. Thanh âm bên trong ẩn chứa chân khí, tại toàn bộ Hà phủ quanh quẩn. Cả nhà ngươi đều chết hết, ngươi trốn đi có làm được cái gì? Coi như chúng ta tìm không thấy ngươi, nhưng ngươi chạy đi sau thì sao? Ngươi cảm thấy bằng ngươi một người có thể báo thù sao? vẫn là ngươi căn bản cũng không dự định báo thủ, chỉ là làm một cái tham sống sợ chết hèn nhát. Ngẫm lại ngươi những cái kia chết đi thê tử nhi nữ huynh đệ những người thân, ngươi thật có thể nhịn xuống khẩu khí này sao? Ngươi muốn báo thủ, chỉ có dựa vào chúng ta Nghi Loan đi. Xuất hiện đi, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, để chúng ta thay ngươi đi báo thủ. Chu Phàm hô xong chính mình muốn nói lời, liền cùng Thẩm Tinh yên tĩnh chờ lấy. Đối với Hà Nhân sẽ hay không đi ra, Chu Phàm cũng không có niềm tin quá lớn, bởi vì hắn không hiểu Hà Nhân tính cách, nhưng hắn muốn chỉ cần có chút huyết tính người đều sẽ không cam lòng. Một lát nữa, có tiếng bước chân từ bên ngoài phòng truyền đến. Đi vào là cả người xuyên cẩm bào nam tử trung niên, hắn gương mặt kia tái nhợt không máu, tựa như hoạn có bệnh nặng đồng dạng, nhưng hai mắt vẫn vẹn tia máu. Là người phương nào? Hắn quả nhiên một mực trốn ở Hà phủ, chưa từng có rời đi. Thẩm Tĩnh mặt lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thật như Chu Phàm đoán trước dạng kia. Hà gia chủ, ngươi thế nhưng là để chúng ta tìm thật tốt khổ a. Thẩm Tĩnh nói. Hắn nói lời này cũng là biết rõ Chu Phàm tại Cao Tượng Thành không có bao lâu thời gian, chưa hẳn nhận ra Hà Nhân, lời này là nói cho Chu Phàm, hắn liền là Hà Nhân. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem Hà Nhân, hắn đang suy nghĩ cuối cùng là một người như thế nào, có nguyện ý hay không đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Hà Nhân ho khan, hắn lấy ra khăn tay trắng che miệng lại, rất nhanh khăn tay trắng liền nhiễm lên máu tươi. Hắn nhìn xem khăn tay bên trên cái kia đỏ đến trướng mắt máu, đống nhiên cười khẽ, trong tươi cười lộ ra vẻ điên cuồng. Chương 987. Mộng Hoàng chương 987, Mộng Hoàng ngươi đang cười cái gì? Thẩm Tĩnh nhíu mày hỏi. Hà phủ bên ngoài phòng có rất nhiều võ giả, nhưng Hà Nhân có thể không làm cho bất luận phát hiện gì đi tới trước mắt của bọn hắn, đây vốn chính là chuyện khó mà tin nổi. Ta đang cười Thẩm đại nhân vừa mới nói câu nói kia. Hà Nhân ném đi nhuộm máu tươi khăn tay trắng, đây là nhà của ta nếu là muốn tránh, các ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy ta. Dù cho Chu đại nhân nghĩ ra hủy đi Hà phủ kế sách, đồng dạng không cách nào tìm tới ta. Chu Phàm nói, nhưng ngươi vẫn là đi ra. Hà Nhân nhìn xem Chu Phàm mặt lộ tán thán nói, ta một mực tại chỗ tối nghe lấy Chu đại nhân cùng Thẩm đại nhân nói chuyện, Chu đại nhân đối ta suy đoán đều là đúng. Chu đại nhân thật đúng là lợi hại, nếu là người kia có Chu đại nhân thông minh như vậy, vậy ta có lẽ sẽ chết, sẽ không còn được gặp lại hai vị đại nhân. Đoán ngươi ở đây, ta cũng chỉ bất quá là cược vận khí mà thôi. Chu Phàm trầm giọng nói, Hà gia chủ, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, ta muốn biết là ai muốn giết Hà gia cả nhà, lại là bởi vì cái gì? Ngươi không cần nói đến quá kỹ càng, chỉ cần ngươi nói ra tên của hắn, chúng ta lập tức đi bắt người, bằng không hắn chạy, vậy ngươi muốn báo thù liền muộn. Chu phủ tin nói rất có đạo lý, ngươi tất nhiên nguyện ý chính mình đi ra, cũng hẳn là thay Hà gia báo thù. Thẩm Tĩnh cũng là phụ họa nói. Hà Nhân trên mặt lại là không có lộ ra bất luận cái gì sốt ruột vẻ, hắn cười nhạt nói, không nóng nảy, có thể chạy đã sớm chạy, không thể chạy, rất trễ cũng sẽ không chạy. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh nhìn nhau, cái này Hà Nhân trạng thái có chút không đúng. Nhưng cấp độ này người, coi như hai người bọn họ động thủ đem Hà Nhân bắt giữ, mang về trong phủ nghiêm hình tra tấn ép hỏi, sẽ thời gian hao phí còn nhiều. Chu Phàm cười nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền chậm rãi trò chuyện. Chu Phàm ngồi tại trên một cái ghế, Thẩm Tĩnh ngẫm lại cũng ngồi xuống. Hà Nhân đỡ thẳng một tấm bị đá lật chiếc ghế, hắn ngồi xuống về sau lại nhẹ giọng ho khan. Trong phòng còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh. Thân thể của ngươi không có việc gì chứ? Chu Phàm nhìn xem Hà Nhân hỏi. Hà Nhân ho khan vài tiếng mới chỉ hoãn xuống tới, hắn lắc đầu nói, ta vẫn luôn hoạn có hàn bệnh, cũ tật xấu, nhưng Chu đại nhân không cần lo lắng, khí lực nói chuyện vẫn phải có, cũng sẽ không giống như một ít lời câu chuyện này dạng kia hoang đường, nói được nửa câu, cuối cùng lưu lại hung phạm danh tự không có nói ra. Hắn dừng lại một chút nói, Chu đại nhân còn nhớ kỹ chết ở trước mặt ngươi cái kia Hà gia quản sự. Đương nhiên nhớ kỹ, cái kia đã chết tại thi tuyến chủng người, hắn ở trước mặt ta đầu trực tiếp nổ tung, ta làm sao lại không nhớ rõ? Chu Phàm thản nhiên nói, ta một mực hoài nghi hắn chết có vấn đề, chẳng lẽ cùng những sự tình này có quan hệ sao? Hà Nhân thở dài, hắn làm mọi chuyện bắt đầu, nếu như ta có thể vào lúc đó có chỗ tỉnh táo, làm một chút chuẩn bị, Hà gia liền sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Hà Nhân trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Hắn là ta Hà gia xem trọng một cái quản sự, hắn thay ta vận chuyển cái nào đó vật rất quan trọng đến Cao Tượng Thành, nhưng hắn tại trở về quá trình bên trong, đem món đồ kia mất đi, tăng thêm hắn về thành về sau, rất nhiều chúng ta mưu đồ sự tình đều có chứng cứ cho thấy, có người để lộ bí mật. Bọn hắn hoài nghi hắn, liền nhường ta nghĩ cách đem hắn xử lý sạch, vì lẽ đó hắn mới có thể chết. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn nhớ tới cùng cái kia quản sự lần đầu gặp mặt phát sinh những chuyện kia, hắn lập tức nói, ta tại đến Cao Tượng Thành trên đường gặp gỡ các ngươi vị này quản sự, vì lẽ đó ta mới có thể biết hắn, ngươi nói chẳng lẽ là cái kia khả năng hấp dẫn quái dị tới kỳ quái cái hộp sao? Hà Nhân gật đầu nói, vậy xem ra hắn không có nói sai, là chúng ta trách hắn, liền là cái hộp kia. Nếu như ta không có đoán sai, trong hộp đồ vật liền là các ngươi nghiên chế đan dược hoặc đan dược tài liệu chính, đúng không? Chu Phàm mở miệng hỏi. Hà Nhân thẳng hắn một cái, hắn bình tĩnh nói, nguyên lai Nghi Loan Ti đã biết rõ nhiều chuyện như vậy, khó trách bọn hắn muốn giết ta diệt khẩu. Trong hộp hoàn toàn chính xác thực là mộng hoàn tài liệu chính, chúng ta xưng nó là mộng mạn tán phát mùi sẽ hấp dẫn không ít quái dị tới, về phần tại sao chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu là phong ấn không tốt, thật là sẽ dẫn tới quái dị tập kích, có lẽ là cái hộp kia phong ấn xảy ra vấn đề. Hà Nhân giải thích nói, nguyên lai là gọi mộng hoàn. Chu Phàm thế mới biết cái kia đan dược danh tự, hắn hỏi ra nghi vấn trong lòng, cái này gọi mộng hoàn đan dược có làm được cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy võ giả muốn phục dụng đan dược này? Mộng hoàn thế nhưng là đồ tốt. Hà Nhân mặt lộ vẻ quỷ dị, hai vị đại nhân, các ngươi cho rằng võ giả cả đời theo đuổi là cái gì? Thẩm Tĩnh nếu mày nói, tự nhiên là tu vi cảnh giới tăng trưởng. Mộng hoàn liền là có thể nổi lên tác dụng như vậy. Hà Nhân chậm rãi nói, Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói, thế nhưng là liền ta biết, các ngươi mộng hoàn thế nhưng là có rất lớn tác dụng phụ, nếu là một ngày không phục, liền sẽ rất thống khổ. Chúng ta bắt được một cái võ giả, gặp qua hắn không phục đan dược lúc cái kia vẻ mặt thống khổ. Vốn chính là như thế. Hà Nhân gật đầu cười nói, một khi phục dụng mộng hoàn, liền vĩnh viễn không cách nào giải thoát, chỉ có thể mỗi ngày phục dụng, chí ít tạm thời như thế, nhưng ta cho rằng không có biện pháp có thể giải thoát, đây là phục dụng mộng hoàn đại giới. Thẩm Tĩnh bị bốc lên hứng thú, hắn hỏi, thế nhưng là thế gian gia tăng tu vi đan dược nhiều như vậy, tại sao muốn bốc lên như thế lớn phong hiểm phục dụng dạng này tác dụng phụ cực lớn đan dược? Chẳng lẽ các ngươi lừa gạt bọn hắn phục dụng sao? Hà Nhân lắc đầu nói, võ giả đối phục dụng không biết đan dược đều tồn tại lòng cảnh giác, lừa gạt lại có thể lừa gạt đến bao nhiêu cái? Chúng ta là đem coi như lâu dài sinh ý tới làm, đó là bởi vì các ngươi không hiểu mộng hoàn. Mộng hoàn đối lập những đan dược khác, có hai cái những đan dược khác không có ưu điểm. Cái thứ nhất là nó thích ứng bất luận cái gì đẳng cấp võ giả, vô luận là lực khí đoạn tăng trưởng khí lực vẫn là luyện khí ba đoạn rèn luyện chân khí, nó đều hữu hiệu, hơn nữa sẽ không xuất hiện những đan dược khác dùng qua nhiều tính kháng dược vấn đề. Cái này sao có thể? Thẩm Tĩnh thất thanh nói. Chu Phàm cũng là mặt lộ kinh hãi, trừ luyện khí ba đoạn đều là rèn luyện chân khí nhu cầu đan dược có thể thông dụng bên ngoài, mặt khác đẳng cấp cần đan dược đều có không nhỏ khác biệt, cái này mộng hoàn có thể thông dụng võ giả đẳng cấp. Hai vị nếu là không tin, có thể ăn một viên thử một chút. Hà Nhân nói, bất quá một khi phục dụng, vậy nhưng mãi mãi cũng giới không được, mộng hoàn hay là so ra kém mỗi một cái đẳng cấp đứng đầu đan dược, nhưng nó tác dụng rất không tệ, có thể thông dụng võ giả đẳng cấp. Hơn nữa phục dụng mộng hoàn là một kiện rất sung sướng sự tình, hết thảy võ giả trên mặt đều sẽ lộ ra dáng tươi cười, đoán chừng các ngươi cũng đã gặp. Nếu là dạng này, đó thật là. Thẩm Tĩnh mặt lộ vẻ chợt hiểu, khó trách có nhiều như vậy võ giả nguyện ý mạo hiểm phục dụng nó. Chu Phàm lắc đầu nói, không đúng, nó tác dụng phụ quá lớn, nếu là thật giải cái này mộng hoàn tác dụng phụ, cả đời không thể thoát khỏi, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ do dự. Hà Nhân cười nói, vậy sẽ phải nói đến mộng hoàn cái thứ hai chỗ tốt, nó phối phương rất đơn giản, chi phí rất rẻ tiền, tài liệu chính mộng mạt chúng ta đã từng tiện tay có thể đến, đồng thời gần vô hạn, còn lại phó tài liệu cộng lại chi phí bất quá là một cái nguyên tệ. Luyện chế cũng rất đơn giản, coi như không có luyện đan cơ sở người, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành mộng hoàn luyện chế. Nó chân chính chi phí là ba cái nguyên tệ. Chương 988. Phía sau thế gia chương 988, phía sau thế gia mộng hoàn chi phí là ba cái nguyên tệ. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này chi phí quả thực là rẻ tiền đến đáng sợ, khó trách những cái kia võ giả nguyện ý bước lên không cách nào giới đoạn phong hiểm nuốt mộng hoàn. Chi phí là ba cái nguyên tệ, nhưng chúng ta không có khả năng cũng chỉ bán ba cái nguyên tệ, nhưng chúng ta coi như bán 30 nguyên tệ thậm chí 300 cái nguyên tệ, đám võ giả cũng sẽ cảm thấy đầy đủ tiện nghi. Hà Nhân thản nhiên nói, gấp 10, gấp trăm lần lợi nhuận, ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch đây là một môn thu lợi kinh người sinh ý, nhất là bọn hắn một khi tự nguyện phục dụng, cái kia cả một đời đều muốn phục dụng, thoát khỏi không được. Không đúng, vì cái gì chi phí sẽ như vậy thấp? Thẩm Tĩnh thở sâu hỏi, chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia tài liệu chính mộng mạt sao? Cũng là bởi vì mộng mạt. Hà Nhân trên mặt có chút thất thần nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc biệt như vậy tài liệu. Ngươi nói các ngươi thu được mộng mạt chi phí là không, nhưng đây là đã từng. Nói cách khác các ngươi con đường xảy ra vấn đề. Chu Phạm nhạy cảm hỏi. Ha ha. Hà Nhân tố chất thần kinh cười nói, đúng nha, xảy ra vấn đề lớn, mộng mạt hẳn là không có, đây là ta Hà gia bị diệt môn về sau mới nghĩ tới sự tình. Xảy ra vấn đề gì? Thẩm Tĩnh hỏi. Không nên gấp gáp, đợi chút nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hà Nhân nói sang chuyện khác, Hà gia sẽ bị diệt môn, trừ mộng mạt xảy ra vấn đề, bọn hắn không còn cần chúng ta, còn có một cái nguyên nhân, cái này nguyên nhân vẫn là cùng mộng hoàn có quan hệ, hai vị đại nhân khả năng đoán được. Hà gia chủ, ngươi cần gì phải muốn để chúng ta đoán đâu? Ngươi làm như vậy, bọn hắn khả năng liền muốn chạy. Thẩm Tĩnh gấp giọng nói. Hà Nhân không có nhìn Thẩm Tĩnh, mà là nhìn xem Chu Phàm. Hắn hiển nhiên là nhất định muốn Chu Phàm hai người đi đoán. Chu Phàm nghiêm túc suy tư một chút nói, là mộng hoàn tiết lộ ra ngoài nguyên nhân sao? Chu đại nhân là như thế nào đoán được? Hà Nhân có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nói như vậy, hiển nhiên chứng thực Chu Phàm suy đoán không có sai. Thẩm Tĩnh cũng là kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm. Nếu không phải Hà gia chủ nói cùng mộng hoàn có quan hệ, ta cũng không nghĩ ra. Chu Phàm nói, các ngươi vội vã đuổi đi Bạch Hồng quán năm phái, cầm xuống Nam Tịnh thôn võ đạo địa bàn, hẳn là muốn dùng đến với tư cách luyện chế mộng hoàn cứ điểm. Vậy nói rõ các ngươi sẽ không cân nhắc tại Cao Tượng Thành một vùng bán ra mộng hoàn. Phải biết thọ không ăn cỏ gần hang, tại Cao Tượng Thành bán ra mộng hoàn, một khi truyền ra, bị người phát hiện đối các ngươi đến nói là một chuyện rất nguy hiểm. Cũng không đúng. Chu Phàm nói đến đây dừng lại một chút nói, có quỷ thể, chỉ cần nguyện ý lập xuống quỷ thể các ngươi đều có thể yên tâm cho bọn hắn đang được. Phải nói bộ phận mộng hoàn không phải là các ngươi bán ra cho những cái kia võ giả. Liên là như thế. Hà Nhân cười khổ nói, chúng ta chỉ là bán ra một phần nhỏ mộng hoàn, dùng làm dược tính thí nghiệm dùng, nhưng đại bộ phận mộng hoàn không phải chúng ta bán cho những cái kia võ giả, mà là có người đem chúng ta mộng hoàn trộm đi, nhường mộng hoàn khuyết tán ra. Có một cái thế lực một mực tại âm thầm cùng chúng ta đối nghịch. Các ngươi nghi loan ti phát hiện 32 cái nhân mạng án, kỳ thật liền là cái kia thế lực cố ý lợi dụng mộng hoàn làm, nhưng mộng hoàn là như thế nào tiết lộ ra ngoài một mực không có năng lực tìm được phù hợp thuyết pháp, bọn hắn liền hoài nghi chúng ta Hà gia. Ta không hiểu nhiều lắm. Chu Phàm nói, khả năng ngươi không rõ ràng lắm bản án chi tiết, chúng ta phát hiện cái kia 32 người lúc, bọn hắn là trên mặt treo dáng tươi cười chết đi, mà trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái kia hẳn là một lần thí nghiệm. Hà Nhân do dự một chút nói, bọn hắn đối dược tính không có đầy đủ giải, mộng hoàn một ngày chỉ có thể ăn một viên, nếu là ăn nhiều một viên, vậy liền sẽ chết. Chu Phàm thở dài, xem ra lần kia tụ hội người khả năng cũng không giống như hắn nghĩ như vậy, là tự nguyện nuốt mộng hoàn, mà là bị một người nào đó lẻn vào đi vào, khống chế lại nuốt vào hai viên ở trên năng lượng, mới có thể chết đi. Vậy hắn nơi ở món kia chôn xác án đâu? Chôn xác án đưa tới chú ý không lớn, chỉ ít Hà Nhân không biết, Chu Phàm lại đem tự mình phát hiện chôn xác án nói đơn giản một chút. Hà Nhân nhẹ giọng ho khan, hắn thống khổ cau mày nói, nguyên lai còn có như vậy một kiện bản án, ta đoán bọn hắn đang ép người võ giả kia ăn vào mộng hoàn lại giết người chôn xác, có lẽ là khảo thí mộng hoàn độc tính. Dù sao ngươi nói bọn hắn dùng đông thi phủ, có thể là muốn để mộng hoàn dược tính tản ra khảo thí độc tính, đương nhiên có lẽ bọn hắn muốn thông qua đối thi thể nghiên cứu tìm được mộng hoàn phối phương. Thẩm Tĩnh nhịn không được nói, nếu là dạng này, bọn hắn không mang đi thi thể chẳng lẽ là không tiện sao? Hẳn là, Chu Phàm trả lời, nếu không phải lúc ấy Tiểu Tiểu Quyển mỗi một nơi hẻo lánh đều không buông tha cẩn thận lục soát một lần, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy đem thi thể móc ra. Nhưng vẫn là có rất nhiều nói không thông địa phương, nếu như nói chôn xuống thi thể là chờ đợi mấy ngày sau kiểm tra dự tính, tại sao muốn đem phòng ở bán ra? Là cái kia Phương Hòa An nguyên lai liền định đem phòng ở bán ra kẻ giết người không biết, vẫn là kẻ giết người đem phòng ở bán ra mà có bước kế tiếp dự định. Cái này cũng có thể, bất quá bọn hắn hoặc là vĩnh viễn sẽ không biết rõ chân tướng. Hà Nhân không thèm để ý những việc này, hắn ho đến lợi hại hơn, hắn nắm tay chống đỡ miệng của mình, máu ho ra đến ở tại trên tay của hắn. Thẩm Tĩnh nhịn không được nói, Hà gia chủ, muốn chúng ta thay ngươi gọi một cái am hiểu y thuật phù sư đi vào sao? Hà Nhân lắc đầu, hắn lạnh nhạt cười nói, không có cần thiết này, sinh tử với ta mà nói chỉ là việc nhỏ. Kỳ thật không sợ nói cho các ngươi biết, ta hoạn có bệnh nan y liễu, nhiều nhất bất quá có thể sống 2 năm. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh hai mặt nhìn nhau. Hà Nhân có chút túi đầu, lộ ra hối hận bẻ, nếu không phải nghĩ đến sau khi ta chết Hà gia không người kế tục, muốn vì Hà gia lại tích lũy bên trên một phần có thể chống đỡ mấy chục năm tiền tài, ta chưa chắc sẽ đầu nhập mộng hoàn cái này vòng xoáy bên trong. Hà gia phía sau đến tột cùng là ai? Chu Phàm lại hỏi. Đúng nha, đến tột cùng là ai? Thẩm Tĩnh cũng theo hỏi, nói lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không tin hai người chúng ta sao? Nếu là hai người chúng ta có vấn đề, đã sớm đem ngươi giết, sẽ không ở nơi này cùng ngươi nói nhảm. Ta đương nhiên minh bạch, cùng hai vị đại nhân nói chuyện giải trong lòng ta không ít nghi hoặc, cũng là thời điểm. Hà Nhân mặt lộ giễu cợt, bọn hắn phạm lớn nhất sai liền là đánh giá thấp ta Hà Nhân, bọn hắn không có giết chết ta, kia dĩ nhiên phải trả ra đại giới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hà Nhân gương mặt khổ sở nói, những cái kia động thủ người muốn đến đã sớm đi, ta cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Không biết bọn hắn lai lịch, ngươi liền dám cùng bọn hắn hợp tác? Thẩm Tĩnh một mặt không tin nói. Bởi vì Hà gia cùng những người kia ở giữa vẫn tồn tại một cái đáng giá Hà gia tin tưởng người trung gian, người trung gian kia liền là Bạch gia lão thái gia. Hà Nhân mặt lộ ác độc ý cười nói, hắn biết rõ ta không có chết, giờ phút này hẳn là rất dày vò đi. Bạch gia lão thái gia. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đã sớm phỏng đoán việc này phía sau vẫn tồn tại một cái đại thế gia, nhưng Hà gia chỗ dựa bọn hắn một mực không cách nào xác nhận. Nhưng bây giờ rốt cục xác nhận là ai? Chương 989. Liên quan chương 989, liên quan biết được Bạch gia lão thái gia là bản án nhân vật mấu chốt, Thẩm Tĩnh đứng lên, hắn liền muốn dẫn người tiến đến Bạch gia. Chỉ là Hà Nhân mở miệng, hắn cười nói ra, Thẩm đại nhân, ngươi bây giờ muốn đi Bạch gia sao? Có vấn đề sao? Thẩm Tĩnh nhíu mày hỏi. Ngươi nếu là đi. Khục. Hà Nhân lại ho khan, hắn khục mấy âm thanh mới nói, ngươi bây giờ đi, Bạch gia nếu là không thừa nhận làm sao bây giờ? Dù cho ngươi có ta cái này nhân chứng tại, nhưng Bạch gia sẽ một mực chắc chắn nói ta nói bậy, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi có chứng cứ gì chứng thực Bạch gia là chủ mưu sao? Chu Phàm cũng mở miệng hỏi. Vẹn vẹn dựa vào Hà Nhân lời chứng, cường độ còn chưa đủ. Đương nhiên là có, hơn nữa không ít. Hà Nhân cười nói, chúng ta Hà gia vốn chính là phụ thuộc Bạch gia, là mộng hoàn một chuyện, ta càng là tự mình thấy vô số lần Bạch gia lao thái gia, muốn chứng cứ ta đương nhiên có thể lấy ra, nếu không có đầy đủ chứng cứ, ta liền sẽ không đứng ra. Cái này đi. Thẩm Tĩnh cười nói. Ta không rõ. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói, ngươi tại sao muốn ở đây cùng chúng ta nói chuyện phiếm? Dù cho sẽ không tốn quá nhiều thời gian, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ chạy sao? Chu đại nhân. Hà Nhân lại là nói khẽ, để các ngươi ở đây theo giúp ta nói chuyện, cũng chỉ bất quá là kéo dài một lát thời gian, Bạch gia như thế lớn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Ta là không kỳ vọng các ngươi có thể bắt được cái kia Bạch gia thế lực sau lưng, ta càng hận hơn Bạch gia, hận Bạch gia lão thái gia. Bạch gia lão thái gia khẳng định đã biết rõ ta không chết, khụ, khụ, khụ. Hắn lại nhịn không được ho khan, tiếng ho khan tại trong sảnh quanh quẩn, kéo càng lâu, hắn liền càng thống khổ. Hà gia xong, nhưng Bạch gia cũng lâm vào tử cục bên trong, loại tâm tình này không dễ chịu a. Thẩm Tĩnh trong lòng lạnh xuống, cái này Hà Nhân thật hung ác, Bạch gia xác thực chạy không được, giờ phút này cũng đã lâm vào giày vò bên trong, khó trách hắn sẽ như thế không vội không chậm. Ngươi còn có lời muốn nói sao? Chu Phàm hỏi, nếu là không có, vậy chúng ta muốn đi qua Bạch gia, ngươi cho rằng Bạch gia kết cục đã chú định, nhưng ta vẫn là lo lắng có biến hóa, hơn nữa đi nói không chừng có thể bắt được những cái kia diệt môn Hà gia người. Các ngươi quên mộng mà sao? Hà Nhân khẽ cười nói một kiện các ngươi nhất định không biết sự tình, cũng là sau cùng sự tình, liên quan tới mộng hoàn hết thảy tại sao muốn lén lút. Thẩm Tĩnh nghĩ một hồi nghiêm mặt nói, mộng hoàn tác dụng phụ như thế lớn, còn không cách nào giới đoạn, này lại tại đại ngụy võ giả tạo thành dạng gì ảnh hưởng, rõ ràng, thậm chí cuối cùng các ngươi có thể thông qua cái này thuốc khống chế võ giả, quan gia tuyệt sẽ không cho phép loại đan dược này tồn tại, không lén lút sờ sờ, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ quang minh chính đại mang lên mặt bàn sao? Quan gia phản ứng là một cái nguyên nhân. Hà Nhân thừa nhận nói, nhưng còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, bọn hắn không muốn để cho người biết mộng mạt lai lịch. Mộng mạt lai lịch. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh đều là nghiêm túc nghe lấy, bọn hắn rất muốn biết rõ giấc mộng này mạt đến tuột cùng là cái gì, vì cái gì mộng hoàn có thể tại võ giả hết thể giai vị, mộng mạt hẳn là vật rất quan trọng. Mộng mạt kỳ thật đến từ quái dị, là một loại quái dị nước bọn, chỉ cần một chút xíu nước bọn, liền có thể luyện thành mấy ngàn viên mộng hoàn, chỉ cần có loại kia quái dị tại, chúng ta đương nhiên sẽ không thiếu khuyết mộng hoàn tài liệu chính. Hà Nhân sắc mặt bình tĩnh nói, dạng gì quái dị? Chu Phàm hỏi. Hà Nhân lắc đầu nói, không biết, ta tiếp xúc Bạch gia cùng những người kia đều không có nói cho ta, nhưng Bạch Lao Thái gia nói cho ta biết, những cái kia quái dị sẽ bị vận đến cao tượng thành tới một đoạn thời gian, dạng này cũng không cần thương đội qua lại buôn tàu vận chuyển mộng mạt. Vì cái gì không đồng nhất lần rút ra đại lượng mộng mạt tới? Chu Phàm cảm thấy kỳ quái hỏi. Bọn hắn đương nhiên nghĩ, nhưng các ngươi không biết nếu là mang mộng mạt lượng quá lớn, coi như phong ấn làm được tốt nhất, ở trong vùng hoang dã tỷ lệ lớn sẽ bị một chút quái dị người được mộng mạt tồn tại, nếu là dẫn tới cường đại quái dị đối bọn hắn đến nói, vậy sẽ là khó có thể chịu đựng tổn thất. Đương nhiên chân quý như vậy quái dị, bọn hắn cũng sẽ không một mực đặt ở cao tượng thành, tính toán của bọn hắn là đem những cái kia quái dị lưu tại cao tượng thành một đoạn thời gian, chờ dự trữ đầy đủ mộng mạt, lại đem những cái kia quái dị vận đến một tòa khác thành thị, bọn hắn muốn làm chính là một cái không ngừng biến động mộng hoàn luyện chế cứ điểm, nghĩ như vậy phát hiện cứ điểm tồn tại sẽ rất khó rất khó. Những cái kia quái dị lúc nào vận đến? Thẩm Tĩnh đội vàng mở miệng hỏi. Chu Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn xem Hà Nhân hỏi, ngươi đã nói mộng mạt con đường xảy ra vấn đề, liền là những cái kia quái dị xảy ra vấn đề, Bạch gia sẽ đem quái dị vận đến cao tượng thành đến, chẳng lẽ lần trước Bạch gia thương đội tại cao tượng thành lọt vào tập kích? Hà Nhân khen, Chu đại nhân thật sự là hiếm thấy người thông minh, liền là lần kia Bạch gia thương đội bị tập kích khiến cho sinh ra mộng mạt quái dị chạy trốn. Đây là ngươi đoán vẫn là ngươi nghe bọn hắn nói? Thẩm Tĩnh giật mình một chút hỏi. Ta đoán. Hà Nhân nói, chuyện trọng yếu như vậy, Bạch gia cũng sẽ không nói với ta, nhưng mộng hoàn luyện chế một mực là ta phụ trách, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tại Nam Tịnh thôn luyện chế mộng hoàn, mộng mạt sớm đã sử dụng hết, lúc đầu bọn hắn thương lượng xong là quái dị rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó khôi phục lại luyện chế, nhưng chậm chạp không có tới, Bạch gia thương đội lần trước bị tập kích, lúc đầu trong lòng ta hoài nghi còn hỏi qua Bạch Lao Thái gia, chỉ là bị hắn qua loa đi qua. Cho đến Hà gia bị diệt môn, ta mới nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là đây bất quá là loại suy đoán mà thôi. Thẩm Tĩnh hoài nghi nói không chừng bọn hắn đã sớm dự định từ bỏ ngươi, vì lẽ đó những cái kia quái dị cũng không có vật đến. Thế nhưng là ta có một cái rất trọng yếu chứng cứ. Hà Nhân mặt lộ mỉm cười nói. Chứng cứ gì? Thẩm Tĩnh hỏi. Có phải là ác mộng quái dị? Chu Phàm nhìn xem Hà Nhân trầm giọng hỏi. Bạch gia bị tập kích ngày đó bắt đầu, cao tượng thành liền lọt vào ác mộng quái dị tập kích, mai cho đến hôm nay, cái này ác mộng quái dị liền là những cái kia sản xuất mộng mạt quái dị. Thẩm Tĩnh đồng tử co vào nhìn xem Hà Nhân. Chu phủ tin nói là sự thật sao? Chu đại nhân nói chính là ta muốn nói, đây chính là chứng cứ. Hà Nhân đáp. Hắn lại ho khan. Lời hắn nói quá nhiều, tăng thêm hôm nay Hà gia bị diệt môn với hắn mà nói là khó có thể chịu đựng đả kích, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Những cái kia quái dị có bao nhiêu cái? Bọn chúng hình thái là thế nào? Bọn chúng núp ở chỗ nào? Thẩm Tĩnh giật mình một chút nghiêm nghị quát. Bạch gia bên kia hắn không đội mà đi qua, nếu có thể biết rõ những cái kia quái dị cụ thể tin tức, vậy liền có thể giải quyết những cái kia quái dị, đây đối với cao tượng thành mới là trọng yếu nhất. Dù sao Chu Phàm trước đó nói tới phương pháp, chưa chắc phải nhất định có thể tạo được hiệu quả. Chu Phàm cũng là nhìn chằm chằm Hà Nhân, muốn biết đáp án. Không biết. Hà Nhân lắc đầu nói, những cái kia quái dị tin tức, bọn hắn đối ta không có nhiều lời, ta cũng là nói bóng nói gió mới biết được những này, liên quan tới những cái kia quái dị, ta giải đến không thể so các ngươi nhiều. Bằng không, ta cũng sẽ không hiện tại mới nghĩ đến cái này chi tiết, ta hẳn là tại ác mộng quái dị xâm nhập cao tượng thành ngay lập tức liền có thể nghĩ đến mới đúng. Chương 990. Một bước sai chương 990, một bước sai ta phán đoán căn cứ là mộng hoàn ăn vào lúc lại là mộng đẹp, mộng hoàn sẽ như thế đây cũng là bởi vì những cái kia quái dị sinh hạ tài liệu chính mộng mạng, mà trong thành chuyện phát sinh lại là cùng mộng có quan hệ. Coi như một cái là mộng đẹp một cái là ác mộng, lại thêm Bạch gia thương đội bị tập kích, đây hết thể liền không khó đạt được suy luận. Hà Nhân không nhanh không chậm nói ra chính mình suy luận. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh nhìn nhau liếc mắt, trong con mắt của bọn họ đều lộ ra ngưng trọng. Hiện tại bọn hắn đều không có tâm tình lại nghe Hà Nhân nói tiếp, Thẩm Tĩnh gấp giọng nói, "Chu phủ thi, ngươi đem Hà Nhân áp tại Nghi Loan ti phủ thuận tiện nói cho hoàng đại nhân bọn hắn, ta dẫn người đi Bạch gia, coi như tìm không được những người kia, cũng phải đem Bạch Lao thái gia coi chừng." "Không ổn." Chu Phàm cau mày nói. "Không thể." Hà Nhân đánh tiếp đoạn Chu Phàm nói. Ta muốn đi theo các ngươi đi Bạch gia, ta muốn nhìn Bạch gia hạ tràng, nhìn Lao gia hỏa kia hạ tràng. Nếu là không thể mắt thấy cái này màn, Hà Nhân không cam tâm. Không phải do ngươi phản đối. Thẩm Tĩnh nhìn xem Hà Nhân nghiêm nghị nói. Hà Nhân ho khan, hắn lại ho ra máu, hắn cười thầm nói, Thẩm đại nhân, trong tay của ta thế nhưng là nắm giữ có thể vặn ngã Bạch gia chứng cứ, ngươi nếu là phản đối, vậy liền rốt cuộc lấy không được những chứng cứ kia. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Thẩm Tĩnh cả giận nói. Thẩm đại nhân. Chu Phàm nhìn một chút Hà Nhân, mới nhìn hướng Thẩm Tĩnh nói, Bạch gia không chỉ một khí cương đoạn. Ta cùng ngươi cùng đi, dạng này mới càng ổn thỏa một điểm, Hà Nhân dẫn đi cũng coi như không cái gì. Về phần thông chi hoàng đại nhân bọn hắn, dùng tin tức phủ thông chi càng nhanh một chút. Thẩm Tĩnh sắc mặt biến hóa, Chu Phàm nói đúng, Bạch gia thế nhưng là không chỉ một khí cương đoạn, nếu là Bạch gia chó cùng rất dữ, cái kia đến lúc đó hắn nên làm cái gì? Cho dù là trong thành, nhưng cũng không thể không phòng loại chuyện này phát sinh. Là ta có chút lỗ mãng, vậy chúng ta mau chóng tới. Thẩm Tĩnh tâm tư chuyển động phía dưới bật thốt lên. Hà gia chủ, có nhiều đã tội. Thẩm Tĩnh từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra một cái túi vải, đem túi vải bọc tại Hà Nhân trên đầu. Chu Phàm đi đến Hâu Nghi Loan tỷ võ giả tiền đến, để bọn hắn thay Hà Nhân đổi một bộ y phục. Dạng này tránh Hà Nhân bị bên ngoài người vây xem nhận ra, từ đó treo chọc phiền toái không cần thiết. Trong lúc này, Thẩm Tĩnh lấy ra một đạo tin tức phủ, đem tin tức chuyển về Nghi Loan tỷ phủ. Chỉ là tốn hao thời gian cực ngắn, Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh liền mang theo một đám võ giả đi ra Hà phủ cửa chính. Tại ra Hà phủ cửa chính lúc, tỷ phủ đi ở ngoại vi võ giả cao lớn dáng người che chắn Hà Nhân. Những cái kia canh dự ở cửa ra vào thế gia thám tử cũng vô pháp tùy tiện nhìn thấy trong đám người có Hà Nhân tại. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh mang đi đại bộ phận võ giả, mang theo Hà Nhân hướng về Bạch gia chỗ xem thiện phường mà đi. Có chút thế gia thám tử cảm thấy kỳ quái, bọn hắn theo tới. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh cũng lười để ý tới những này theo ở phía sau thế gia thám tử, bọn hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau mau đuổi tới Bạch phủ, biết được càng nhiều ác mộng quái dị tin tức. Kỳ thật Chu Phàm bọn hắn không biết là, tại bọn hắn tìm Hà Nhân tung tích lúc, Bạch gia lão thái gia ở lại tiểu viện cũng tới hai vị khách nhân. Bạch lão thái gia vẫn là ngồi xổm ở trong tiểu viện nhìn xem đình viện trong vườn hoa sao lá cúc. Hai người kia dáng người trung đẳng, bọn hắn gương mặt phổ thông, một cái mặt hơi mập, thoạt nhìn chất phát trung thực, một cái gầy một chút, mặt có chút dài, nhưng đều là đặt ở trong đám người đều rất không đáng chú ý cái chủng loại kia người. Bạch lão thái gia bên người lão bộ chính cảnh giác nhìn xem hai người này. Làm xong việc sao? Bạch lão thái gia mở miệng hỏi. Tướng mạo thật thà hán tử thở dài, không có tìm được Hà Nhân. Bạch lão thái gia y nguyên túi đầu, hắn không nói gì. Người lão bộ kia một mặt phẫn nộ, nếu không phải Bạch Lao Thái gia không cho phép hắn tại hai người này trước mặt tùy ý nói chuyện, hắn khẳng định sớm đã lên tiếng mắng chửi hai người này. Ta nói với các ngươi qua, cái kia ma bệnh chưa chắc có các ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Trầm mặc một hồi Bạch Lao Thái gia chậm rãi nói, các ngươi quá gấp, nếu để cho ta chậm rãi đến, Hà Nhân lại như thế nào sẽ đào thoát. Mặt gầy nam tử trầm giọng nói, là chúng ta sơ sẩy, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, tại Hà Nhân không có bị Nghi Loan Ti tìm được trước đó, coi như an toàn, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Đi. Bạch Lao Thái gia đem vừa mới hái lên sao lá cúc nắm ở trong tay. Hắn mặt lộ tức giận nói, "Bạch gia tại, ta có thể đi tới chỗ nào đi? Không rời đi hậu quả là cái gì ngươi biết?" Tướng mạo chất phác nam tử bình tĩnh nói. Hai người một cái ở ngoài thành tiêu diệt cứ điểm, một cái trong thành thu thập Bạch gia, tại tụ hợp tới trước đó, đối với Bạch Lao Thái gia trả lời sớm có đón trước. Bạch Lao Thái gia không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn xem hai người này. Bạch Lao Thái gia bên người lão buộc lưng căng cứng, hắn biết rõ hai người này thật không tốt đối phó, bởi vì Lao gia nói bọn hắn là sớm đã bước vào khí cương đoạn võ giả, hơn nữa còn không phải phổ thông khí cương đoạn, một thân bản sự ép thẳng tới đạo cảnh tu sĩ. Trong tiểu viện bầu không khí có chút khẩn trương trầm ngưng, hết thảy ngay tại Bạch Lao Thái gia một câu nói bên trong. Chỉ là hai người kia đều không có liếc Lao Thái gia bên cạnh người lão bộc kia liếc mắt, chỉ là nhìn xem Bạch Lao Thái gia. Ngươi hẳn là minh bạch, coi như ngươi liều mạng đem chúng ta hai cái lưu lại cũng vô dụng, Bạch gia kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn. Mặt gầy nam tử chậm rãi nói, phản bội là kết cục gì, ngươi so với chúng ta càng hiểu. Lời này nhường Bạch Lao Thái gia lập tức già yếu rất nhiều, hắn cười khổ nói, thật là một bước sai, từng bước sai, ta liền không nên lòng tham. Hai người các ngươi làm chuyện ngu xuẩn, muốn chúng ta Bạch gia nỗ lực như thế lớn đại giới. Mặt gầy nam tử cùng chất phác nam tử mặt lộ sầu khổ. Chất phác nam tử ra mặt khẽ run nói, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta không thể không làm như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ chứng cứ, ngoài ý muốn là ai đều không muốn, nhưng ngoài ý muốn chống chết, chúng ta sau khi trở về cũng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Bọn hắn xác thực rất khó chịu, thậm chí sẽ càng thống khổ hơn so với cái chết, chỉ là bọn hắn không thể trốn, không có người nào có thể trốn qua trong giáo truy tung. Đó là các ngươi nên được. Bạch lão thái gia cười lạnh nói, được. Mặt gầy thanh âm nam tử lạnh lùng nói, chúng ta không phải đến cùng ngươi nói chuyện tiếng, chính ngươi tuyển đi. Hy vọng các ngươi không muốn cô phụ Bạch gia. Bạch lão thái gia sắc mặt nặng nề nói, ngươi yên tâm là được, thần giáo sẽ không bởi vì làm chuyện ngu xuẩn. Chất phác nam tử trịnh trọng nói, lao ra. Lão bộ cẩn ẩn đoán được, thanh âm hắn đều run rẩy lên. Ta cũng không muốn bộ dạng này, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Bạch lão thái gia sắc mặt bình tĩnh nói, Bạch phủ cửa chính nhận ẩn đang nhìn thời điểm, Thẩm Tĩnh mở miệng nói, chúng ta người quá ít, Bạch phủ võ giả rất nhiều người, cứng rắn xông vào, sợ là không được. Vậy trước hết lễ sau binh. Chu Phàm trầm giai nói, nếu là dám phản kháng, liền nói Bạch gia phản địch, cứng rắn xông vào, hoàng đại nhân bọn hắn rất nhanh liền sẽ tới. Bạch gia một khi bị đánh thành phản địch, không phải là Bạch gia dòng chính ngoại lai võ giả cũng không dám lại làm cái gì. Đến Bạch phủ trước cửa, Thẩm Tĩnh mặt lạnh lấy gỡ xuống lệnh bài, quát lớn, Nghi Loan Ti làm việc, đều tránh ra cho ta. Gác cổng không dám cả người. Cửa trực tiếp bị đẩy ra. Chương 991. Tay cụt cầu sinh chương 991, tay cụt cầu sinh theo Chu Phàm, Thẩm Tĩnh mang theo đám võ giả bước nhanh tiến vào, Bạch phủ bên trong càng ngày càng nhiều người bay tới. Chỉ là Chu Phàm cước bộ của bọn hắn không ngừng, những cái kia vây tới người chỉ có thể không ngừng lùi lại. Các ngươi chơi cái gì? Một người trung niên nam tử đứng ra sụ mặt trầm giọng nói. Người này là Bạch Lao Thái gia nhị nhi tử Bạch Tiên Húc. Bạch gia có người đứng ra, Bạch gia võ giả lập tức dũng khí một cường tráng, không chịu lui về sau nữa. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh bước chân liền dừng lại. Thẩm Tĩnh liếc liếc mắt Bạch Tiên Húc, lạnh giọng nói, Nghi Loan Ti phá án, dám ngăn trở người chém. Ngươi dám? Bạch Tiên Húc trợn mắt trừng trừng, liền xem như Nghi Loan Ti, cũng phải cấp ra một cái lý do, nếu không đừng nghĩ lại đi trước một bước. Đòi lý do có thể, nhường Bạch Lao Thái gia đi ra. Thẩm Tĩnh bình tĩnh nói. Nói với ta cũng giống vậy. Bạch Tiên Húc nói. Ngươi thì tính là cái gì? Nếu không các ngươi đi mời Bạch Lao Thái gia đi ra, nếu không liền cút ngay cho ta. Thẩm Tĩnh không kiên nhẫn quát, hắn lại tiến lên trước mấy bước. Bạch Thiên Húc sắc mặt âm tình bất định, không biết như thế nào cho phải thời điểm, một thanh âm từ phía sau vang lên, "Nhị đệ." Bạch Thiên Húc nghe được thanh âm này, lập tức trong lòng thở phào, hắn vội vàng tránh ra cung kính nói, "Đại ca." Chu Phàm cũng nhận ra Bạch Thiên Hoa đi tới, "Không biết hai vị đại nhân tới đây có chuyện gì?" Bạch Thiên Hoa chắp tay bình tĩnh hỏi, "Chúng ta có một số việc muốn hỏi Bạch Lao Thái gia." Chu Phàm nói, "Người nhà họ Bạch nhiều như vậy, nghĩ xông vào trừ phi chi viện nhanh chóng tìm, bằng không rất khó có thể làm được." "Cái này chỉ sợ không thể." Bạch Thiên Hoa lắc đầu nói, "Cái này không tới phiên các ngươi nói không thể, can hệ trọng đại, nếu là Bạch gia muốn ngăn trở, vậy sẽ coi Bạch gia là làm phản nghịch luật sự." Thẩm Tĩnh lạnh giọng nói, "Bạch gia không dám ngăn cản quan gia làm việc." Bạch Thiên Hoa mặt lộ bi thống nói, "Ta nói không thể, là bởi vì Lao Thái gia vừa mới tạ thế." "Bạch Lao Thái gia chết?" Người ở chỗ này đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Lao Thái gia thi thể. Thẩm Tĩnh xốc lên vải trắng nhìn một chút, xác nhận là Bạch Lao Thái gia hình dạng về sau, hắn lạnh mặt nói, "Nghiệm." "Nghiệm là muốn kiểm nghiệm là có hay không chính là Bạch Lao Thái gia bản thân. Thế giới này tồn tại rất nhiều thủ đoạn có thể để cho một người chết ngụy trang thành một cái khác người chết, nhưng chắc chắn sẽ có vết tích." Phù sư nhóm lập tức ngồi xuống xoay người kiểm tra Bạch Lao Thái gia thi thể. Đứng ở một bên người nhà họ Bạch giận mà không dám nói gì. Đứng tại phía trước nhất Bạch Thiên Hoa sắc mặt lạnh nhạt. "Đây không có khả năng, hắn tại sao có thể chết?" Hà Nhân thanh âm bén nhọn nói, hắn toàn thân phát run, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Bạch Lao Thái gia thế mà chết. Chu Phàm nhìn xem thi thể trên đất, hắn không nói gì, nhưng trong lòng thở dài, biết rõ thi thể này có rất lớn khả năng là thật. Bạch Lao Thái gia hiển nhiên là muốn dùng chính mình chết đi bảo toàn Bạch gia, bọn hắn đều đánh giá thấp Bạch Lao Thái gia quyết tâm. Nhưng việc này lại không thể trách Hà Nhân, bởi vì coi như Hà Nhân ngay lập tức dẫn bọn hắn tới, chỉ sợ cũng là kết quả như vậy. "Các ngươi Bạch gia cho là hắn chết sự tình liền hết sao?" Hà Nhân vừa khóc lại cười, khóc cười sau khi còn đang không ngừng ho khan, "Ta có các ngươi Bạch gia có liên quan vụ án chứng cứ, ta muốn các ngươi Bạch gia theo ta Hà gia chốt cùng." Chu Phàm có chút nhíu mày, Hà Nhân nói sai, Bạch Lao Thái gia dạng này vừa chết, cái kia Bạch gia liền có thể đem đại bộ phận chịu tội đều đẩy tại Bạch Lao Thái gia hành vi cá nhân trên thân, Bạch gia sẽ có không ít người bị liên lụy, Bạch gia có lẽ sẽ suy sụp, nhưng chỉ sợ không ná được. Dù sao Bạch gia như thế lớn, Hoàng Bất Giác cùng Trương Công Công mang không ít võ giả xuất hiện tại Bạch gia. Kỳ thật tại Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh mang theo võ giả tiến vào Bạch gia lúc, liền gây nên Tây Bắc ba phường thế gia hoành động. Trương Lý gia, Đông Phương gia, Tào gia, Tôn gia đều lập tức nhận được tin tức, nhưng sự tình liên quan Nghi Loan Ti cùng Bạch gia, bọn hắn bốn nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là mật thiết chú ý. Đương nhiên Nghi Loan Ti cũng không tâm tư để ý tới mặt khác bốn nhà. Hoàng Bất Giác cùng Trương Công Công biết rõ Bạch Lao Thái gia chết về sau, sắc mặt của bọn hắn đều là chìm xuống. Thật vất vả mới biết được các ngộng quái dị tin tức, hiện tại Bạch Lao Thái gia chết, cái kia rất có thể manh mối liền triệt để đoạn. Thi thể tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì ngụy trang vết tích, hắn là phục dụng thất độc đan chết đi. Phù sư đi qua sơ bộ sau khi kiểm tra, liền hướng Chu Phàm bọn hắn báo cáo. Thất độc đan là một loại coi như vượt qua hoán huyết đoạn võ giả đều có thể hạ độc chết kịch độc đan dược. Hoàng Bất Giác lạnh lùng quét mắt một vòng trong sảnh người nhà họ Bạch, hắn lạnh giọng hạ lệnh, đem thi thể mang về ti phủ cẩn thận kiểm tra, cho ta lục soát bất kỳ cái gì manh mối đều không cần bỏ qua, dám ngăn trở người cùng phát hiện khả nghi người, đều cho ta bắt lấy đến, kẻ dám phản kháng giết. Nghi Loan Ti đám võ giả lập tức tứ tán, bắt đầu tìm đòi. Bạch gia dòng chính đều là giật mình một chút, nhìn xem hiện tại Bạch gia chủ tâm cốt Bạch Thiên Hoa, hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý chỉ là Bạch Thiên Hoa không núp đích, ngầm thừa nhận Nghi Loan Ti điều tra. Chu Phàm đi tới Hà Nhân trước người nói, cho ta chứng cứ cùng danh sách. Bạch gia phạm tội chứng cứ cùng liên lụy danh sách nhân viên. Hà Nhân cũng đã tỉnh táo không ít, hắn không có trả lời, tựa hồ đang do dự cái gì. Đừng cho chúng ta thêm phiền phức, cố ý đem một số người cũng dính líu vào, không có chứng cứ, sẽ chỉ lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. Chu Phàm nhìn ra Hà Nhân nghĩ cách. Hà Nhân liếc liếc mắt Chu Phàm, vẫn là báo ra danh sách, đồng thời từ trên người mình lấy ra ba cái phong thư, giao cho Chu Phàm. Chu Phàm cầm những vật này đưa cho bọn thủ hạ, để bọn hắn theo danh sách bắt người. Những người kia không có trốn, bởi vì không chỗ có thể trốn, không phải nói bọn hắn không cách nào chạy ra thành, mà là bọn hắn chạy ra cao tượng thành không chỗ có thể đi. Nghi Loan Ti tất nhiên sẽ truy nã bọn hắn. Không có thân phận bọn hắn muốn tiến vào những nhân loại khác khu quần cư chỉ có thể giả tạo thân phận, nhưng giả tạo thân phận rất khó, mỗi một cái kẻ ngoại lai tiến vào khu quần cư, quan gia đều sẽ cực kỳ thận trọng, mà tại hoang dã bên ngoài, nghị sinh tồn tiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những phiền toái này hay là có thể giải quyết, bọn hắn không thể trốn một cái khác lý do ở chỗ, bọn hắn nếu là trốn, cái kia Bạch gia liền sẽ nhận bao che tội mà bị xử trí, đến lúc đó thân nhân của bọn hắn càng là sẽ bị cường điệu nhằm vào. Vô luận cái nào một quốc, đối đảo phạm pháp lệnh đều rất khắc nghiệt, hết thảy là liên đới chế độ. Như nhất gia chi chủ Bạch Lao Thái gia, nếu như vụng trộm chạy trốn, cái kia toàn bộ người của Bạch gia đều sẽ bị bắt lấy đến, sau đó dùng cùng Bạch Lao Thái gia quan hệ xa gần đến luận tội. Vì lẽ đó trừ phi Bạch Lao Thái gia rất tuyệt tình không để ý toàn bộ Bạch gia, bằng không hắn sẽ không trốn, đây cũng là Hà Nhân trước đó vì cái gì không có chút nào nóng nảy nguyên nhân. Nhưng Hà Nhân không nghĩ tới Bạch Lao Thái gia tình nguyện chết, cũng muốn bảo thủ bí mật. Làm như vậy có lẽ sẽ tạm thời làm dịu Bạch gia nguy cơ, nhưng Bạch Lao Thái gia vừa chết, mang theo hết thảy bí mật chết đi, liền là triệt để đắc tội Nghi Loan Ti, đắc tội quan gia. Coi như Bạch gia hôm nay có thể trốn qua một kiếp, nhưng hết thảy thế gia cũng không dám lại cùng Bạch gia kết giao, Bạch gia sẽ triệt để suy sụp. Vì lẽ đó Chu Phàm bọn hắn không rõ, Bạch Lao Thái gia vì sao lại lựa chọn tự sát. Chương 992. Đe dọa chương 992, đe dọa Nghi Loan Ti đem Bạch Gia trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, nhưng cũng không có lục soát bất luận cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Bạch Gia quá sạch sẽ, liền xem như một bình mộng hoàn đều không có. Đem trên danh sách người đều mang về gặp hỏi. Hoàng Bất Giác mặt mũi tràn đầy tức giận nói, từ hôm nay trở đi, không có Nghi Loan Ti cho phép, Bạch Gia tất cả mọi người không cho phép rời đi Bạch phủ một bước, dám bước ra cửa chính một bước người, có thể giết. Còn có nhường Bạch Gia bên ngoài thành viên trọng yếu đều trở lại Cao Tượng thành đến, đương nhiên bọn hắn muốn chạy trốn cũng không quan trọng. Người của Bạch Gia câm như hến, không người nào dám đáp nói. Bạch Thiên Hoa với tư cách hiện tại Bạch Gia trên danh nghĩa gia chủ, đồng dạng bị mang đi. Toàn bộ người của Bạch Gia đều như chim sợ cành cong, lo lắng bất an, sầu lo Bạch Gia cùng vận mệnh của mình. Nhưng đây cũng không phải là Chu Phàm bọn hắn quan tâm. Bọn hắn đem người mang đi về sau, liền vội vã chạy về Nghi Loan Ti phủ. Trên đường, Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác ba vị tứ chấn sử thương lượng vài câu, liền quyết định chia ra làm việc. Chu Phàm tiếp tục điều tra Bạch Gia bản án, mấu chốt là nhìn có thể hay không hỏi tham gia những cái kia quái dị đặc tính, mà Hoàng Bất Giác ba vị tứ chấn sử tiếp tục đầu nhập qua đêm công tác chuẩn bị bên trong. Hà Nhân cũng bị nhốt, Chu Phàm đầu tiên là nhường trong phủ y sư cho Hà Nhân xem bệnh. Y sư nói cho Chu Phàm, Hà Nhân thật là mắc bệnh nan y liễu, trừ phi có thể tìm được hiếm thấy giá cao đan dược, nếu không cũng chính là 1-2 năm mạng, nhưng loại kia đan dược coi như gặp bữa, liền xem như dốc hết Cao Tượng ngũ đại thế gia một nhà trong đó tài phú, cũng mua không nổi. Chu Phàm hiểu được sau chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, người của Bạch Gia có trong phủ võ giả hỏi thăm, tạm thời không cần hắn để ý tới, vì lẽ đó hắn tới trước nhìn Hà Nhân. Hà Nhân âm u đầy tử khí, Bạch Lao Thái gia chết, nhưng hắn bất thua, bởi vì Bạch Gia còn không có triệt để ngã xuống. Chu đại nhân, ta đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Hà Nhân một bên ho khan vừa nói, thật không có sao. Chu Phàm hỏi, ngươi lại nghiêm túc ngắm lại, dạng này Bạch Gia nhiều nhất suy sụp, nói không chừng tương lai sẽ cho tàn lại cháy. Hà Nhân mặt lộ thảm đạm dáng tươi cười, nếu có, đối với hiện tại ta đến nói giấu giếm lại có ý nghĩa gì? Chu Phàm trầm mặc một chút, hắn quay người rời đi Hà Nhân giam giữ chỗ, trở lại ngục giam một nhà trong tinh thất, nhìn xem chập chờn đèn đuốc. Đại nhân, hai cái võ giả đi vào tinh thất bên trong. Hà Nhân có vấn đề hay không? Chu Phàm hỏi. Đại nhân, không có ngụy trang hình dạng vết tích. Trong đó một cái võ giả đội vàng trả lời. Tại bắt giữ trước đó, Nghi Loan Ti đương nhiên sẽ đối Hà Nhân tiến hành một lần kiểm tra đối chiếu sự thật. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, không phải hắn hoài nghi Hà Nhân có vấn đề, mà là cẩn thận hỏi một chút mà thôi. Dù sao Hà gia chỉ còn lại Hà Nhân một người, hắn muốn triệt để xác nhận cái này liền là Hà Nhân mới dám yên tâm lại. Bạch gia bên kia thế nào? Chu Phàm lại hỏi. Bạch Lao Thái gia thi thể đi qua lần nữa xác nhận, cùng sơ nghiệm kết quả không có khác nhau. Đi qua thẩm vấn, tại chứng cứ trước mặt, Bạch Gia bị bắt giữ người đại bộ phận đều thừa nhận chính mình tham dự tiến mộng hoàn sự tình bên trong, nhưng bọn hắn đối ác mộng quái dị đều nói hoàn toàn không biết gì cả. Có hay không hỏi ra lần trước Bạch Gia thương đội vận chuyển cái kia quái dị duy nhất người sống sót hạ lạc? Chu Phàm lại hỏi. Cái kia người sống sót rất trọng yếu, bởi vì khả năng này là bọn hắn có thể tìm tới một cái duy nhất giải những cái kia quái dị người. Đại nhân, bọn hắn nói cái kia người sống sót trở về sau, liền đã rời đi Cao Tượng thành, chẳng biết đi đâu. Võ giả trả lời. Chu Phàm nhíu mày nói, đều là giống nhau lý do thoái thác sao? Không sai biệt lắm. Võ giả túi đầu trả lời, bọn hắn nói cái kia người sống sót bọn hắn cũng vô pháp tiếp xúc đến, chỉ là ngầm trộm nghe nói đưa ra Cao Tượng thành. Chu Phàm thở dài, hắn biết do cái kia người sống sót chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Bạch Thiên Hoa có nói gì hay không? Chu Phàm lại hỏi. Bạch Thiên Hoa nói hắn cái gì cũng không biết. Võ giả nói ra, Hà Nhân để giao chứng cứ, cũng không có Bạch Thiên Hoa tham dự những chuyện này chứng cứ, đại nhân muốn hay không dùng hình. Bạch gia đều đã như thế, coi như Nghi Loan Ti đối Bạch Thiên Hoa dùng hình, ai cũng sẽ không nói nhiều một câu. Chỉ là Chu Phàm lắc đầu nói, không có ích lợi gì. Loại người này coi như ngươi dùng hình hắn cũng sẽ không nói, đem hắn dẫn tới, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Đúng. Hai tên võ giả quay người ra ngoài, rất nhanh liền đem Bạch Thiên Hoa mang tới. Hiện tại Bạch Thiên Hoa mang theo khắc họa phù văn còn tay xiển chân, thân thể chân khí càng là đã sớm bị phong bế, nhưng hắn vẫn là lạnh nhạt biểu lộ, ngồi tại Chu Phàm đối diện sau cười nói, "Chu đại nhân, nghĩ không ra chúng ta sẽ có ở đây lúc gặp mặt." Chu Phàm cũng là cười nói, "Ta cũng không nghĩ tới, nhớ ngày đó tại tiểu lâu cùng Bạch gia chủ trò chuyện vui vẻ, thực sự không đành lòng nhìn thấy Bạch gia chủ như thế bộ dáng." Bạch lão gia tử chết, Bạch Thiên Hoa liền là gia chủ, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể như thế xưng hô. Đây coi là không cái gì. Bạch Thiên Hoa lắc đầu nói, chúng ta Bạch gia làm sai sự tình, đương nhiên phải trả giá đắt. Chu đại nhân, những người kia nên nuốt liền nuốt, nên giết liền giết, Bạch gia tuyệt không dám có nửa điểm lời oán giận. Cái này bao quát người ở bên trong sao? Chu Phàm nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên bao quát. Bạch Thiên Hoa một mặt chút nghiêm túc đầu, chỉ cần Nghi Loan Ti có thể xuất ra chứng cứ, ta Bạch Thiên Hoa cũng không có cái gì muốn nói, nhưng việc này thật không liên quan gì đến ta, mong rằng đại nhân chủ trì công đạo. Chu Phàm đối với lời này chỉ là ân một tiếng, hắn lại nói ra, xem ra Bạch gia chủ rất có lòng tin, tại tới trước đó, ta cùng bốn vị tứ chấn sử là Bạch gia bản án, ngắn gọn thương lược qua, đối Bạch gia bản án cũng có đại khái kết luận. Bạch Thiên Hoa lưng eo không khỏi thẳng tắp, hắn đối Bạch gia vận mệnh kỳ thật rất lo lắng, nếu không có Bạch Lao Thái gia trước khi chết đối với hắn một phen bằng dao, hắn chỉ sợ đã sớm sụp đổ, gia chủ vị trí này cũng không phải là tốt như vậy ngồi, nhất là bây giờ lúc này, không chịu được, đừng nói vị trí gia chủ, liền xem như Bạch gia còn có thể hay không sống sót cũng không biết. Chúng ta kết luận là chứng cứ không đủ định tội đương nhiên muốn thả đi, giống như Bạch gia chủ nghĩ như vậy, nếu là chúng ta không tìm được chứng cứ, chậm một chút liền sẽ đem ngươi thả. Chu Phàm chậm rãi nói. Như thế liền tạ ơn Chu đại nhân. Bạch Thiên Hoa khách khí cười nói, ở sau khi ra ngoài, Nếu là Chu đại nhân nể mặt, Bạch Mộ Thiết tiến khoản đãi Chu đại nhân, cùng Chu đại nhân giống như lần trước dạng kia uống rượu nói chuyện phiếm. Ta khẳng định nể mặt. Chu Phàm mặt không chút thay đổi nói, bất quá hoàng đại nhân bọn hắn nói, hiện tại có đầy đủ chứng cứ cho thấy những cái kia ác mộng quái dị là Bạch gia thương đội đưa đến cao tượng thành tới. Chu đại nhân, đó bất quá là trong nhà một chút ngu muội tham lam hạng người làm ra sự tình, cũng không thể bởi vậy liền đem toàn bộ Bạch gia đều tính đi vào. Bạch Thiên Hoa vội vàng ngắt lời nói, cái này chỉ sợ cũng khó khăn. Chu Phàm thở dài, ác mộng quái dị họa loạn cao tượng thành, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, bốn vị tứ chấn sử đại nhân cùng ta đều sẽ bị nghi loan ti triệt hồi chức quan. Nhưng chúng ta bây giờ còn chưa có biện pháp quá tốt tới đối phó ác mộng quái dị, hoàng đại nhân bọn hắn cùng ta đối Bạch gia hành vi đều rất tức giận. Chu Phàm nói đến đây sắc mặt lạnh xuống đến, chúng ta không dễ chịu, cũng không thể để Bạch gia tốt qua. Chương 993. Ác mộng quái dị lai lịch chương 993, ác mộng quái dị lai lịch chúng ta không dễ chịu, cũng không thể để Bạch gia tốt qua. Bạch Thiên Hoa sắc mặt biến hóa, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Chu Phàm nói ra, trái tim của hắn vẫn là trầm xuống. Bốn vị tứ chấn sử tăng thêm Chu Phàm, đó chính là đại biểu cho toàn bộ nghi loan ti đều sẽ nhằm vào Bạch gia. Đừng nói hiện tại Bạch gia đã nguyên khí đại thương, liền xem như cường thịnh kỳ Bạch gia, cũng không phải cao tượng nghi loan ti cái này quan gia cường đại nhất cơ cấu đối thủ. Nếu là lại bị nhằm vào, nguyên khí đại thương Bạch gia liền thật là không cách nào thở ra hơi. Đại nhân, các ngươi như vậy giận chó đánh mèo Bạch gia, không khỏi quá mức. Bạch Thiên Hoa một mặt tức giận nói. Chu Phàm thản nhiên nói, ngươi nói giận chó đánh mèo liền giận chó đánh mèo, nhưng việc này dựa vào Bạch gia mà lên, các ngươi tìm xong kẻ chết hay, Bạch gia lão thái gia cũng chết, đại ngụy pháp lệnh không làm gì được ngươi, ngươi cho rằng Bạch gia liền có thể bình an vô sự sao? Từ hôm nay trở đi, Nghi Loan Ti võ giả sẽ một ngày 12 canh giờ tra Bạch gia, Bạch gia tại cao tượng thành nhiều năm như vậy, thật có thể sạch sẽ một điểm chuyện xấu cũng chưa làm qua sao? Bạch Thiên Hoa sắc mặt lại là biến đổi, nước quá trong ngắt không có cá, có cái nào thế gia chưa làm qua một chút dơ bẩn sự tình? Nếu là Nghi Loan Ti thật nhìn chòng chọc Bạch gia, cái kia Bạch gia khẳng định có không ít bản án cũng bị lật ra đến, coi như không có, những người hợp tác kia cũng không dám lại cùng Bạch gia hợp tác. Bởi vì một khi cùng Bạch gia hợp tác, vậy liền lên Nghi Loan Ti sổ đen, dân không đấu với quan, liền xem như thế gia cự phú cũng không muốn chọc cái này quan gia cường lực nhất cơ cấu. Coi như chúng ta 5 người bất hạnh bị mất trước, cái kia cũng không có việc gì, ngươi nếu là đối Nghi Loan Ti hiểu, vậy khẳng định biết rõ, đi lên cũng sẽ là chúng ta phe phái người, để bọn hắn tiếp tục hỗ trợ cha Bạch gia chính là. Bạch gia nếu là muốn đi phụ cận huyện di chuyển, cái kia được thận trọng cân nhắc, trên đường đường cũng không dễ đi, coi như may mắn chuyển tới mặt khác huyện thành, thế nhưng là cái kia cũng có Nghi Loan Ti, cũng có chúng ta quen biết cùng thế hệ. Bạch gia nghĩ ở bên kia bám dễ sinh trồi. Chu Phàm hờ hững nói, Bạch gia chủ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bạch Thiên Hoa cái chán xuất mồ hôi hột, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, miễn cưỡng duy trì chấn định nói, Chu đại nhân, đây cũng tội gì, các ngươi lao lực như vậy nhằm vào chúng ta Bạch gia, có thể được đến chỗ tốt gì? Bạch gia đưa tới ác mộng quái dị thế nhưng là sẽ để cho chúng ta 5 người vứt bỏ chức quan. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi biết chúng ta phí bao nhiêu tâm tư mới leo đến vị trí này sao? Chúng ta không hết lớn nhất khí lực trả thù Bạch gia coi chúng ta dễ khi dễ sao? Chu đại nhân, việc đã đến nước này, chúng ta Bạch gia cũng không muốn sự tình biến thành như vậy, chúng ta Bạch gia có thể dùng hết khả năng đền bù 5 vị đại nhân, vô luận là đòi tiền vẫn là phải những vật khác. Bạch gia chủ, ngươi hẳn phải biết chúng ta muốn cái gì. Chu Phàm mở miệng ngắt lời nói. Bạch Thiên Hoa trầm mặc một hồi nói, ta không phải rất rõ ràng, còn xin đại nhân chỉ rõ. Chúng ta muốn ác ngộng cái gì hết thảy tin tức, nếu như chúng ta có thể bắt được ác ngộng cái gì, chúng ta bảo trụ vị trí của mình, cũng sẽ không nhằm vào Bạch gia. Chu Phàm nói. Đại nhân, ta thật không biết cái kia ác ngộng cái gì sự tình. Bạch Thiên Hoa gấp giọng nói. Bạch gia thương đội gặp tập kích, nghe nói còn có một cái người sống sót, người sống sót đâu? Chu Phàm lạnh lùng hỏi. Người kia? Bạch Thiên Hoa dừng một cái nói, đi xa. Đi xa, đó chính là cũng tìm không được nữa, cũng tìm không được nữa liền rất có thể là bị Bạch gia giết chết diệt khẩu. Chu Phàm mặt lộ đùa cợt nói, ta cùng bốn vị đại nhân ý tứ đã nói cho ngươi, chúng ta không quản Bạch gia chủ là thật không biết vẫn là giả ngu, cái này cũng sẽ không cải biến chúng ta thái độ đối với Bạch gia hỗ trợ, chúng ta bảo trụ chức quan, nhường cao tượng thành chết ít một số người, cái kia Bạch gia liền có một chút hy vọng sống. Chúng ta nếu là thua thất bại thảm hại, cái kia Bạch gia cũng sẽ không có Bạch gia. Chu Phàm vỗ vỗ tay, hai cái võ giả đi tới, Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng Bạch gia chủ không muốn cân nhắc quá lâu, ngươi cũng biết, nói không chừng đêm nay đi qua, phía trên liền mất đi kiên nhẫn, đối với chúng ta 5 người độc thủ. Hai cái võ giả dựng lên Bạch Thiên Hoa đem hắn ra bên ngoài mang, Bạch Thiên Hoa một cái giật mình nói, Chu đại nhân, ta thật không biết, nhưng lão gia từ trước khi chết kể một ít lời nói, có lẽ sẽ đối các ngươi hữu dụng. Nói, Chu Phàm phất phất tay, nhường hai cái võ giả vân vân. Nói có thể, nhưng Chu đại nhân nhất định phải cam đoan Nghi Loan Ti không truy cứu nữa ta Bạch gia trách nhiệm. Bạch Thiên Hoa nói. Chu Phàm khép cười một tiếng nói, Bạch gia chủ, ngươi cảm thấy mình có kẻ mặc cả quyền lực sao? Nói hay không liền tùy ngươi, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, tại không có chứng cứ tình huống dưới, ta cùng bốn vị đại nhân đều không có hứng thú đuổi theo Bạch gia đuổi đánh tới cùng, ngươi càng hẳn là lo lắng chính là những cái kia thế gia nhóm. Bạch Thiên Hoa có chút trầm mặc, mới thanh âm khàn khàn nói, lão gia tử nói rất xin lỗi, hắn cũng không muốn làm thành hôm nay cục diện như vậy, cái kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chu Phàm nhíu mày hỏi, các ngươi vận chuyển quái dị thương đội tao ngộ sự tình gì? Lão gia tử cho tới bây giờ không cùng ta nói qua việc này. Bạch Thiên Hoa ánh mắt lấp lóe nói, nhưng ngẫu nhiên xuống ta nghe được vài câu, nói có người tập kích chúng ta thương đội, khiến những cái kia quái dị có thể chạy trốn, lại nhiều ta cũng không biết. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, mà là kiên nhẫn nghe lấy. Kỳ thật, nếu có thể bắt được những cái kia quái dị, lão gia tử nói bọn hắn đã sớm đi làm, mà là không có cách nào bắt được. Bạch Thiên Hoa ấp úng nói, hắn liếc mắt Chu Phàm, sợ Chu Phàm tức giận. Nhưng Chu Phàm sắc mặt rất bình tĩnh, liên quan tới điểm ấy hắn sớm đã đoán được, có thể sản xuất mộng mạt quái dị, nếu có thể thu về, bọn hắn đã sớm nghĩ cách thu về, mà không phải ngồi yên không lý đến. Bạch Thiên Hoa biết rõ những lời này Chu Phàm bọn hắn khẳng định không hài lòng, hắn cắn răng nói, lão gia tử nói hắn cũng không biết ba cái kia quái dị lai lịch, không có ai biết, bọn chúng là bọn hắn tại một lần vô tình được đến, sau đó đi qua vô số lần nếm thử dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện mộng mạt tác dụng. Nguyên lai chỉ có ba cái quái dị, Chu Phàm yên lặng đem tin tức này ghi chép lại, chỉ có ba cái quái dị, so với hắn tưởng tượng còn ít hơn. Bọn chúng thích hút người tùy não, nhưng một khi cho ăn người tùy não, bọn chúng liền sẽ trưởng thành. Lao gia tử nói bọn hắn cho tới bây giờ không dám tùy tiện cho bọn chúng ba cái ăn nao tùy người, bình thường cho ăn chính là động vật tùy não để bọn chúng sẽ không chết đói, nhưng chúng nó liền sẽ đình chỉ sinh trưởng. Bạch Thiên Hoa mặt lộ đắng chát nói, Bạch Lao Thái gia trước khi chết mới đưa hắn gọi đi, đem sự tình nói cho hắn biết, hắn mới biết được Cao Tượng Thành ác mộng quái dị cùng Bạch gia có quan hệ. Hiển nhiên Bạch Lao Thái gia vẫn luôn có chuẩn bị, không cho hắn tiến vào tiến việc này bên trong, chính là vì bị Bạch gia lưu một con đường lùi. Trưởng thành sẽ như thế nào? Chu Phàm hỏi. Lão gia tử nói bọn hắn cũng không biết. Bạch Thiên Hoa cười khổ nói, bọn hắn cảm giác được nguy hiểm khó mà khống chế, cũng không dám để bọn chúng tiếp tục trưởng thành. Nếu là không cách nào khống chế, vậy chỉ có thể giết chết ba cái kia quái dị, nhưng cái này ba cái quái dị rất hiếm thấy, bọn hắn không có phát hiện càng nhiều giống nhau chủng loại, là mộng mạt cung ứng tính ổn định, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm. Chương 994. Ai nói láo chương 994, ai nói láo ác mộng quái dị trưởng thành không biết sẽ như thế nào? Chu Phàm trầm mặt hỏi, vậy bọn hắn còn có nói những cái kia ác mộng quái dị muốn chân chính trưởng thành phải bao lâu? Bạch Thiên Hoa lắc đầu. Bạch Lao Thái gia còn nói cái gì? Nói hết ra, cũng không nên có bất kỳ bỏ sót, càng kỹ càng tốt. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lão gia tử nói cái kia ba chỉ quái dị bộ dáng là ba đám lam hào quang màu xanh lục, chỉ có cho ăn tùy não lúc, bọn chúng mới có thể từ hào quang bên trong nô ra ba cây lam xanh biết sợi đằng trùng sáng, hút tùy não. Bạch Thiên Hoa tiếp tục nói. Một khi tới gần bọn chúng, nếu là không có làm bất luận cái gì ngăn cách biện pháp, nhân hồn liền sẽ không thể tránh né chịu ảnh hưởng, không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi. Bọn hắn từng làm qua thí nghiệm, liền xem như đạo cảnh tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng đạo cảnh tu sĩ có thể cảm giác được nhân hồn nhận ăn mòn, cũng có thể rời xa cái này ba cái quái dị. Lão gia tử nói bọn hắn hoài nghi, nếu là ba cái kia quái dị trưởng thành, loại năng lực này sẽ còn tiếp tục tăng cường. Nếu là như vậy, các ngươi là như thế nào vận chuyển cái kia ba chỉ quái dị? Chu Phàm lại hỏi. Lão gia tử không có nói tỉ mỉ, nói là để vào một loại nào đó ngăn cách nguồn lực thăm dò vật chứa bên trong, vận chuyển tới. Bạch Thiên Hoa trả lời. Vật chân quý như vậy, các ngươi không có phái cao thủ âm thầm nhìn xem sao? Lão gia tử nói tập kích bọn họ thế lực cũng rất cường đại, hơn nữa sớm có dự mưu, đối phương rất thông minh, tại tới gần Cao Tượng Thành, chính vào thương đội buông lỏng cảnh giác mới phát động tập kích. Bạch Thiên Hoa thở dài nói, Chu đại nhân, ngươi đừng hỏi chúng ta là ai tập kích thương đội, lão gia tử nói bọn hắn cũng không biết. Ta hiện tại không hứng thú biết rõ. Chu Phàm thản nhiên nói, ngươi tiếp tục cho ta nói cái kia ba chỉ quái dị sự tình. Bạch Thiên Hoa trầm mặc một chút nói, không có, lão gia tử nói cho ta biết cũng nói cho ngươi. Không có. Chu Phàm lạnh giọng nói, bọn chúng là thế nào che giấu? Chẳng lẽ lão gia tử bọn hắn không biết sao? Chỉ cần biết cái kia ba chỉ quái dị ẩn tàng phương thức, Nghi Loan Ti liền có thể tìm được bọn chúng chỗ ẩn thân. Lão gia tử bọn hắn nếu là biết rõ, vậy liền không biết bắt không đến bọn chúng. Bạch Thiên Hoa cười khổ nói, Chu đại nhân, lúc ấy lão gia tử tìm ta đi qua lúc, muốn nói lời quá nhiều, thời gian lại rất khẩn cấp, không có khả năng chu toàn. Chu Phàm sắc mặt âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Hoa, tin tức quá ít, đối với chúng ta đến nói một chút tác dụng cũng không có. Có lẽ, Bạch Thiên Hoa tựa hồ nhớ tới cái gì nói, lão gia tử nói bọn hắn cũng không biết cái kia ba chỉ quái dị núp ở chỗ nào lúc đề cập qua một câu. Hắn nói cái kia ba chỉ quái dị không phải là không có đào thoát qua, nhưng cho tới bây giờ không có giống như Bạch gia thương đội lần kia dạng kia, biến mất vô tung vô ảnh, rất nhẹ nhàng liền bị bọn hắn bắt trở về. Người xác nhận. Chu Phàm biết rõ đây nhất định là rất mấu chốt địa phương, hắn hỏi, cái kia mấy lần cùng một lần cuối cùng có cái gì địa phương khác nhau? Cái này. Bạch Thiên Hoa nhíu mày nhăn trán, Chu đại nhân, ngươi cũng đừng làm khó ta không phải lão gia tử, làm sao có thể biết rõ có cái gì địa phương khác nhau? Vậy chúng nó trước đó bị cầm tù ở nơi nào? Chu Phàm lại hỏi. Bạch Thiên Hoa lắc đầu. Chu đại nhân, ta thật không có bỏ sót dạng gì lời nói, bất quá lão gia tử hắn có một cái đề nghị lưu cho các ngươi. Kiến nghị gì? Chu Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Bạch Lao Thái gia lưu lại đề nghị có lẽ sẽ rất hữu dụng. Lão gia tử nói. Bạch Thiên Hoa do dự một chút vẫn là nói tiếp, hắn nói, cái này ba chỉ quái dị rất quỷ dị, nếu là thực sự không thể, vậy chúng ta tốt nhất từ bỏ Cao Tượng Thành, rời đi nhìn có thể hay không thoát khỏi cái kia ba chỉ quái dị. Kia thật là xảo. Chu Phàm mặt lộ rêu cợt nói, có một cái mặt nạ nam tử cũng là nói như vậy, đồng thời hắn còn nói đây hết thảy đều là hắn làm. Chẳng lẽ các ngươi Bạch gia liền là cùng cái kia mặt nạ nam tử hợp tác sao? Chu Phàm lúc nói lời này, nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Hoa trên mặt biểu lộ. Cái gì mặt nạ nam tử? Bạch Thiên Hoa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng Bạch Lao Thái gia hợp tác là cái gì thế lực? Chu Phàm lại hỏi. Chu đại nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Bạch Thiên Hoa hỏi lại, ta căn bản cũng không có gặp qua cái kia thế lực bất luận kẻ nào. Bạch Lao gia tử không muốn Bạch Thiên Hoa liên lụy đến việc này bên trong, tự nhiên sẽ không để cho hắn tiếp xúc cùng Bạch gia hợp tác luyện chế mộng hoàn cái kia thế lực thần bí. Ta làm sao biết ngươi có hay không nói dối? Chu Phàm nói chuyện, liếc liếc mắt Bạch Tiên Hoa bên cạnh võ giả nói, cho hắn một đạo quỷ thể phù. Võ giả đem quỷ thể phù lấy ra phóng tới Bạch Tiên Hoa trong tay. Thế đi. Chu Phàm thản nhiên nói, chỉ cần ngươi không có ở sự tình vừa rồi bên trong nói dối, thế đối với ngươi mà nói không có lắm, cá nhân ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Dù cho ngươi cung cấp tin tức rất ít, nhưng chỉ cần Nghi Loan Ti phủ có thể thuận lợi bắt được cái kia ba chỉ quái dị, vậy chúng ta sẽ không làm khó Bạch gia người vô tội. Tạ ơn. Bạch Thiên Hoa không chút do dự lợi dụng bị thể phủ lập xuống bị thể. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì dị thường Bạch Thiên Hoa, Chu Phạm mới phất phất tay, nhường cái kia hai tên võ giả đem Bạch Thiên Hoa dẫn đi. Coi như Nghi Loan Ti không có nhằm vào Bạch gia có thể hay không gắng gượng qua cửa này, vẫn là rất khó nói. Bất quá đây là Bạch gia tự làm tự chịu, Chu Phạm không có bất kỳ cái gì đồng tình Bạch gia ý tứ, hắn bước nhanh rời đi nhà giam. Nhường người đi đem bốn vị tứ chấn sử mời đến tập nghị phòng, nói những cái kia ác ngộng quái dị tra được một chút tin tức. Hoàng bất giác bốn người nghe nói tin tức, rất nhanh liền đến tập nghị phòng. Chu Phàm liền đem từ Bạch Thiên Hoa nơi đó được đến tin tức toàn bộ nói ra. Ba đám lam lục sắc quang mang, hào quang bên trong sẽ rũa ra sợi đằng chùm sáng hút tùy não, tới gần bọn chúng nhân hồn lại nhận ảnh hưởng. Đạo cảnh tu sĩ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hoàng bất giác bốn người sau khi nghe xong đều là trầm mặc không nói. A Di Đà Phật. Văn Đề mở miệng trước nói, nếu như vẹn vẹn những này, đối với chúng ta đến nói vẫn là có tác dụng. Nhưng có thể thử đem những tin tức này tiết lộ cho thư viện, chùa Bạch Tượng, để bọn hắn cùng chúng ta ti phủ cùng một chỗ thẩm tra, nhìn có thể hay không dò số chỗ ngồi, tìm ra cái này quái dị là cái gì quái dị. Chỉ cần biết là cái gì quái dị, chuyện kia liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hoàng bất giác nhìn một chút đã có chút u ám trời, hắn thở dài nói, không kịp, chí ít đêm nay không kịp. Bỏ lỡ đêm nay, vậy liền lại muốn mất bỏ hơn 200 người mạng. Chỉ có thể hết sức đi làm. Chu Phạm lông mày cau lại nói, Bạch lao ra tử lộ ra tin tức, nói cái kia ba chỉ quái dị nuốt tủy não về sau, sẽ nhanh chóng trưởng thành. Ta sợ bọn chúng sẽ có biến hóa. Có chút quái dị trưởng thành cùng không trưởng thành, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Chỉ có thể như thế, hy vọng đêm nay có thể giải quyết bọn chúng. Thẩm Tĩnh trầm giai nói. Còn có một chuyện. Chu Phàm nhìn một chút Hoàng bất giác bốn người nói, trước đó chúng ta được đến tồn ảnh phù, cái mặt nạ kia nam tử nói gần nhất bao quát ác mộng quái dị ở bên trong quái dị là hắn cố ý để vào trong thành, ta cảm thấy có chút không đúng. Dù sao dựa theo Bạch lao ra tự thuyết pháp, ác mộng quái dị là bị người tập kích mới có thể đào thoát, đây là một trận ngoài ý muốn. Không phải Bạch lao ra tự đang nói láo. Liên là cái kia mặt nạ nam tử đang nói láo. Chương 995. Dạ Lâm đột biến chương 995, Dạ Lâm đột biến ai đang nói láo? Hiển nhiên cái kia mặt nạ nam tử nói dối khả năng lớn hơn. Cái kia mặt nạ nam tử vì cái gì nói dối? Thẩm Tĩnh không hiểu hỏi. Ta đoán không phải muốn cho bọn hắn tổ chức lớn mạnh thanh danh liền là hắn cũng không phải là người đeo mặt nạ tổ chức người, hắn cùng người đeo mặt nạ tổ chức có thủ. Chu Phàm cho ra suy đoán của mình. Hoàng bất giác gõ gõ cái bàn nói, có đạo lý, nhưng bây giờ có thể khẳng định là trừ Bạch Lao Thái gia phía sau cái kia thế lực khả năng còn có một cố khắc không giới thế lực của bọn hắn tại Cao Tượng Thành. Bạch Tiên Hoa nói có người tập kích thương đội, có thể làm ra dạng này suy luận là rất tự nhiên sự tình. Nếu như cái kia mặt nạ nam tử không thuộc về hai cố thế lực bên trong tùy ý một cố, đó chính là có ba nhóm thế lực khác nhau. Văn Đề nói tiếp. Trương Công Công sắc mặt âm trầm nói, xem ra thành nội tình thế so với chúng ta nghĩ còn muốn phức tạp. Bọn hắn chưa hẳn còn tại Cao Tượng Thành, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Hoàng bất giác cao mày nói, chỉ là nên như thế nào phòng? Nếu không chúng ta truyền tin cho trọng viện trưởng cùng Trương Lý Lao Thái gia. Xem bọn hắn hai người lúc nào trở về, hai vị lao đại nhân không tại, trong lòng ta đều là cảm thấy không vững vàng. Thẩm Tĩnh có chút dầu dĩ nói, cái kia ba nhóm thế lực nếu là tồn tại đạo cảnh tu sĩ, chúng ta Nghi Loan Ti thực lực khả năng liền ứng phó không được. Tồn tại nhiều cái đạo cảnh tu sĩ cái này khả năng rất nhỏ. Hoàng bất giác lắc đầu nói, hiện tại chúng ta còn có thể ứng phó được đến, lại có Viên Hải đại sư tại, trọng viện trưởng bọn hắn chỉ sợ cũng liền vừa tới Thiên Huyễn Tuyết Sơn không lâu. Nghi Loan Ti tự nhiên có Nghi Loan Ti trách nhiệm, không có khả năng tất cả mọi chuyện cũng nhờ cậy ngoại nhân đi làm. Chỉ có thực sự ứng phó không được, mới có thể nhờ cậy thư viện những thế lực này hỗ trợ. Đám người lại thương nghị vài câu, liền kết thúc thảo luận đem cái kia quái dị đặc thù nói cho ti phủ phụ sư, thư viện, chùa Bạch Tượng, để bọn hắn đi thăm dò duyệt điện tịch, phải tất yếu tìm ra cái kia ba chỉ quái dị lai lịch. Cho dù bọn họ minh bạch, cái kia ba chỉ quái dị có không nhỏ khả năng sẽ là cho tới bây giờ không có ở nhân loại sử thượng xuất hiện qua quái dị, nhưng chỉ có thể hết sức nỗ lực, như sự tại nhân thành sự tại thiên. Hôm nay không còn có người hướng ngoài thành trốn, thậm chí có không ít người từ ngoài thành trở về. Đây hết thể tự nhiên là bởi vì đêm qua ba cái thôn xảy ra chuyện, để bọn hắn minh bạch, không phải nói 18 cái thôn liền an toàn, đã như vậy, lưu tại ngoài thành còn không bằng trở lại thành nội. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người tại lúc ban ngày liền lựa chọn rời xa Cao Tượng Thành. Nhưng dạng này người vẫn là rất ít, dù sao mênh mông hoang dã, nếu là không có đủ cường đại thực lực, nghĩ đi ngang qua mà qua đến chỗ an toàn, cái này trên đường tràn ngập phong hiểm. Hơn nữa coi như đến chỗ an toàn, lại nên như thế nào sinh tồn tiếp? Trăm vạn người thành thị mỗi đêm sẽ chết không đến 200 người, mọi người tả hữu cân nhắc, chưa hẳn liền sẽ đến phiên bọn hắn, cái này so với đi hoang dã bên ngoài cực vận khí tốt nhiều lắm. Màn đêm dần dần giáng lâm, bao phủ cả tòa thành thị. Chu Phàm đi vào đông nam ba phường, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay không sao, dưới bầu trời đêm đen nhánh là thắp sáng nhà nhà đốt đèn. Hôm nay kinh lịch sự tình rất nhiều, cuối cùng không phải là không có thu hoạch, chí ít bọn hắn biết rõ bọn hắn địch nhân một chút tin tức. Ba cái quái dị, cũng không phải là số lượng nhiều đến đáng sợ quái dị nhóm. Tại Nghi Loan Ti cố gắng, thế lực khắp nơi hiệp trợ xuống, bọn hắn rốt cục tại vào đêm trước đó, hoàn thành cơ bản bố trí, không nói từng nhà cũng có được phòng ngự phụ lục cùng báo tin phụ lục, nhưng phần lớn gia hộ cũng có. Không có gia hộ cũng tận lực an bài nhân thủ đi vào bảo vệ bọn hắn, thực sự không cách nào liền nhường hai nhà thậm chí ba nhà hợp lại cùng nhau, một ngày thời gian có thể làm được loại trình độ này, có thể nói đã rất tốt. Nhưng Chu Phàm trong lòng vẫn là không chắc, dù cho biện pháp là hắn nghĩ ra được, nhưng có thể lên bao lớn tác dụng, hắn cũng không biết. Chỉ có thể hy vọng hết thảy thuận lợi. Cao Tượng Thành ở vào đêm tối bao phủ bên trong, nhưng Cao Tượng Thành lại là ban ngày, bầu trời mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Thành nội ổn định bình thản, người đi đường, xe ngựa, ven đường bán hàng rong, cửa hàng, huyên náo mà bình hòa cảnh tượng. Tại thành thị trên không, chín đầu như dây leo tia sáng vẫn là giống như dị vãng quấn giao cùng một chỗ, tản mát ra trầm thấp tiếng kêu to. Trầm thấp tiếng kêu to hướng về thành nội quyết tán, truyền vào tất cả mọi người trong hai. Tiếng kêu to càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành ba tiếng bén nhọn ngâm sướng thanh âm. Cuốn lấy nhau sợi đằng đột nhiên rụt về lại, rút vào riêng phần mình lam ánh sáng xanh lục đoàn bên trong. Ba cái treo giữa không trung lam màu lục quang đoàn lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau, bọn chúng hào quang lưu hòa. Ba cái lam ánh sáng xanh lục đoàn quang mang nguyên bản nhu hòa không có biến hóa, nhưng đều tại ba cây chùm sáng rút về sau, quang đoàn trở nên nóng ánh chói mắt. Người bên trong thành vẫn là như thường dựa theo chính mình quỹ tích sinh hoạt, tựa hồ không có chú ý tới ba cái lam ánh sáng xanh lục đoàn biến hóa. Trở nên quang đoàn sáng chói lớn nhỏ tại kịch liệt co rúa biến ảo, tiếp tục phát ra chói hai tiếng thét chói tai. Bám một cái, bọn chúng biến mất tại Cao Tượng Thành ban ngày bên trong, xuất hiện tại Cao Tượng Thành dưới bầu trời đêm. Ba cái lam ánh sáng xanh lục đoàn thể tích càng lúc càng lớn, như ba lượt đột nhiên xuất hiện làm xanh biết mặt trời. Tại bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt, người bên trong thành ngay lập tức liền phát hiện bọn chúng tồn tại. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí phụ thuộc 18 cái thôn cũng có thể nhìn thấy cái kia ba lượt treo trên cao làm xanh biết mặt trời. Là bọn chúng. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn lần đầu tiên liền nhận ra, cái này cùng Bạch Lao Thái gia trước khi chết nói tới giống nhau như lúc. Thành nội không ít địa phương truyền ra ồn ào ầm ĩ hỗn loạn thanh âm. Phù tương có kim sắc quang mang sáng lên, tại không trung đan dệt ra từng đạo cổ tay thô lưới ánh sáng. Ba đám lam ánh sáng xanh lục mang ở xa Cao Tượng Thành phù trận phía trên, phù tường không có tự động sinh ra phản ứng, cái này phù tường là Nghi Loan Ti phụ kích hoạt, hiển nhiên là muốn đem cái kia ba đám quỷ dị quái dị hào quang ngăn cách tại Cao Tượng Thành bên ngoài, lại từ từ xử lý. Chẳng ai ngờ rằng cái này ba đám hào quang sẽ như vậy đột nhiên liền xuất hiện. Ba đám hào quang thể tích thực sự quá lớn, mỗi một đoàn cũng có Cao Tượng Thành một phường lớn như vậy, lại tại trên trời cao, có rất ít vũ khí tầm xa có thể đến tới loại kia độ cao. Nghi Loan Ti phủ một số võ giả nhận được mệnh lệnh, chạy về Ti phủ, chuẩn bị chuyển ra Ti phủ bên trong công thiên phù nỏ. Loại này phù nỏ thể tích khổng lồ, vận chuyển không dễ, nhưng là nhằm vào phi hành quái dị đại sát khí. Mỗi một cái phù nỏ đều cần 5 tấc ngựa mới có thể kéo động, cần 3 võ giả hợp lực mới có thể cấp tốc phát xạ tên nỏ. Hết thảy cũng tại hỗn loạn mà có trật tự triển khai, mà tại hỗn loạn chỗ tối, cũng không ít người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tại thành tây trên tường, đứng thẳng hai bóng người, tại lam ánh sáng xanh lục mang chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy bọn hắn một cái mang theo đỏ thâm song sắc mặt nạ, một cái mang theo xanh đỏ song sắc mặt nạ. Rốt cục xuất hiện. Đỏ thâm song sắc mặt nạ nam tử ngước nhìn bầu trời chùm sáng cười nói, chỉ là mới mấy ngày, liền trở nên như thế lớn, cẩn thận một chút. Xanh đỏ mặt nạ nam tử trầm giọng nói, bọn hắn đoán chừng cũng đang ngó chừng cái kia ba chỉ quái dị, chuẩn bị tiến hành thu về. Đỏ thâm mặt nạ nam tử khẽ gật đầu nói, vô luận như thế nào, đây đều là một cái cơ hội rất tốt. Chương 996. Cơn xoáy văn chương 996, cơn xoáy văn làm sao thay đổi như thế lớn. Tại tiểu đồng phường một cái sân bên trong, tướng mạo thật thà nam tử hấp miệng hơi lạnh nói, chúng ta cho tới bây giờ không dám cho ăn bọn chúng quá nhiều nhân loại tùy não, đương nhiên không biết bọn chúng đang điên cuồng hút tùy não về sau sẽ trở nên như thế nào. Mặt gầy nam tử cau mày nói, có thể hay không quan gia cũng đối phó không được bọn chúng. Nếu là như vậy, vậy cái này tòa thành. Tướng mạo chất phác nam tử mặt run một chút không dám nói tiếp. Tòa thành này như thế nào không liên quan gì đến chúng ta, tìm cơ hội nhìn có thể hay không thu về bọn chúng, nếu có thể, chúng ta liền có thể lấy công chu tội, nếu là chuyện không thể làm, vậy chúng ta liền rời đi nơi này. Mặt gầy nam tử nói như thế. Ở ngoài thành 18 cái thôn cũng có rất nhiều người nhìn chăm chú lên cái kia ba đám to lớn quan mang. Bạch Hồng quán người lúc đầu cũng là một mảnh bối rối, nhưng may mắn Bạch Hồng quán quán chủ cùng hắn các đồ đệ rất nhanh liền để Bạch Hồng quán ổn định lại. A Phạm trong thành, Khi Ốm một mặt lo lắng nói, Khi Ốm vẫn là trước lo lắng chính chúng ta đi. Khi Ốm sư phụ Ngao Phong cười khổ nói, Cao Tượng Thành thế nhưng là có phụ tượng, mà chúng ta 18 cái thôn nhưng không có phụ tượng, nếu là cái kia ba đám hảo quang hướng thôn đến, vậy chúng ta liền hỏng bét. Nghi Loan Ti một đám phế vật, mau đem cái kia ba đám hảo quang cho thu thập hết nhà. Áo Công Công có chút kinh hồn táng đảm lo lắng nói, quá cao, đoán chừng Nghi Loan Ti cũng đang suy nghĩ biện pháp. Bên cạnh hắn Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nói, Chíu Thâm Thâm muốn tới trấn thủ thôn, Áo Công Công cũng theo tới. Áo Công Công thở dài nói, tiểu Chíu nha, ta gần nhất chân mày nhảy rộn rộn, gọi ngươi cùng ta cùng rời đi Cao Tượng Thành ngươi lại không nguyện ý, hiện tại muốn xảy ra chuyện, ta nhìn cái kia ba đám hào quang, liền nhịp tim đến kịch liệt. Chíu Thâm Thâm thản nhiên nói, là ta liên lụy đại nhân, nhưng ta không thể đi, đại nhân hẳn là chính mình rời đi mới đúng. Cái này cũng không thể nói liên lụy. Áo Công Công phất phất tay rộng lượng nói, ta sao có thể đem tiểu Chíu lưu tại nơi này, tự mình một người đi đâu? Bất quá, Áo Công Công nói đến đây hạ giọng, nếu là quá nguy hiểm, cái kia đợi chút nữa tiểu Chíu ngươi nhớ kỹ theo ta, ta có biện pháp bảo hộ ngươi, những người khác liền chú ý không được. Chíu Thâm Thâm khỏe mắt nhảy nhót, đối với Áo Công Công bảo hộ ngữ điệu Chíu Thâm Thâm biểu thị hoài nghi, nhưng vẫn là lên tiếng trả lời là, đây chính là ba cái kia ác mộng quái dị sao? Lý Trùng Nương đồng dạng đang nhìn trên bầu trời quan mang, nàng nói khẽ, Bác Bỉ thầm thầm, ngươi về thành đi, nhìn xem hắn. Thiếu chủ, cái này không thể. Chỗ tối Trần Bác Bỉ thân ảnh nổi lên nói đến rất kiên quyết. Nhanh đi, ta không có việc gì. Lý Trùng Nương lại là nhẹ giọng thúc giục nói, coi như không được lại, chẳng lẽ ta còn trốn không được sao? Trần Bác Bỉ trầm mặc một chút nói, ta để Lưu Tam Hỏa bọn hắn nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không tìm được hắn, nếu là thật gặp được nguy hiểm, ta lại chạy tới, cái kia ba chỉ quái dị lai lịch của quái, ta muốn canh giữ ở thiếu chủ bên người, thiếu chủ không cần nhiều lời, ta sẽ không đáp ứng. Lý Trùng Nương mày ngài nhẹ trao lại, nàng đáp ứng trấn thủ thôn, không cách nào rời đi, nhưng nàng hiểu Trần Bác Bỉ, Trần Bác Bỉ không chịu, nàng coi như buộc nàng, nàng cũng sẽ không nguyện ý đi. A Di Đà Phật. Chùa Bạch Tượng bên trong biên hải đứng tại đỉnh tháp, cũng nhìn thấy cái kia ba đám hào quang. Hắn không có lập tức chạy tới, bởi vì Nghi Loan Ti còn không có hướng hắn cầu trợ, cũng bởi vì cái kia ba đám hào quang vị trí quá cao, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn lo lắng quang đoàn vị trí sẽ còn cải biến, hướng về 18 thôn, thư viện hoặc chùa Bạch Tượng phương hướng mà đến. Âm thanh xì xì bắt đầu từ hào quang bên trong khuyết tán mà ra. Chỉ là thanh âm này bị cao tượng thành phụ trận ngăn cản, 18 cái thôn mặc dù không có cao tượng thành lợi hại như vậy phụ tượng phụ trận, nhưng tương tự bị ở lại nơi đó phù sư đám võ giả kích hoạt phụ trận màu xanh lam, ngăn trở khả năng có vấn đề âm thanh xì xì. Chu Phạm đã cùng ba vị tứ chân sử mang theo mấy chục phù sư võ giả đứng tại trên tường thành, tận lực khoảng cách gần nhìn chăm chú lên trên bầu trời to lớn lam ánh sáng xanh lục mang. Trương Công Công lưu tại Nghi Loan Ti phủ chủ trì đại cục. Bọn hắn những này người không có tại cao tượng thành phòng ngự phụ trận bên trong, nhưng ở cái kia âm thanh xì xì vang lên ngay mắt, trong đội ngũ liền có phù sư ném ra mấy đạo phù lục, phát ra lồng ánh sáng màu vàng nóng, ngăn tại bọn hắn trước người. Việc nhỏ như vậy có phù sư nhóm đi xử lý, Chu Phàm năm người ngưng thần nhìn xem ba đám lam ánh sáng xanh lục mang. Công thiên phù nọ cũng không có vận chuyển đến trên tường thành đến, mà là tản ra phân trong thành ba nơi hẻo lánh, bởi vì vừa đến tường thành quá chật hẹp, thứ hai coi như chuyển tới trên tường thành, cái kia ba đám treo trên cao quang mang vẫn là không được tại tầm bắn bên trong. Hào quang vẫn là tại co rũa biến ảo, lúc lớn lúc nhỏ. Bọn chúng vì sao lại đột nhiên hiện thân? Thẩm Tĩnh không hiểu hỏi. Bọn hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua bọn chúng lại đột nhiên hiện thân. Bọn chúng hẳn là ở vào kịch liệt trưởng thành biến hóa bên trong, không phải mất đi khống chế liền là cho rằng bọn chúng đủ cường đại không cần lại trốn trốn tránh tránh. Hoàng Bất Giác ngửa đầu nhìn xem cái kia ba đám hào quang mở miệng nói ra, đây đối với chúng ta đến nói, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chí ít không cần lại nghĩ đến như thế nào tốn sức đưa chúng nó tìm ra đến. Văn Đề nói ra, nhiều ngày tới dạy vò cũng coi như có kết quả. Rất nhanh phía dưới phủ sư liền khảo thí ra, thanh âm này cũng sẽ không đối người sinh ra bất kỳ tổn thương. Ngay tại Hoàng Bất Giác hạ lệnh rút lui mở trước người phụ trận thời điểm, ba đám hào quang truyền ra âm thanh xì xì bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Thấy này Hoàng Bất Giác bọn hắn sắc mặt biến hóa, lại vội vàng để phụ sư ném ra từng đạo phụ lục, bày ra từng tầng phụ trận. Co rối biến ảo ba đám hào quang đình chỉ co rối, mà là tại không ngừng bành trướng, cho đến mỗi một đoàn ánh sáng mang bành trướng đến đủ để bao trùm hai phương lúc mới dừng lại. Ba đám hào quang sáng chói cho người ta một loại giống như liệt dương rất xuống cảm giác áp bách. Bành! Ba đám hào quang cùng nhau nổ tung, bạo tạc cuốn lên lam màu lục cuồng phong quét ngang ra. Hào quang rực rỡ chiếu rọi phải hết thể dám nhìn thẳng hào quang người đều nhắm mắt lại. Không tốt. Tại tiếng gió vun vút bên trong, không biết ai hô một tiếng. Chu Phàm bọn hắn vị trí rốt cuộc đứng thẳng bất định, đám người bị cuồng phong thổi đến 7-8-8. Tại cái này cái gì cũng nhìn không thấy nháy mắt, Chu Phàm tại bị tung bay thời điểm, hắn đao dỉ ra khỏi vỏ, đâm vào cứng rắn gạch đá bên trong, lúc này mới khiến cho chính mình không có bị thổi cách. Lam xanh biết cuồng phong tàn đi. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, phát hiện có không ít người bị thổi cách hơn 10 mét, nhưng may mắn trên tường thành hai bên vây quanh gạch đá đủ cao, không có người bị thổi hạ xuống. Hoàng Bất Giác ba vị tứ chấn sử khoảng cách Chu Phàm không tính xa, bọn hắn đều là vội vã nhìn về phía thành nội, phát hiện thành nội phòng ngự phụ trận không có bị cái kia cổ quái cuồng phong thổi bại về sau, mới thở phào, đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bọn hắn đồng tử co rút lại. Không trung lam ánh sáng xanh lục đoàn sớm đã tiêu tán, thay vào đó là ba đầu to đến kinh người quái dị. Lam xanh biết quái dị như tại thiên không bay lên cự thú, phát ra nhàn nhạt lam ánh sáng xanh lục mang. Hết thể nhìn xem bọn chúng người cũng bị nó thân hình khổng lồ phía sau triển khai bốn mảnh theo gió phiêu lãng trong suốt cánh hấp dẫn, trên cánh có lớn nhỏ không đều lam xanh biết vòng xoáy đường vân, chi phối hoàn mỹ đối xứng. Lam xanh biết vòng xoáy đường vân còn đang không ngừng lấp lóe biến ảo lớn nhỏ. Khiếp người tâm hồn. Tất cả mọi người là như si như say nhìn xem, quên thế gian hết thảy. Chương 997. Công thiên phù nọ chương 997, công thiên phù nọ bầu trời ba đầu to lớn lam xanh biết quái dị, trong đêm tối đồng dạng phát ra nhàn nhạt lam ánh sáng xanh lục mang. Bọn chúng cái kia như đầu người sọ lớn ba cái mắt kép phía trên có ba cây lam xanh biết xúc tu thỉnh thoảng duỗi dài quần dao cùng một chỗ. Bọn chúng dương cánh xoay quanh, vì chúng nó chân chính thành thục mà cảm thấy vui sướng. Cái này khiến bọn chúng trong lúc nhất thời quên bị bọn chúng mê tâm thần con mồi nhóm. Đứng tại trên tường thành Chu Phàm, ánh mắt chỉ là theo xoay quanh lam xanh biết quái dị cánh dao động, mặt của hắn đồng dạng giống như cao tượng thành bên trong ngước đầu nhìn lên mọi người giống nhau, mờ mịt mà ngốc trệ. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu quyền thanh âm từ đáy lòng của hắn vang lên, nhưng lại không cách nào tỉnh lại Chu Phàm. Mái tóc màu đen từ Chu Phàm não đỉnh vươn ra, che Chu Phàm con mắt, không cho hắn lại nhìn cái kia quỷ dị lam xanh biết cánh. Chu Phàm trong lúc nhất thời liền tỉnh táo lại, minh bạch hắn vừa rồi nhân hồn bị hấp dẫn lấy về sau, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi cả kinh, những cái kia quái dị trên cánh đường vân không phải nguyền rủa không phải độc tố, vì lẽ đó trên người hắn mang theo mặc chú phù các loại phù lục khí cụ cũng không có tạo tác dụng. đương nhiên nếu là có đồ vật gì công kích hắn, ý thức của hắn sẽ bừng tỉnh hắn nhân hồn, coi như tiểu quyển không có hỗ trợ, hắn cũng có thể tỉnh lại. Chu Phàm cúi đầu xuống, hắn để tiểu quyển giúp đầu về tóc, hắn ánh mắt một lần nữa trở lên rõ ràng. Hắn nhìn một chút bốn phía, vừa hay nhìn thấy Hoàng Bất Giác cũng tránh thoát loại kia nhân hồn bị nhiếp trạng thái, về phần Hoàng Bất Giác như thế nào tránh thoát, Chu Phàm cũng không biết. Hai người lẫn nhau, trên mặt vẫn mang theo ý sợ hãi, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Cứu người trước. Hoàng Bất Giác đối với Chu Phàm trầm giọng nói. Hai người phân tán ra, phân bộ che Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề mắt, để bọn hắn khôi phục ý thức. Lúc này, thành nội phòng ngự trận pháp đã chuyển thành quang mang đen kịt. Đây là thành nội Nghi Loan Ti phủ phát hiện cái kia ba chỉ lam xanh biết quái dị cánh quỷ dị, đem phòng ngự trận pháp chuyển thành ánh sáng đen kịt trận, che đậy không trung cảnh tượng, đem thành nội những cái kia bị mê chặt tâm thần người cứu trở về. Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, mà là phân tán, một hồi liền đem hết thảy phù sư võ giả cứu trở về. Nhưng bọn hắn không còn dám nhìn thẳng không trung ba đầu lam xanh biết quái dị. Chu Phàm mở ra nhĩ thức, cũng chỉ có thể nghe được không trung ba chỉ lam xanh biết quái dị xoay quanh độ cao, bọn chúng phát ra tiếng kêu to, bọn chúng dương cánh tiếng gió vun vút, lại không cách nào biết được bọn chúng đang làm cái gì. Làm sao bây giờ? Thẩm Tĩnh gấp giọng nói. Bọn hắn hiện tại liền nhìn thẳng đều không thể làm được, như vậy không cách nào nhìn thẳng quái dị, không phải là không có gặp qua, phụ sư nhóm đã lấy ra từng đạo phụ lục, để mấy cái võ giả dán tại trên thân nếm thử, nhìn có thể hay không hề bị cái kia quỷ dị nhiếp hồn cánh ảnh hưởng. Dưới tường thành Nghi Loan Ti phủ hẳn là cũng đang nghĩ biện pháp. Nhưng ở lúc này, không trung bởi vì tiến hóa mà cảm thấy vui sướng ác ngộng quái dị đã khôi phục tỉnh táo, bọn chúng vây quanh hùng vĩ thành trì xoay quanh, tiến hóa khiến cho bọn chúng cảm thấy bụng đói kêu vang, bọn chúng mắt kép tham lam nhìn chăm chú lên thành trì xuống trăm vạn sinh linh, bốn cánh chấn động hướng về thành trì đáp xuống. Cẩn thận, bọn chúng xuống tới. Chu Phàm nhĩ thức ngay lập tức phát giác ác ngộng quái dị độc tính, quát to lên. Ba chỉ ác ngộng quái dị lao xuống mà mang đến từng trận cuồng phong, thổi đến trên tường thành Chu Phàm bọn hắn quần áo phân vân. Cao tượng thành phụ trận bắt đầu phát ra sâu kín hắc sắc quang mang, vô số kim sắc quang tiện hướng ba chỉ ác ngộng quái dị bắn nhanh mà đi. Bọn hắn chỉ có thể nghe được vù vù mũi tên âm thanh cùng ba chỉ ác ngộng quái dị bén nhọn tiếng kêu to. Chu Phàm nghiêng tai lắng nghe hết thể động tĩnh, màng nhĩ của hắn bị chấn đau nhức, chỉ có thể vận chuyển chân khí co vào nhĩ thức. Ở phụ trận đợt công kích thứ nhất kết thúc về sau, hết thể âm thanh bình tĩnh trở lại về sau, Chu Phàm lại vội vàng để nhĩ thức quyết tán ra, chỉ là sắc mặt của hắn rất nhanh đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm đen kịt một màu. Bọn chúng không thấy. Chu Phàm mở miệng nhắc nhở. Hoàng Bất Giác bọn hắn cũng nhao nhao ngẩng đầu, phát hiện ba chỉ ác ngộng quái dị quả nhiên biến mất. Bọn chúng chẳng lẽ thấy công không phá được phụ trận, hướng ngoài thành thôn chuyển di đi qua đi. Văn Đề sắc mặt biến hóa nói. Nhưng hắn rất nhanh biết mình đoán sai, bởi vì bị đen kịt hào quang bao phủ thành trì, truyền đến to lớn tiếng ầm ĩ, khủng hoảng âm thanh. Chu Phàm bọn hắn nao nao, rất nhanh kịp phản ứng, cái này ba chỉ ác ngộng quái dị không biết dùng cái gì biện pháp vượt qua phụ trận tiến vào thành nội. Đám người hướng tường thành thềm đá chạy như điên, đuổi xuống chi viện người bên trong thành. Cái này ba chỉ quái dị tại chưa trưởng thành trước đó liền có thể tại cao tượng thành tới lui tự nhiên, bọn chúng lúc này có thể vượt qua phủ trận tiến vào thành nội, đây không phải là lạ thường sự tình. Chu Phàm bọn hắn từ cửa thành thang đá chạy xuống, to lớn tiếng gầm truyền vào trong thai của bọn hắn, cái kia ba đầu lớn đại quái dị rơi vào đông nam, đông bắc, tây nam ba cái khu vực. Bọn chúng xúc tu lan tràn xuyên qua từng người đầu, hút bọn chúng thích tùy não. Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn chúng lại là đã hạ xuống tới, vì lẽ đó Chu Phàm bọn hắn không cần lo lắng nhìn thấy bọn chúng cánh cái kia quỷ dị lam xanh biết cơn xoáy băng. Không nên tới gần bọn chúng, chúng ta cách ra đi công thiên phủ nọ, các ngươi ai tu luyện nhãn thức? Hoàng Bất Giác nhìn xem đã loạn thành 173 cái khu vực lạnh giọng hỏi. Quái dị tiến vào thành nội, phụ trận không còn dám dùng linh tinh, bởi vì phụ trận sát thương phạm vi quá lớn, ở trong thành nhiều người như vậy nếu là sử dụng phòng ngự phụ trận, chết người liền nhiều. Chỉ có thể sử dụng công thiên phủ nọ. Ta tu luyện nhãn thức đi góc đông. Chu Phàm co cẳng liền hướng trước chạy đi, rất nhanh liền biến mất tại Hoàng Bất Giác trước mắt của bọn hắn. Về phần Hoàng Bất Giác bọn hắn còn có ai tu luyện nhãn thức, lại như thế nào phân phối, Chu Phàm cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Chu Phàm nhảy lên đỉnh ngói liên tiếp nhảy bọn, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đến góc đông, nhìn thấy đám võ giả ngay tại điều chỉnh thử công thiên phù nọ. Hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Phàm nhảy xuống, rất nhanh liền chạy vội tới Nghi Loan Ti đám võ giả bên người. Nguyên bản phát hiện có người xuất hiện, đám võ giả đều là rất gấp gáp, ở thấy là Chu Phàm về sau, mới thở phào. Để cho ta tới. Chu Phàm không có nói nhiều, hắn đem phát xạ công thiên phù nọ vị trí từ một cái võ giả trong tay tiếp nhận đi. Phù tiễn trường dài một trượng, nếu là không có đầy đủ khí lực, căn bản là không có cách đem công thiên phù nọ lớn dây cung kéo ra. Nhưng đối với Chu Phàm đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Nếu là không có nhãn thức phụ trợ, khoảng cách xa như vậy công thiên phủ tiễn coi như đối mặt to lớn mục tiêu, chỉ có thể tìm vận may, như vậy rất khó bắn chúng đủ để chí mạng bộ vị. Chu Phàm cơ bắp bành trướng, cả người hắn cũng buộc phát trở nên cao to, kéo ra lớn dây cung, nhãn thức cẩn thận từng ly từng tí mở ra, hắn không dám nhìn ác mộng quái dị cánh, mà là nhìn chằm chằm nó cái kia quái dị tròn đầu. Chân khí trong cơ thể quán chú tiến phủ tiễn bên trong. Chân khí màu trắng kích hoạt to lớn phủ tiễn lên từng đoạn phù văn, cùng phù văn dung hợp lại cùng nhau. Đặc chế phù tiễn chạy xuôi kim quang nhàn nhạt, đây cũng là Chu Phàm tự mình bắn tên một cái nguyên nhân. Công thiên phù nọ dựa vào người mà nói, võ giả căn mạnh, chân khí dung hợp phát xạ phù tiễn liền căn mạnh. Phù tiễn nhắm chuẩn đông nam khu vực cái kia ác ngộng quái dị đầu. Chương 998. Âm ẩn tuyến chương 998, âm ẩn tuyến Chu Phàm không có vội vã phát xạ công thiên phù tiễn, ánh mắt của hắn lạnh lùng, kiên nhẫn chờ lấy cơ hội. Cho đến đầu kia ác mộng quái dị rũa ra nó ba cây xúc tu hướng về phía dưới bị mê hoặc tâm thần người đâm tới thời điểm, Chu Phàm bung ra lôi kéo thô dây cung. Bành! Phát xạ mũi tên to lớn khí áp âm thanh nổ tung, phù nọ bốn phía cắt đá nhấp nhô vang khắp nơi, thổi đến chung quanh võ giả đều là lui lại mấy bước. Kim sắc to lớn phù tiễn bắn mạnh mà ra, chỉ có thể nhìn thấy một vòng mơ hồ kim ảnh tại không trung xẹt qua. Cái kia ác mộng quái dị nghe được phía sau nổ đùng thanh âm, nó ngửi được nguy hiểm to lớn, một tiếng tiếng rít chói tai, nó bốn hai cánh bỗng nhiên quận mình trở về, đem nó vây quanh. Dài một trượng kim sắc phù tiến đến, cho đến xuyên qua nó bốn hai cánh. Lam chất lỏng màu xanh lục vãi xuống đến, nó phát ra tiếng rên rỉ. Thanh nội nó mặt khác hai người đồng bạn đồng dạng phát ra âm thanh tại đáp lại, đồng thời dương cánh muốn hướng nó bên này di động, chỉ là hoàng bất giác bọn hắn cũng xuất thủ, sử dụng công thiên phù nọ các loại thủ đoạn, đem cái kia hai cái ác mộng quái dị lưu tại bọn chúng bản thân khu vực. Trong đêm tối cho bụi cuộn cuộn, ẩn ẩn có hỏa diễm ở trong thành tiêu đốt. Người bối rối tiếng kêu thảm thiết trong thành quân quần. Lên tiễn. Chu Phàm quát to. Bị Chu Phàm mũi tên bắn trúng ác mộng quái dị, nó bốn cánh lắc một cái, xuy một tiếng, mũi tên bắn ngược mà ra, đâm xuyên một tòa nửa đổ sụp phòng ở vách tường. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, cái này quán chú chân khí của hắn công tiên phủ tiễn thế mà không có xuyên qua cái kia ác mộng quái dị thân thể, thậm chí phủ văn lực lượng đều không thể quyết tán. Ác mộng quái dị hé miệng hướng Chu Phàm vị trí gầm hết lên, vô số lam màu lục nước bọt báo tố tràn ra đến, đây là mộng mạn. Nó bắt đầu hướng về công tiên phủ nọ bên này vội sông. Nó di tốc rất nhanh, nó di động thời điểm thân thể còn đang không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm sắc mặt lại là biến đổi, cái này quái dị thân thể còn có thể thu nhỏ. Mắt của hắn góc dư quang nhìn về phía mặt khác hai nơi chỗ ác ngộng quái dị, quả nhiên thân thể cũng biến mất. Thu nhỏ thân thể có thể là vì tránh né công thiên phù tiễn công kích. Bất quá hắn rất nhanh liền rốt cuộc không lo được nghĩ lại, bởi vì cái kia ác ngộng quái dị mạnh mẽ đâm tới, sói lở từng tòa phòng ở rất nhanh liền xuất hiện tại Chu Phàm cách đó không xa. Ác ngộng quái dị đã trở nên như người bình thường lớn, nó triển khai bốn cánh, lại phát ra phẫn nộ gào rít. Đừng nhìn nó, cũng cho ta lui lại. Chu Phàm quát lớn, hắn đã nhắm mắt lại. Tiểu quyền từ Chu Phàm não đỉnh chui ra, ngồi tại Chu Phàm trên bờ bay, nàng tốc tốc phát run, nhưng loại thời điểm này run không được nàng tránh lui, nàng thành Chu Phàm con mắt. Ác mộng quái dị trên cánh lam xanh biết cơn xoáy văn đối với cùng là quái dị tiểu quyền cũng không có tạo tác dụng. Chu Phàm rút ra đao dị cùng đứt tự đao. Hắn tiến vào một loại cùng tiểu quyền tâm ý tương thông trạng thái, tiểu quyền có thể thấy cái gì, hắn liền có thể thấy cái gì, căn bản cũng không cần tiểu quyền mở miệng nói cho hắn biết. Đây là hắn vừa rồi tại vội vàng bên trong cùng tiểu quyền câu thông nghĩ tới biện pháp, bằng không vẹn vẹn dựa vào nhĩ thức, hắn rất khó cùng ác mộng quái dị chiến đấu. Ta cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Chu Phàm cười lạnh, từ kim giáp trụ đem hắn cùng tiểu quyền cũng bao trùm lên đến. Ác mộng quái dị thét chói tai vang lên hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm thân thể bám một cái biến mất tại ác mộng quái dị trước mắt, hắn xuất hiện tại ác mộng quái dị phía sau lưng. Ác mộng quái dị đồng dạng đang nhanh chóng quay người, nó cái kia giống như liêm đao đồng dạng sáu chân hướng Chu Phàm phách chạm mà đi. Chu Phàm song đao cùng liêm đao sáu chân nháy mắt không biết ghép bao nhiêu xuống. Chân khí cùng quái dị lực lượng va chạm tàn phá bừa bãi ra, rung sụp chung quanh phòng ở, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Chu Phàm phát hiện ác mộng quái dị ba chỉ mắt kép có thể nhẹ nhõm bắt được hắn thuấn di cấp thân pháp cùng khoái đao động tác, hơn nữa nó sáu chân chém kích uy lực thậm chí không dưới luyện khí ba đoạn võ giả. Chu Phàm tại đón đỡ ác mộng quái dị sáu chân liêm đao lúc công kích tâm tư chuyển động, khô một thế thuận hắn song đao lan tràn. Chỉ là ác mộng quái dị bốn cánh một cái, thân thể của nó đang nhanh chóng lui về phía sau. Chu Phàm liền giật mình một chút, hắn khô một võ thế thu liêm về trong đao, nhưng ác mộng quái dị phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, thân thể như một đạo lam xanh biết tia sáng, hướng về thành nội phương hướng bỏ chạy. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn thi triển thuấn di thân pháp, hướng về ác mộng quái dị đuổi theo. Cái này ác mộng quái dị hẳn là có thể cảm ứng được nguy hiểm, bằng không sẽ không ở hắn muốn phóng ra khô một thế giết chết nó thời điểm, đột nhiên lui lại. Đây là một loại cùng loại hắn ý thức năng lực. Di chuyển nhanh trong Chu Phàm nhân hồn đột nhiên rung động một chút, cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến, đội vã dừng lại, cả người lui lại mấy bước. Vừa rồi ý thức cho hắn cảnh cáo, nói gặp nguy hiểm. Ý thức cảnh cáo để Chu Phàm dừng lại, hắn đang truy tung ác mộng quái dị lúc, ý thức thế nhưng là khuyết trương đến 10 bước ý thức cực hạn. Nói cách khác 10 bước bên trong gặp nguy hiểm. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, trơ mắt nhìn xem cái kia ác mộng quái dị biến mất tại trước mắt của hắn. Rất nhanh Chu Phàm liền phát hiện hắn phía trước trong không khí xuất hiện ba cây tinh tế ngân tuyến. Ngân tuyến như ẩn như hiện. Chu Phàm minh bạch, hắn vừa rồi nếu không phải dừng lại, nếu là hắn chân khí phòng ngự, tử kim giáp trụ những này không cách nào chống lại, vậy hắn sẽ bị ngân tuyến cắt chém thành ba đoạn. Thật sự là kỳ quái, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta tuyến? Một thanh âm yếu ớt vang lên. Thanh âm này giống như tại Chu Phàm vang lên bên tai đồng dạng. Mang theo đỏ thắm mặt nạ nam tử tại hắc ám phế tích bên trong đi tới, trong mắt của hắn mang theo vẻ tò mò. Hắn vừa rồi bày ra thế nhưng là tuyệt sắc cục, chỉ cần giết chết cái này nghi loan ti cao thủ, cái kia ác mộng quái dị liền sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Bất quá bây giờ cũng giống vậy, hắn cái kia đồng bạn đã đuổi theo, hắn chỉ cần ở đây đem nam tử trước mắt ngăn lại. Chu Phàm mở mắt ra, hắn nhìn xem đỏ thắm mặt nạ nam tử, không nói gì, mà làm một cái thuần gì, liền phóng tới đỏ thắm mặt nạ nam tử. Chỉ là Chu Phàm động tác rất nhanh liền dừng lại, hắn đang không ngừng lùi lại, hai mắt nhíu mày. Bởi vì đỏ thắm mặt nạ nam tử thân thể bốn phía hiện lên vô số ngân tuyến. Đỏ thắm mặt nạ nam tử thở dài nói, xem ra ngươi thật có thể phát hiện, ta cái này âm ẩn tuyến luyện chế không dễ, thế nhưng là liền nhãn thức đều có thể che đậy lại, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng bây giờ ta chỉ có thể giết chết ngươi. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, nếu như ngươi thật sự là mặt nạ tổ chức người, vậy ta thế nhưng là làm thịt qua ngươi tổ chức mấy người, không kém ngươi một cái. Chu Phàm lại là bám một cái biến mất tại nguyên chỗ. Ta thừa nhận ngươi thân pháp sát thực nhanh. Đỏ thắm mặt nạ nam tử hai tay run run, trong không khí có vô số ngân tuyến như ẩn như hiện, đem hắn bao phủ lại. Đây là hắn khí cương đoạn tu luyện mà thành đặc thù cường tuyến, hắn từng lợi dụng cái này cường tuyến đem một cái đạo cảnh tu sĩ cắt thành tầm 10 đoạn. Đối với hắn mà nói, Chu Phàm hiển nhiên không phải đạo cảnh tu sĩ, cái kia tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Chu Phàm thân ảnh hiện ra hiện tại hắn bên trái. Đỏ thắm mặt nạ nam tử sắc mặt bình tĩnh, cương tuyến lay động bao phủ Chu Phàm, co vào kéo căng cắt chém. Chỉ là cương tuyến xuyên thấu Chu Phàm thân thể, nhưng không có trong tưởng tượng huyết thủy báo tố tung tóe. Đỏ thắm mặt nạ nam tử đồng tử co vào, nhưng hắn rốt cuộc không kịp làm cái gì. Đao gì trong không khí sẽ qua, đem hắn đầu cắt bỏ. Mang theo đỏ thắm mặt nạ đầu lăn trên mặt đất động, hai mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn không rõ vì cái gì hắn âm ẩn tuyến sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chu Phàm giật xuống mặt nạ nam tử trên thân phụ túi, hắn không tiếp tục nhìn một chút thi thể trên đất, thu đao vào vỏ, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 999. Thực nhật cùng tiên quyển chương 999, thực nhật cùng tiên quyển từ ngoại thành 18 cái thôn hướng về cao tượng thành phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy cao tượng thành ánh lửa ngút trời cũng nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh truyền đến. Nhưng trấn thủ thôn Lý Trùng Nương, Trữu Thâm Thâm bọn người chỉ có thể trầm mặc nhìn xem, chức trách của bọn hắn là thủ vệ thôn, nếu là bọn hắn rời đi, từ đó làm cho thôn xảy ra vấn đề gì, vậy liền phiền phức. Cái kia ba chỉ quái dị thế nhưng là sẽ bay, tùy thời đều có thể rời đi cao tượng thành, hướng thôn bên này tới. Thành nội sự tình chỉ có thể giao cho Nghi Loan đi. Chu Phàm hướng phía trước bước đầu, hắn thỉnh thoảng nhảy lên đỉnh ngói, quan sát đến xung quanh, ý đồ tìm ra từ trong tay hắn bỏ trốn ác ngộng cái gì. Sẽ không phải là lại tiến vào nó am hiểu nhất ẩn nấp trạng thái. Chu Phàm tâm tư chuyển động, ánh vào tầm mắt là thiêu đốt phòng ốc, bốn phía la lên cứu hỏa người, người đau nhức tiếng la, tiếng khóc truyền đến. Chu Phàm thở dài có chút trầm mặc, hắn không biết mặt khác hai nơi tình huống, nhưng Hoàng Bất Giác bọn hắn so với hắn kinh nghiệm phong phú, nên vấn đề không lớn, liền là cái này ba chỉ ác ngộng quái dị đều đã giáng lâm trong thành, mỗi một hơi thở đi qua, đều sẽ cho cao tượng thành mang đến rất lớn tổn thất. Làm sao Viên Hải đại sư còn không có đến? Vẫn là đến tại cái khác khu vực. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn chấn định tâm thần tìm kiếm ác ngộng quái dị tung tích. Tại loại này hỗn tạp hoàn cảnh phía dưới, nhị thức khó mà đưa đến tác dụng, Chu Phàm chỉ có thể sử dụng nhãn thức, tị thức đến tìm cái kia ác ngộng quái dị. Ác ngộng quái dị trên thân mùi tại vừa rồi trong lúc đánh nhau Chu Phàm đã ghi nhớ, nhưng thành nội tràn ngập đủ loại mùi, nghĩ bằng tị thức từ nhiều như vậy mùi bên trong người ra ác ngộng quái dị vị trí cũng không dễ dàng. Chu Phàm hiện tại chỉ hy vọng cái kia ác ngộng quái dị không có tiến vào đặc thù ẩn nấp trạng thái, bằng không, nếu không phải cái mặt nạ kia nam tử cản trở, hắn cũng sẽ không theo mất cái kia ác ngộng quái dị. Chu Phàm vừa đi vừa nghỉ, đứng tại đỉnh ngói bên trên hắn chợt thấy cách đó không xa từng tòa phòng ở đổ sụp đi xuống. Nơi đó có tranh đấu. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, sau đó hướng về bên kia chạy đi, hắn một bạn chạy một bên nhắm mắt lại, từ kim giáp trụ ẩn giáp phủ văn hiện lên, khiến cho hắn liên quan tiểu quyển cũng tiến vào ẩn thân trạng thái. Hắn rất nhanh liền chạy vội tới nơi tranh đấu. Chu Phàm mượn nhờ tiểu quyển tầm mắt, nơi này đã thành phế tích. Nhưng tranh đấu không phải người cùng ác ngộng cái gì, mà là hai người, một cái là người mặc áo đen, trên mặt che vải đen người áo đen, một cái là xanh đỏ mặt nạ nam tử. Người áo đen dùng trường kiếm, xanh đỏ mặt nạ nam tử dùng chính là một thanh búa, hai người hiển nhiên cũng đến khí cương đoạn, kiếm cương cùng búa cương không ngừng va chạm nổ tung, nhấc lên từng trận cuồng phong, bụi mù cuồn cuộn. Tại bụi mù tràn ngập một bên khác, có một nửa hình tròn phù trận tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, cái kia ác ngộng quái dị bị vây ở phù trận bên trong, đang không ngừng gào thét, nó dùng chính mình sắc bén như đao sáu chi ý đồ xé rách phù trận. Nhưng mỗi khi nó làm như vậy, phù trận liền sẽ bắn ngược màu xanh lôi hổ, điện nó sáu chi có nhàn nhạt cháy đen bẻ. Cánh của nó bên trên còn mang theo vết thương, rõ ràng là Chu Phàm lợi dụng công thiên phù tiễn đả thương cái kia ác ngộng quái dị. Chu Phàm mắt có chút nheo lại, nhìn xem giữa sân tranh đấu hai cái võ giả, hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng vo tam quốc di động. Hắn hiện tại chỉ muốn chuyển qua ác ngộng quái dị bên cạnh, sau đó tùy thời mà động, kết quả lý tưởng nhất là hai người này ghép một cái lưỡng bại câu thương, vậy hắn không chỉ có thể bắt được cái này ác ngộng quái dị, còn có thể đem hai người này cho một lần giải quyết hết. Nếu là thực sự không thể, vậy hắn chỉ có thể mau chóng kết cái này ác ngộng quái dị. Không thể đi quá gần cái này ác ngộng quái dị có thể cảm ứng nguy hiểm cùng loại thiên phú, Chu Phàm ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. Nhưng hắn còn không có đi tới một nửa đường, liền dừng chân. Bởi vì hai người kia đột nhiên dừng lại tranh đấu, tách ra đứng. Chu Phàm có chút nhíu mày, bởi vì hai người này cũng không có thụ thường, vì cái gì tách ra không còn tiếp tục đánh đâu? Các ngươi Thiên Quyệt Minh vì cái gì nhằm vào chúng ta? Nam tử áo đen trầm giọng quát. Xanh đỏ mặt nạ nam tử cười lạnh nói, các ngươi thực nhật giáo không phải cũng là giả mạo chúng ta Thiên Quyệt Minh tại cao tượng thành khắp nơi nháo sự vu oan chúng ta sao? Muốn để chúng ta Thiên Quyệt Minh tiến vào quan gia ánh mắt sao? Chu Phàm mặt lộ dị sắc, thực nhật giáo hắn biết rõ, là Đại Ngụy quốc một cái tổ chức thần bí, là Nghi Loan Ti tà ác tổ chức sổ đen trước năm tồn tại. Một khi phát hiện thực nhật giáo thành viên, Nghi Loan Ti võ giả có thể bắt giữ liền bắt giữ, không cách nào bắt giữ có thể làm trận chém giết. Đại Ngụy quốc tồn tại một chút tà ác tổ chức, những tổ chức này phạm phải từng đống việc ác, quan gia đối với mấy cái này tại chỗ hắc ám thế lực đều là trừ cho thông khoái. Nhưng mặt nạ nam tử thuộc về cái gọi là Thiên Quyền Minh, khả năng là một mực tận lực ẩn tàng, cũng có thể là một cái mới phát tà ác tổ chức. Nói như vậy các ngươi thừa nhận là các ngươi tập kích Bạch gia thương đội, nhiều chuyện tốt của chúng ta. Nam tử áo đen thanh âm giễu lạnh. Nguyên lai Bạch gia thế lực sau lưng là thực nhật giáo. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Bạch lao gia tử thật to gan, lại dám cùng bực này tà ác tổ chức hợp tác. Mặt nạ nam tử khẽ cười một tiếng, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Chúng ta cùng Quý Minh xưa nay không có bất kỳ cái gì thù hận. Nam tử áo đen không hiểu hỏi. Mặt nạ nam tử không có trả lời, hắn chỉ là liếc liếc mắt bị phong cấm lên ác mộng cái gì. Nam tử áo đen rất nhanh kịp phản ứng, hắn trầm giọng nói, nguyên lai là hồn mộng thú, là mộng hoàn, cái kia trộm đi chúng ta mộng hoàn cũng là các ngươi. Mặt nạ nam tử không tiếp tục đáp lại, trong tay hắn búa một bộ liền là một đạo màu đen búa cương xoáy chém mà đi. Nam tử áo đen trường kiếm khẽ run, vàng nhạt kiếm cương bay vụt, chém vỡ búa cương. Hai người đều biết không thể lâu mang xuống, Nghi Loan Ti người rất nhanh liền sẽ chạy đến, vì thế hai người chiến đấu càng ngày càng hung hiểm lợi hại, vì chính là mau chóng giải quyết đối thủ. Chu Phàm bước chân nhẹ nhàng hướng về ác mộng quái dị đi đến. Ai? Nam tử áo đen vành thai bỗng nhiên động, hắn một kiếm bổ đến mặt nạ nam tử lui lại mấy bước, trường kiếm bẩy lên, liền làm một đạo kiếm cương bắn nhanh mà ra. Rõ ràng là Chu Phàm vị trí. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong tay đao dị ra khỏi vỏ, đem bắn nhanh mà đến kiếm cương chém thành vô số vàng nhạt hạt ánh sáng, nhưng hắn thân ảnh cũng hiện hiện ra. Chu Phàm trong lòng cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới nam tử mặc áo đen này tu luyện nhị thức, hiển nhiên nam tử áo đen một mực lưu ý bốn phía động tĩnh, hắn thỉnh thoảng sẽ mở ra nhị thức đến xác nhận phải chăng có người chạy đến, kết quả lại nghe được Chu Phàm tồn tại. Xanh đỏ mặt nạ nam tử phát hiện người mặc tử kim giáp trụ Chu Phàm về sau, hắn cũng không tiếp tục đội vã xuất thủ, mà là đồng tử co và hỏi, ta đồng bạn đâu? Trước đó Chu Phàm truy kích cái kia ác mộng quái dị lúc, một mực nút trong bóng tối đỏ thẫm mặt nạ nam tử liền đi ngăn lại giết Chu Phàm, mà xanh đỏ mặt nạ nam tử thì là nghĩ cách đem ác mộng quái dị bắt được. Kế hoạch lúc đầu rất thuận lợi, xanh đỏ mặt nạ nam tử lợi dụng đặc thù phụ trận vây khốn ác mộng quái dị, nhưng không nghĩ tới nút trong bóng tối nam tử áo đen cũng xuất thủ, nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, khả năng đã bị nam tử áo đen giết chết. Chỉ là hắn bên này không được thuận lợi coi như, hắn cùng nam tử áo đen chém giết, còn nghĩ đỏ thẫm mặt nạ nam tử nhanh chóng tìm giúp hắn, ai biết tới là Chu Phàm. Vậy hắn đồng bạn đâu? Chương 1000, muốn làm hoàng tước. Chương 1000, muốn làm hoàng tước. Đối mặt xanh đỏ mặt nạ nam tử vấn đề, Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói, ngươi vị kia đồng bạn, đương nhiên là cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Xanh đỏ mặt nạ nam tử trầm mặc một chút mới hiểu được Chu Phàm ý tứ, kỳ thật Chu Phàm xuất hiện ở đây, mà không phải đỏ thẫm mặt nạ nam tử, cái này cũng chứng thực Chu Phàm thuyết pháp. Xanh đỏ mặt nạ nam tử mắt lộ vẻ cảnh giác, hắn vẫn nhìn một phía, vô luận là Chu Phàm hay là ai, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết hắn vị kia đồng bạn, hiển nhiên có một cái thực lực cùng đạo cảnh tu sĩ cao không sai biệt cho lắm tay tại thành nội. Nam tử áo đen đồng dạng là mắt mang cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Ba người trầm mặc giằng co. Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên là Nghi Loan Ti võ giả bắt đầu hướng cái phương hướng này chạy đến. Nếu là chỉ có một cái khí cương đoạn võ giả tại, Chu Phàm đã sớm xuất thủ, nhưng đối phương có hai người này tại khí cương đoạn bên trong cũng là đứng đầu cấp độ, Chu Phàm nghĩ lấy một địch hai, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đối với Chu Phàm mà nói, kéo càng lâu càng tốt, nơi này chính là cao tự thành. Hiển nhiên xanh đỏ mặt nạ nam tử cùng nam tử áo đen cũng minh bạch đạo lý này. Lúc này xanh đỏ mặt nạ nam tử động trước, hắn làm một kiện để Chu Phàm cùng nam tử áo đen đoán trước không bằng sự tình, tay trái của hắn rút vào trong tay áo, lại đưa ra lúc nhiều một tấm màu xanh lá bùa cấp tốc thiêu đốt. Lá bùa thiêu đốt thời điểm, phong bề ác ngộng quái dị phụ trận màu xanh tan đi. Ác ngộng quái dị hét lên một tiếng, dương cánh bay lên, vá một cái liền biến mất tại ba người trước mắt. Chu Phàm mặt lộ tức giận, hắn chỉ có thể hướng ác ngộng quái dị đuổi theo. Xanh đỏ mặt nạ nam tử thân ảnh rất nhanh nhận vào chỗ hắc ám. Nam tử áo đen hừ một tiếng, thân ảnh của hắn theo Chu Phàm phương hướng đuổi theo. Chỉ là hắn vừa đi mấy bước, chỗ hắc ám có đao dị lộ ra, đao dị bộc phát ra lạnh ngọn lửa màu xanh lam, xanh đen quỷ khí, màu đen lôi hổ, tại chân khí quan chú, nhiều loại lực lượng xen lẫn một đao hung hiểm cực hạn. Nam tử áo đen thân thể run run một chút, hóa thành một vòng tàn ảnh hướng về bên trái di động, tránh đi cái này hung hiểm một đao. Chỉ là lại là một thanh cự đao từ trong bóng tối đánh xuống, cự đao bên trong nổ bắn ra kim sắc nát vũ. Hiu hiu hiu. Kim sắc nát vũ xuyên qua nam tử áo đen thân thể, đầy trời huyết vũ bắn mạnh. Nam tử áo đen ngã trên mặt đất, toàn thân của hắn đều là tập trung lỗ máu, hắn trước khi chết vẫn là không dám tin tưởng, chính mình cứ như vậy chết. Từ trong bóng tối hiện ra thân ảnh Chu Phàm, chỉ là quét mắt một vòng chỗ hắc ám, hắn đem nam tử áo đen có chút vỡ tan phủ túi lấy xuống thu hồi, mới hướng ác ngộng quái dị biến mất phương hướng phóng đi. Tại chỗ hắc ám, xanh đỏ mặt nạ nam tử thân ảnh hiện lên, mặt nạ bên trong mặt chảy ra mồ hôi lạnh, cái này Nghi Loan Ti tuổi trẻ thực lực võ giả không khỏi thật đáng sợ, cùng hắn bất phân thắng bại thực Nhật giáo võ giả cứ như vậy bị giết chết. Thực lực là một phương diện, cái này trẻ tuổi võ giả tâm tính cũng rất đáng sợ, hắn cũng không nghĩ tới cái này trẻ tuổi võ giả lại nhanh như vậy liền vòng trở lại, giết nam tử áo đen một cái trở tay không kịp. Vừa rồi nếu là hắn giống như nam tử áo đen dạng kia theo ở phía sau, đối mặt cái này trẻ tuổi võ giả hai đao, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tính, cái này hồn mộng thú vẫn là không cần. Xanh đỏ mặt nạ nam tử tự lẩm bẩm nói, hắn rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm không cách nào không gãy trở lại, hắn cũng không muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, phí một chút thời gian giết chết xanh đỏ mặt nạ nam tử, cái kia ác mộng quái dị thân ảnh sớm đã biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Hắn nhãn thức cùng tị thức cũng một mực duy trì mở ra, hắn hướng về không trung bốn phía ngưỡng vọng, phát hiện không có liền tiếp tục dùng không nhanh không chậm tốc độ bước đầu. Ác mộng quái dị hẳn là biết không bất luận cái gì che chắn vật không trung cũng không an toàn, nhất là không trung còn có Nghi Loan Ti phụ trợ tại. Nó vì cái gì không giống trước kia tiến vào ẩn nấp trạng thái? Chu Phàm một bên tìm kiếm một bên không hiểu tự hỏi, nếu là cái này ác mộng quái dị tiến vào ẩn nấp trạng thái, cái kia Chu Phàm đã sớm đối với nó không có cách nào. Nó hẳn là không cách nào làm như vậy, bằng không đã sớm làm, mà không phải bị người dùng trận pháp phong ấn lại. Cái kia tiến vào ẩn nấp trạng thái điều kiện là cái gì đâu? là bởi vì nó đã tiến vào thành thục trạng thái, thân thể cải biến không cách nào lại giống như trước kia, vẫn là thiếu khuyết một loại nào đó cần thiết điều kiện. Chu Phàm trong nội tâm chuyển đủ loại suy nghĩ, hắn rất nhanh liền từ đông bắc khu vực tiểu đồng phường xuyên ra tới, nhìn xem tây bắc ba phường thượng phong phường bên dưới, hắn dừng lại một chút. Dù cho không cách nào phát hiện ác mộng quái dị bóng dáng, nhưng Chu Phàm có thể ngửi được ác mộng quái dị khí tức liền là tại tây bắc khu vực. Nó tại sao muốn chạy qua bên này? Không phải hẳn là hướng nó đồng bạn bên người chạy mới đúng không? Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn đem một đạo phù lục ném ra, phù lục phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, phình một tiếng, hào quang màu đỏ từ từ bay lên. Chỉ chốc lát sau, tại phụ cận Nghi Loan Ti đám võ giả cũng chạy tới, bọn hắn hướng Chu Phàm chắp tay hành lễ. Có một cái ác mộng quái dị tiến vào tây bắc ba phường, các ngươi cho ta lục soát, đồng thời nói cho khu vực này thế gia nhóm, để bọn hắn cẩn thận một chút, một khi có phát hiện, phát tín hiệu cho ta. Chu Phàm lạnh giọng hạ lệnh. Tây bắc ba phường thế gia nhóm đêm nay một mực không có ra tay giúp đỡ, chỉ là trông coi nhà của mình chạy, chỉ cần không lan đến bọn hắn cũng sẽ không lý. Thế gia vô tình, Chu Phàm không phải quan tâm những người này chết sống, mà là để bọn hắn cảnh giác một điểm, như vậy có thể càng nhanh tìm ra cái kia ác mộng quái dị. Đám võ giả lên tiếng trả lời là, lập tức xông vào tây bắc ba phường. Chu Phàm lại ngăn lại hai cái dò xét quyệt viên hỏi, biết rõ đông nam, tây nam hai cái khu vực tình trạng sao? Hai cái dò xét quyệt viên đều là lắc đầu. Ti phủ đám võ giả nay dạ tứ chỗ bước đầu, phần lớn lực lượng đều đặt ở cứu tế bên trên, cái này ba chỉ quái dị lực lượng quá mạnh, bọn hắn có thể tạo được tác dụng quá nhỏ. Chu Phàm nghiêng đầu nhìn về phía đông nam, tây nam hai cái khu vực, chỉ là nhìn thấy màu đỏ ánh lửa và to lớn hỗn loạn âm thanh. Chu Phàm để bọn hắn hai người không cần theo lục soát, mà là đi tìm hiểu tình huống, lập tức hướng hắn báo cáo. Chu Phàm không cùng bốn vị tứ chấn sử liên hệ, là bởi vì bọn hắn có lẽ cũng tại chiến đấu, chưa chắc có không để ý tới hắn. Chu Phàm bước vào Thượng Phong Phường, đi qua Nghi Loan Ti đám võ giả lớn tiếng nhắc nhở, Thượng Phong Phường thế gia nhóm lập tức biết do ác mộng quái dị tiến vào khu vực này, tin tức cấp tốc truyền đạt, thế gia nhóm hô ứng lẫn nhau, toàn bộ tây bắc khu vực lập tức đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Thế gia đám võ giả hoặc là nhảy lên nóc nhà, tường vây hoặc xông vào trong hẻm nhỏ, tìm kiếm đầu kia quái dị. Đống nhiên Tích Đức Phường một cái thế gia trạch viện truyền ra thê thảm tiếng la. Tiếng la lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng phụ cận thế gia đám võ giả đều là nghe được tiếng la, hướng cái kia thế gia vây đi qua. Cũng cẩn thận một chút, không nên nhìn cánh của nó. Đừng để nó trốn. Nhanh thông chi Nghi Loan Ti, để bọn hắn tới. Đủ loại tiếng la liên tiếp. Chu Phàm rất nhanh cũng được biết tin tức, trong bóng tối hắn mấy cái tuấn gì, hướng về thế gia cung cấp phương hướng đuổi theo. Phát động thế gia nhóm tìm kiếm, quả nhiên hiệu suất rất nhanh, nếu là chính mình tìm, nói không chừng sẽ để cho ác mộng quái dị mang theo ta không ngừng vòng quanh. Chu Phàm rất nhanh liền đến thế gia võ giả nói tới chỗ kia trang viên. Đám võ giả không dám lật vọt tường vây, chỉ là vây quanh chỗ này trang viên. Chương 1001. Ta chú ngươi chương 1001, ta chú ngươi còn tại bên trong sao? Chu Phàm nắm chặt một cái võ giả nhìn xem trang viên hỏi. Không biết, vừa rồi lật qua tường vây đi vào người ở bên trong đều đã không có động tĩnh. Người võ giả kia mắt lộ sợ hãi nói, nhưng không có thấy nó đi ra. Những võ giả này sợ dĩ dừng bước, cũng là bởi vì đi vào người đều không có động tĩnh. Cái kia ác mộng quái dị cánh thật đáng sợ một chút. Chu Phàm không để ý đến những võ giả này, hắn nhắm mắt lại một cước đập mạnh đất, cả người bật lên, lật qua cao cao tường vây, tiến vào trang viên. Trong trang viên nằm vô số thi thể. Cái kia ác mộng quái dị vẫn còn, nó ba cây xúc tu chính đâm vào một cái ngơ ngác đứng võ giả đầu, hôn hắn tùy não. Chu Phàm vừa rơi xuống đất, nó vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Lam xanh biết trùng thân nhiễm lên màu đỏ máu tươi, để ác mộng quái dị nhìn qua càng thêm dữ tợn khủng bố. Tiểu Quyền toàn thân phát run, chỉ là ánh mắt lom lom nhìn xem ác mộng quái dị. Ác mộng quái dị phát ra một tiếng bén nhọn rít gào tiếng kêu. Cùng lúc đó, cách đó không xa đồng dạng truyền đến hai tiếng rít gào gọi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cái này hai tiếng rít gào gọi hiển nhiên đến từ nó hai người đồng bạn, nó hai người đồng bạn cũng tiến vào tây bắc ba phường. Bên ngoài truyền đến rối loạn thanh âm. Chu Phàm rút ra đao dị, nhất định phải mau chóng thu thập cái này ác mộng quái dị, nếu là cho nó cùng hai người đồng bạn tụ hợp, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ngay tại Chu Phàm hướng cái kia ác mộng quái dị vội xông mà đi lúc, ác mộng quái dị bỗng nhiên thân thể không ngừng trở nên lớn. Nó bắt đầu xoay tròn, trở nên vô cùng to lớn, sáu chân liêm đao cũng là theo chuyển động, trung quanh phòng ở bị cắt tới hoàn toàn tách rời đổ sụp đi xuống. Chu Phàm cũng bị tựa như thân thể thân đồng dạng rộng lam xanh biết liêm đao quét đến bay ra ngoài, nhưng hắn không có thụ thường, chỉ là tại không trung lăn mình một cái liền dừng chân. Cách đó không xa cũng có hai cái to lớn ác mộng quái dị tại hướng như thế bắt tới, bọn chúng muốn tụ hợp. Bên ngoài có võ giả tại hướng bọn chúng công kích. Chu Phàm chỗ gần cái này ác mộng quái dị không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, mà là bốn cánh mở ra, tầng trời thấp hướng đồng bạn của mình lao xuống mà đi. Chẳng lẽ bọn chúng ba cái muốn tụ hợp cùng một chỗ mới có thể tiến nhập ẩn nấp trạng thái? Không thể, bất kể như thế nào cũng không thể để bọn chúng tụ hợp. Chu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, cả người hắn đồng dạng vội xông mà ra, chỉ là mấy cái thuấn di liền đến cái này ác mộng quái dị trên lưng. Ác mộng quái dị thực sự quá lớn, hiện tại Chu Phàm đối với nó mà nói, bất quá là một con run dế kích cỡ tương đương. Nhưng ác mộng quái dị tại Chu Phàm nhảy lên nó lưng lúc, nó liền cảm giác được, nó có cùng loại võ thức đoạn võ giả lục thức, dù cho hiện tại thân thể khổng lồ, y nguyên có thể phát hiện Chu Phàm, nó bốn cánh đột nhiên biến ảo, như lưới đao sắc bén hướng Chu Phàm cắt chém mà đi. Chỉ là Chu Phàm biến mất tại sống lưng nó, xuất hiện tại cổ của nó chỗ, giơ lên đứt tự đao đánh xuống. Ác mộng quái dị hét lên một tiếng, nó song chảo chụp vào dưới mặt đất, bẻ vụn hai tòa phòng ốc, thật ngừng nó ý đồ lợi dụng nguồn sức mạnh này đem Chu Phàm bỏ rơi đi. Chu Phạm Đức tự đao không có thể đánh xuống, nhưng hắn tay phải đao dị đâm vào ác mộng quái dị lưng bên trong, khiến cho hắn vẫn là lưu tại ác mộng quái dị trên đầu. Ác mộng quái dị như điên vung vẩy đầu của mình. Chu Phạm quát lạnh một tiếng, giữa răng môi bộc phát ra một cái âm tiết. Kim sắc gợn sóng tản ra, đem ác mộng quái dị to lớn đầu bao trùm, nó dừng lại. Mượn trong chớp nhoáng này, Đức tự đao có chút vạch một cái, bổ vào ác mộng quái dị đầu bên trên. Làm xanh biết tựa như kim loại đầu liền Đức tự đao đều không thể chém vào nhập, nhưng đối với Chu Phạm đến nói đã đầy đủ. Quỷ hại huyết một thế. Tiếng xèo xèo vang lên. Quái dị đầu lam chất lỏng màu xanh biếc không ngừng vẩy ra mà ra, hướng về mặt đất vẩy xuống. Ác mộng quái dị thân thể lung lay sắp đổ, nó phát ra rên rỉ thanh âm. Mặt khác hai cái đang cùng Nghi Loan Ti Hoàng Bất Giác bọn người chém giết tiến lên ác mộng quái dị đồng dạng phát ra tê minh thanh âm, bọn chúng giống như điên, không để ý Hoàng Bất Giác bọn hắn công kích, hướng bên này mạnh mẽ đâm tới, vô số kiến trúc bị phá hủy. Ba cái khác biệt nơi hẻo lánh công thiên phủ tiện hướng về hai cái này ác mộng quái dị bắn giết mà đến, nhưng bị bọn chúng dùng bốn cánh đẩy ra. Chu Phàm không có nhìn cái kia hai cái điên cuồng vọt tới ác mộng quái dị, hắn sợ cái này quái dị không có chết, Đức tự đao không ngừng chặt chém tại ác mộng quái dị trên thân. Mỗi một đao mang theo huyết bộ thế rơi xuống, đều là vô số lam xanh biết huyết dịch phun tung tóe mà ra. Giống như trận tiếp theo đặc biệt lam xanh biết mưa to. Cho đến quái dị phần đuôi, rơi trên mặt đất Chu Phàm có chút thở dốc, hắn xác nhận cái này ác mộng quái dị đã chết. Vậy liền còn thừa lại hai cái. Chu Phàm ngước đầu nhìn lên cái kia hai cái cũng nhanh chỗ xung yếu đến khu vực này ác mộng quái dị, lúc này hắn nhân hồn bỗng nhiên rung động, thân thể của hắn một cái tuấn di rời đi tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục bước bên ngoài. Nhưng ý thức truyền lại cho hắn nguy hiểm tín hiệu vẫn không có giải trừ, hắn nhân hồn cũng ẩn ẩn nhói nhói. Hắn như điên không ngừng tuấn di lui lại, nguy hiểm như bóng với hình. Ta chú ngươi không có hai tay. Chỗ hắc ám có âm thanh yếu ớt vang lên. Chu Phàm cảm giác cổ tay của hắn truyền đến bị cắt chém kịch liệt đau nhức cảm giác, hắn cố nén loại này kịch liệt đau nhức cảm giác, đao dị võ thế lan tràn ra ngoài, nhưng võ thế cũng vô dụng, cái này kịch liệt đau nhức cảm như cũ tại. Ta chú ngươi không có hai tay. Thanh âm tựa như trong đầu vang lên đồng dạng. Chu Phàm cổ tay xuất hiện nhàn nhạt huyết tuyến, tay của hắn giống như muốn đứt gãy đồng dạng. Đây là đạo cảnh tu sĩ sử dụng thuật pháp. Chu Phàm lập tức hiểu được, hắn quát lạnh một tiếng, lục thức toàn bộ triển khai, cái mũi của hắn bên thai đó cũng tại toàn lực tìm kiếm cái kia trốn đi tu sĩ. Ta chú ngươi không có hai tay. Thanh âm tựa hồ ở khắp mọi nơi. Theo thanh âm này vang lên, rất nhanh Chu Phàm liền nghe được nhỏ bé động tĩnh, hắn đột nhiên hướng cái kia nhỏ bé động tĩnh chỗ thuấn di mà đi, trong tay song đao điên cuồng chém vào. Trong bóng tối truyền đến ken ken kim loại tiếng va chạm. Chu Phàm hai tay kịch liệt đau nhức có thể giải trừ, nhưng hắn cổ tay lưu lại từng đầu màu đỏ tơ máu, bất quá bởi vì tự lạnh thân thể nguyên nhân, tơ máu đang lấy mắt người tốc độ rõ rệt tại khép lại. Trong bóng tối người kia bị Chu Phàm thế công đánh không ngừng lùi lại. Nhưng Chu Phàm trong lòng căng cứng, hắn biết rõ người này khả năng liền là vẫn muốn mạng hắn đạo cảnh tu sĩ, hắn song đao chạm bổ đến càng nhanh. Hắn giữa răng môi bắn ra quái dị long ngữ đồng thời, đao dị huyết bộc thế, cứ đao tịch diệt thế điên cuồng chém vào mà ra. Lúc đầu tay kia cầm binh khí tu sĩ còn có thể lợi dụng chính mình với tư cách đạo cảnh tu sĩ đặc thù chống cự Chu Phàm thế công, nhưng Chu Phàm long thần ngữ thêm quỷ hải võ thế thực sự thật đáng sợ, long thần ngữ để tu sĩ kia động tác cứng ngắc, huyết bộc thế cùng tịch diệt thế nhờ vào đó rơi vào tu sĩ trên thân. Thân thể của hắn một nửa huyết thủy tuôn ra, một nửa liền tựa như thây khô bình thường sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng tu sĩ này thế mà nhất thời còn chưa chết, hắn ngã trên mặt đất thê lương hô, ngươi không thể giết ta, nếu không diện thủ hội khẳng định. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền bị cự đao chia hai nửa. Chu Phàm đem tu sĩ này chia hai nửa, dù cho tu sĩ này đã không có động tĩnh, hắn còn không yên tâm, lại là cuồng chém tầm 10 đao, mới dừng lại đao, đem người này đeo trên người phủ túi chọn cách đó không xa. Chu Phàm đao dỉ xùy một tiếng giấy lên lạnh lam sắc hỏa diễm rơi xuống. Tu sĩ kia thân thể lập tức đốt cháy. Nhìn xem yếu ớt ánh lửa, Chu Phàm lúc này mới thở phào một hơi. Trên sách nói đạo cảnh tu sĩ sinh mệnh lực mạnh cường, đối với đạo cảnh tu sĩ hiểu không sâu Chu Phàm, hắn muốn làm đến trình độ như vậy mới có thể yên tâm lại. Chương 1002. Đến chậm người chương 1002, đến chậm người Chu Phàm đi đến đem cái kia diện thủ hội đạo cảnh tu sĩ phủ túi thu hồi, hắn chưa kịp nhìn kỹ, mà là vội va hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng phía trước sớm đã dấu tuyết, cái kia hai cái to lớn ác mộng quái dị cũng không thấy thân ảnh. Chu Phàm vừa rồi hết sức chăm chú cùng cái kia đạo cảnh tu sĩ chém giết, nhưng không có lưu ý bên kia phát sinh sự tình. Sắc mặt hắn khẽ biến, hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh liền phát hiện nguyên lai bị hắn giết chết cái kia ác mộng quái dị chỗ thi thể cũng không thấy. Tại phế tích chỗ, Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh mang theo rất nhiều võ giả mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đứng. Bởi vì một vùng tăm tối, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết tại cách đó không xa vừa rồi, Chu Phàm cùng một cái đạo cảnh tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Ác mộng quái dị đâu? Chu Phàm giật mình một chút tới hỏi. Chạy trốn. Thẩm Tĩnh thở dài nói. Ngươi giết chết một cái ác mộng quái dị về sau, đi nơi nào? Hoàng Bất Giác không có trách cứ ý, chỉ là không hiểu hỏi. Đêm nay Chu Phàm thế nhưng là một người một mình quấn lấy một cái ác mộng quái dị, cũng còn giết chết cái kia ác mộng quái dị. Dạng này người đương nhiên sẽ không ở thời điểm then chốt lùi bước. Có một cái võ giả muốn giết ta, ta bị quấn lấy không cách nào phân thân. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Biết là ai sao? Hoàng Bất Giác hỏi. Không biết, để hắn trốn. Chu Phàm nói. Diễn thủ hội sự tình Chu Phàm không muốn để cho người biết, dù sao cái này liên lụy tới cái kia cựu linh vòng cái hộp. Hơn nữa người kia thế nhưng là đạo cảnh tu sĩ, nói ra quá mức kinh thế hai tụ. Hoàng Bất Giác không tiếp tục hỏi nhiều, hắn cảm thấy rất đau đầu. Đêm nay cao tượng thành tổn thất nặng nề, bốn cái khu vực khắp nơi phế tích, tử thương càng là đến không hết. Cho dù ở chuyện xảy ra thời điểm, Nghi Loan Ti liền để Cao Tượng huyện nha mở ra hết thảy cửa thành, để dân chúng có thể chạy ra thành, nhưng lúc đó vẫn là quá trễ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tại tràng tai nạn này bên trong chết đi. Nghi Loan Ti phủ không có bị hao tổn, nhưng tất cả mọi người là công việc lưu đủ lên, cùng huyện nha còn có đội tuần tra bắt đầu công việc cứu viện. Nghi Loan Ti phủ vì thế kích hoạt tường thành phụ trận, để phụ trận chiếu sáng cả Cao Tượng thành, nếu không trong bóng đêm, muốn tìm ra phế tích bên trong người bị thương rất phiền phức. Nếu như chờ hừng đông, còn có một đoạn thời gian rất dài, đến lúc đó cũng không biết phải có bao nhiêu người bị thương bởi vì thời gian kéo dài mà chết đi. Phồn hoa náo nhiệt Cao Tượng thành, khắp nơi rên rỉ thanh âm. Chu Phạm cùng bốn vị tứ chấn sử đang ngồi ở tập nghị phòng bên trong, mỗi người cũng sắc mặt nghiêm túc. Chấn Nam sử Văn Đề sắc mặt trắng bệnh, hắn vô ý lọt vào ác mộng quái dị một kích, kém chút liền mạng cũng không có, hiện tại mới khôi phục một chút. Văn Đề đại sư, ngươi đi nghỉ trước đi. Hoàng Bất Giác nhẹ nói. Chỉ là Văn Đề lắc đầu, thở dài nói, A Di Đà Phật, bần tăng không ngại, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Chu Phủ Ti, ngươi xác nhận ngươi đối phó cái kia ác mộng quái dị đã chết sao? Hoàng Bất Giác đầu tiên là nhìn xem Chu Phạm hỏi. Ta xác nhận nó đã không có sinh cơ. Chu Phạm chậm rãi nói, chỉ cần không phải loại kia có thể khởi tử hoàn sinh quái dị, nó hẳn là chết. Hoàng Bất Giác khẽ gật đầu nói, đó chính là chết một cái, trọng thương một cái, còn có một cái vết thương nhẹ. Chu Phạm cũng là vừa mới biết rõ, hắn bị đạo cảnh tu sĩ tập kích trong lúc đó, cái kia hai cái quái dị liều chết vọt tới trước, cuối cùng bị Hoàng Bất Giác thẩm tĩnh liên thủ trọng thương một cái, mà đổi thành một cái bởi vì Văn Đề thụ thương, nhân thủ không đủ, ngược lại không thể làm gì. Cuối cùng hai cái này quái dị vọt tới cái kia chết đi quái dị trước người, hai bọn chúng đều là duỗi ra chính mình ba cây xúc tu cùng cái kia chết đi quái dị tương liên. Sau đó ba chỉ quái dị cùng một chỗ hóa thành lam ánh sáng xanh lục mang nháy mắt biến mất. Cái này ba chỉ quái dị muốn xúc tu liền cùng một chỗ mới có thể triệt để ẩn nấp, đương nhiên khả năng này là bọn chúng thành thục về sau mới cần như thế, hiện tại còn không cách nào xác nhận. Đi qua một phen khổ chiến, không cách nào giết chết ba chỉ quái dị, để tâm tình mọi người cũng rất nặng nề. Đêm nay tình huống đặc thù, bọn chúng bởi vì vừa mới thành thục mới có thể đột nhiên tại bọn hắn trước mắt bại lộ thân ảnh, đồng thời còn rất xúc động đối với Cao Tượng thành phát động tập kích. Sau đó liền chưa hẳn có thể có cơ hội như vậy, bọn chúng nếu là còn giống như trước kia trốn, vụ trộm săn thức ăn nhân loại, vậy liền phiền phức. Bọn hắn đều đã biết rõ, những cái kia quái dị chỗ khó giải quyết nhất ở chỗ dương ra cánh của bọn nó, cái kia tất cả mọi người nhân hồn liền sẽ bị nhất trụ, rốt cuộc khó mà biết rõ chuyện gì phát sinh. Nói cách khác Chu Phàm trước đó phương pháp sẽ không đưa đến rất tốt hiệu quả. Bọn chúng đến tột cùng giấu đến địa phương nào đi? Thẩm Tính không hiểu hỏi. Đúng lúc này tập nghị phòng cửa bị gõ vang. Chuyện gì? Hoàng Bất Giác hỏi. Bẩm các vị đại nhân, chùa Bạch Tượng chủ trì Viên Hải đại sư cầu kiến. Ngoài cửa tiểu quan lại vội vàng trả lời. Một mực không có hiện thân Viên Hải đến. Đám người hai mặt nhìn nhau, tâm tư dị biệt. Theo lý mà nói, Viên Hải tại ba chỉ ác ngộng quái dị đánh vào trong thành lúc nên xuất hiện, nếu là Viên Hải tại, đêm nay tổn thất liền sẽ không như thế lớn. Chỉ là Viên Hải hiện tại mới đến, đây cũng là vì cái gì đây? Mau mời hắn tiến đến. Hoàng Bất Giác quét mắt một vòng đám người, hắn mở miệng nói ra. Rất nhanh Viên Hải liền đi vào tập nghị phòng, Chu Phàm bọn hắn nhìn sang. Viên Hải biểu lộ bình tĩnh, trên người hắn cũng không có nhìn ra vấn đề gì. Đại sư, Hoàng Bất Giác bọn hắn đều là đứng lên cùng Viên Hải hành lễ. Không có người mở miệng chỉ trích cái gì, bởi vì đại Phật tự vốn cũng không phải là quan gia cơ cấu, có giúp hay không đều không có vấn đề. A Di Đà Phật, chư vị không cần khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Viên Hải để Chu Phàm bọn hắn tất cả ngồi xuống đến. Hoàng Bất Giác mời Viên Hải ngồi chủ vị, nhưng Viên Hải chỉ là ngồi tại Hoàng Bất Giác bên cạnh. Chu Phàm bọn hắn lúc này mới ngồi xuống. A Di Đà Phật. Viên Hải mặt lộ thương xót nói, Cao Tượng thành bị quái dị biến thành như vậy cùng Bần Tăng chậm chạp không cách nào đến giúp có rất lớn quan hệ, Bần Tăng có không thể trốn tránh trách nhiệm, lần này sự tình, Bần Tăng sẽ từ đi chỗ Bạch Tượng chủ trì trước, chuyên tâm là những cái kia chết đi vong hồn nhập linh, dẹp an phủ bọn hắn trên trời có linh thiêng. Chu Phạm bọn hắn khẽ giật mình, đội vàng an ủi. Chỉ là Viên Hải phất phất rộng lượng tăng bảo ngắt lời nói, chư vị không cần lại quên, nếu không làm như vậy, Bần Tăng trong lòng khó có thể bình an, Bần Tăng còn thiếu chư vị một lời giải thích, Bần Tăng sở dĩ chậm chạp không có đến thành nội đến, là bởi vì tới trên đường gặp được một cái đạo cảnh tu sĩ. Hắn ngăn lại Bần Tăng cùng hắn một phen cổ đấu, lại là không cách nào bắt lấy hắn, cuối cùng còn bị hắn chạy trốn. Viên Hải nói đến đây lại thở dài, hắn mặt mày ở giữa ẩn hàm nội ý Chu Phàm bọn hắn trầm mặc, không có người hoài nghi Viên Hải. Không chỉ là bọn hắn cũng tin tưởng Viên Hải phẩm hạnh, càng là bởi vì làm như vậy, đối với Viên Hải đối với chùa Bạch Tượng đối với Đại Phật tự cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là cái kia đạo cảnh tu sĩ từ đâu tới đây đâu? Đại sư, có thể nhìn ra cái kia đạo cảnh tu sĩ lai lịch. Hoàng Bất Giác tức giận hỏi, người này có thể nói là tạo thành Cao Tượng thành tổn thất lớn như vậy nguyên nhân chủ yếu, nếu là tìm được hắn, tuyệt không thể tha cho hắn. Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ hay là không làm gì được một cái đạo cảnh tu sĩ, nhưng đối với đại ngụy quan gia đến nói, một cái đạo cảnh tu sĩ căn bản tính không cái gì. Nhìn không ra. Viên Hải lắc đầu nói, hắn người mặc áo đen, còn lợi dụng thuật pháp che khuất mặt, nhìn qua liền là một cái vô diện người.